Chương 32. Nồi lớn nấu thi chương 32, nồi lớn nấu thi trong sơn động phát sinh qua rất nhiều án mạng, tỉ như Thanh Thủy Huyền Hang đá đôi thi án kiện cùng Thảo Kiều động đốt thi án kiện, này hai lên án mạng tại Trung Quốc hình trinh sử thượng chiếm giữ địa vị đặc thù, cảnh sát ở điều tra phá án án mạng trung thường thường sẽ tham khảo hai cái này vụ án. Chúng ta tổ tiên có động cơ kinh nghiệm cuộc sống, ăn tươi nuốt sống nguyên thủy giả tính dấu ở nhân tính sâu bên trong, bị văn minh trói buộc, tà ác tâm linh ở trong sơn động sẽ bị đánh thức. Một người bình thường đến trong sơn động, thấy một cái bén nhọn thạch đầu, một đoạn vai u thịt bắp rễ cây, khả năng thì sẽ sinh ra một loại không nén được giết người ý thức. Vô luận ban ngày cùng ban đêm, trong sơn động đều là tối sầm, nơi này đúng là một thích hợp hung sát nơi. Trong sơn động địa hình phức tạp, gia tăng điều tra phá án độ khó. Bao Trạm, Hòa Long, Tommy ba người ở hiện trường phát hiện án không có tìm được có giá trị đầu mối, chậu chậu lon lon bên trong là dầu muối từng giấm, trong nồi thi thể đã nấu chín, cảnh sát cho là hung thủ chuẩn bị ăn người chết. Tại chỗ có ác tính án mạng chung, nấu thi động cơ không ngoài ba loại: một, ăn thi thể, ăn người chết; nhị, hủy thi di tích, tiêu hủy chứng cứ; ba, chế tạo khủng hoảng, những nguyên nhân khác. Hoàng Hỷ cùng La Đông Nguyên nổi áp suất nấu thi án kiện trùng, nấu thi là vì bức xác, hợp mật địa khu mọi người đều biết bẩm thây nấu thi án kiện trùng, hung thủ ở thi khối trung tăng thêm hột tiêu các loại đồ gia vị là tránh cho mùi lạ ở khu dân cư quyết tán. Ba gã hung thủ ở tòa án bảy đồ cùng thuật ăn thi động cơ lúc nói như vậy, ăn, đều ăn chọn người thịt, ăn sau, ta ba người liền không có đường lui, buộc chung một chỗ. Nhân viên nghiệm xác bước đầu kiểm nghiệm xác kết quả biểu hiện, trong nồi nữ thi vết thương chí mạng ở ngực, tim bị duệ khí đâm trúng. Toàn bộ tại chỗ cảnh sát đều cho rằng đây là đồng thời giết người, nấu thi, ăn thi đặc đại án giết người. Hung thủ diệt tuyệt nhân tính, tình tiết đặc biệt tồi tệ, thủ đoạn cực tàn nhẫn. Địa phương cảnh sát lòng đầy căm phẫn, bận rộn không ngừng, cẩn thận thu góp hiện trường phát hiện án toàn bộ vật chứng, bao gồm nấu thi nồi lớn cùng với trong nồi canh, thính nêm dầu muối tương giấm dụng cụ, dưới lò than tuổi cùng cho bụi, người chết còn sót lại móng tay cùng tóc, những thứ này vật chứng cùng thi thể đều phải trở về sở cảnh sát làm tiến một bước kiểm nghiệm cùng giám định. Trong đường hầm thường thường có lưu lãng hắn ở, xi măng ống trong có không nhà để về người. Địa phương cảnh sát suy đoán có một quái nhân cư ngụ ở trong cái sơn động này, kỳ quái là trừ nấu cơm có liên quan đồ vật ra, không có phát hiện chăn nệm quần áo các loại đồ dùng hàng ngày. Chẳng lẽ cái sơn động này chỉ là hung thủ dùng để nấu cơm cùng ăn cơm chỗ? Bao Trạm, Hoa Long, Tommy ba người làm ra an bài, địa phương cảnh sát trước vận chuyển vật chứng cùng thi thể trở về sở cảnh sát, sau đó tập trung cảnh lực phân chia ba tổ, một tổ làm kỹ thuật gấp giám định, trả lại như cũ người chết dung mạo, xác nhận người chết thân phận, tổ thứ hai cảnh sát ở sơn động chung quanh địa khu tiến hành đi thăm viếng, kiểm soát nhân viên khả nghi, tổ ba cảnh sát trở lại sơn động, tiếp tục tìm vật chứng. Tiếp theo nhiệm vụ chủ yếu chính là ở trong sơn động tìm tới người chết quần áo cùng giết người hung khí, những thứ này ở nấu thi hiện trường cũng không có phát hiện. Bao Trạm, Hoa Long, Tommy ba người hộ tống bảy tên bạn trên mạng rời đi sơn động, định đem bọn họ mang tới sở cảnh sát tiến một bước điều tra. Trở về thời điểm, bọn họ cũng không có dựa theo đường cũ trở về. Bao Trạm hội chế một cái đơn giản hang động phân bố đồ, vẽ ra nấu thi hiện trường phụ cận toàn bộ con đường, chỉ hoãn không thiếu thời gian. Dọc theo đường đi còn phải chú ý tìm kiếm người chết di vật, cảnh lực có hạn, bảy tên bạn trên mạng cũng bị yêu cầu cùng bọn họ đồng thời tìm kiếm. Nếu như có thể tìm tới người chết điện thoại di động, như vậy cũng liền có thể trực tiếp xác nhận người chết thân phận. Cái sơn động này rất lớn, hang động trạng thái như mê cung, mọi người cẩn thận tra xét mỗi một xó xỉnh. Miêu Nhan nói, cảnh sát thúc thúc, hung thủ tùy thời đều có thể trở lại đâu rồi, chúng ta hay là đi mau đi. Hoa Long nói, hung thủ tự chui đầu vào lưới tốt hơn, tỉnh bắt. Bao Trạm nói, mấy người các ngươi, cùng với chúng ta là an toàn, yên tâm đi. Tiểu Tiểu Hàn Đại Như Yên nói, ta học qua luật pháp, chúng ta là người xem, không phải là người hiểm nghi, ngươi dựa vào cái gì hạn chế chúng ta tự chặt do? Á Đồ nói, coi như là hỗ trợ đi, ta có một lần trở về không ra, chính là cản một xe cảnh sát. Vọng Vân nói, đúng các ngươi cảnh sát nếu để cho chúng ta hỗ trợ trường, ta còn tình nguyện. Tommy nói, cái kia xuyên màu hồng bận trạc động phục nữ hải, ngươi tên gì? Gia Gia nói, ta gọi là Gia Gia, đến từ New Zealand. Tommy nói, Gia Gia, ta cũng có quá giống vậy cảm giác, đi một cái hoàn cảnh xa lạ, thấy một người xa lạ, giống như đã từng quen biết. Bộ thủ hòa nói, không nếu như thủ trở lại, thấy nhiều người như vậy, đã sớm hù dọa chạy. Vương Bất Tài nói, đúng vậy, muốn không phải chúng ta xuất hiện, hung thủ lúc này hiện đang ăn một miếng, gặm một cái cánh tay đây. Miêu Nhan nói, đại thúc, ta muốn nói. Á Đồ nói, Vương Bất Tài, ngươi nói thật là ghê tởm, ngươi đi chết ta. Bộ thủ hòa nói, nữ thi ngực xăm một đóa hoa hồng, cái này xâm nhìn rất quen mắt đây. Vọng Vân nói, đúng vậy, ta chụp hình thời điểm cũng chú ý tới. Tiểu Tiểu Hàn Đại Như Yên nói, chúng ta trong bảy hoa hoa cũng có một cái như vậy xâm. Bao Trạm, Hoa Long, Tommy ba người nghe đến đó đột nhiên dừng bước, nhìn Tiểu Tiểu Hàn Đại Như Yên, nho nhỏ giải thích nói, hoa hoa ở trong bảy gọi là một đóa đồng hoa, nàng và bạn trai đều rất thích ngoài trời vận chật động, lần này thám hiểm vốn là nói tốt đồng thời tới, dưới núi tụ họp lúc lại không có phát hiện nàng bóng người, điện thoại cũng không gọi được. Thám hiểm hoạt động lúc bắt đầu thường thường có người ghi danh vô cớ hủy bỏ, cho nên mọi người cũng không để bụng. Còn lại bạn trên mạng thất truy bắt thiệt bổ sung nói, hoa hoa danh giữa hai vũ vị trí sang một đóa hoa hồng, nàng ở trong bảy phát quá chính mình không có ló mặt hình, mọi người đối với lần này đều có ấn tượng. Bộ thủ hòa nói, đóa hoa hồng này là nàng ở Valentine ngày đó văn đi lên, ta nhớ được nàng ở trong bảy nói qua. Hoa Long nói, cái này hoa hoa dáng đặc thù, cùng nữ thi cũng không kém sao. Á Đồ nói, ta đều không dám nhìn trong nồi thi thể kia. Vọng Vân nói, là như vậy, chúng ta cũng chưa từng thấy qua hoa hoa mặt, chỉ nhìn quá ngực sâm. Bao Trạm hỏi kia đóa hoa hồng là dạng gì. Vương Bất Tài cầm ra điện thoại di động của mình, tìm tới hoa hoa hình, hình không có ló mặt, chỉ là một hoa hồng sâm đặc tả. Mấy cô gái rồi rít chỉ trích nói Vương Bất Tài là sắt chó sói, lại cất giữ hoa hoa danh giữa hai bú hình. Vương Bất Tài lúng túng biểu thị, mình thích chụp hình, từ chụp hình góc độ mà nói, tấm hình này rất có mỹ cảm, thật sự để bảo tồn ở trong điện thoại di động. Đẹp nhất hoa hồng mở ở ngực, hoa hồng bên dưới ẩn nút trái tim kia mới là đẹp nhất Valentine lễ vật. Bây giờ, bộ kia mở ngực bể bụng nữ thi đã trở đi, hiện trường chung quanh không có tìm được nàng nội tạng. Họa Long trợn mắt nhìn Vương Bất Tài nói, ta không phải là cho các ngươi cũng giao xuất thân trạc phần chứng cùng điện thoại di động ấy ư, ngươi thế nào không đóng? Vương Bất Tài nhún vai nói, lúc đó bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, ngươi đem ta quên, ỉ lại ta xong rồi ạ. Bao Trảm nhìn kỹ điện thoại của Vương Bất Tài thượng hình, xâm là trên da một loại mãi mãi đồ án, trừ giải phẫu ra không cách nào tiêu trừ. Mặc dù trong nồi nữ thi bị nấu quá, thi trên khuôn mặt xâm đồ án lộ ra mơ hồ khó phân biệt, nhưng là chỉ cần thông qua liếc mắt, từ xâm đường cong đi về phía, đóa hoa hình dáng cùng với màu sắc dùng mực đều có thể so sánh ra hai cái hoa hồng xâm tương tự kinh người, người chết dáng ngực cùng trong hình hoa hoa cũng phi thường giống in. Họa Long cùng Tommy cũng nhìn một chút, lưỡng cá nhân gật đầu một cái, điều tra phá án kinh nghiệm nói cho bọn hắn biết, người chết rất có thể là một đóa hoa. Vài tên bạn trên mạng đầu tiên là cảm thấy khiếp sợ, ngay sau đó, tâm lý một trận khổ sở, bọn họ không thể nào tin nổi trong nồi nữ thi chính là trong bầy hoa hoa, bình thường mọi người trò chuyện lửa nóng, thân như chị em gái, vốn là nói tốt cùng nhau đến bên trong hang núi này thám hiểm, nhưng ở một cái nồi lớn trong thấy nàng, tử trạng lại vừa là khủng bố như vậy, mỗi người đều bắt đầu yên lặng, tâm lý đều có một loại không nói ra mùi vị. Miêu Nhan đột nhiên khóc, nói, đây chẳng phải là hoa hoa, nàng chưa có tới, có đúng hay không? Con mắt của Á Đồ cũng ướt át, tại sao có thể là nàng đâu rồi, lầm đi. Tiểu bọn họ cảnh sát tổng hội hiểu rõ, chỉ mong không phải là hoa hoa, ta rất thích cô bé này đây. Gia Gia nói, ngực sông nhiều, văn một đóa hoa hồng nhiều người nhưng là, tại sao ta cảm thấy khó qua như vậy đây? Vương Bất Tài, Vọng Vân, bộ thủ hỏa ba nam nhân cũng không nói gì, bọn họ khoảng cách gần quan sát qua nữ thi, mặc dù không quá chắc chắn, nhưng là tâm lý loáng thoáng đều có một loại không rõ dự cảm. Mọi người tiếp tục hướng về cửa hang đi tới, ở một cái ngã ba cạnh, Á Đồ đột nhiên biểu thị chính mình phải đi thuận lợi xuống. Nàng đội vội vàng vàng hướng ngã ba bên trong chạy đi, gan này tiểu cô nương đối với mới vừa rồi một màn càng nghĩ càng sợ, thiếu chút nữa hù dọa tè ra quần, mọi người đứng tại chỗ đợi nàng. Là che mắc cửa, Á Đồ đóng lại nón an toàn thượng giò đèn, nàng đứng ở ngã ba bên trong một cái đống loạn thạch phía sau, một lát nữa, Á Đồ tựa hồ thấy cái gì, hoặc là gặp phải nguy hiểm gì, nàng đột nhiên quát to một tiếng, a mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra, mấy nam nhân muốn lên trước, nhưng lại cảm thấy không ổn. Nho nhỏ, Miêu Nhan, Gia Gia lớn tiếng hỏi Á Đồ thế nào. Á Đồ kéo cô lên, mặt đầy kinh hãi cùng thống khổ, lảo đảo chạy đến trước mặt mọi người, chỉ nói một câu liền té xỉu. Câu nói kia là, gián độc cắn ta bê dục vọng cầu sinh sẽ khiến người bất chấp xấu hổ, làm chính mình gặp phải nguy hiểm, cầu cứu lúc, phải dùng lời đơn giản nhất nói cho người khác biết phát sinh cái gì. Mọi người ba chân bốn cẳng đem Á Đồ nâng lên, bộ thủ hỏa cõng lên Á Đồ, tất cả mọi người rất nóng nảy, rất nhanh thì đến cửa sân động. Bộ thủ hỏa đem Á Đồ thả ở trên một tảng đá, bên ngoài sắc trời đã tối, bởi vì khoảng cách dưới núi gần đây bệnh viện cũng khá xa, Á Đồ sinh mệnh đe dọa, nếu như không chữa trị kịp thời trường, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chết. Bao Trảm, Hoa Long, Tommy cũng cảm thấy bó tay toàn tập, gián độc một loại phát tác rất nhanh, cô gái này khẳng định giữ vững không bao lâu. Tommy hỏi các ngươi, có ai ý dùng túi cấp cứu? Vọng Vân chỉ mình ba lô nói, chỗ này của ta có tinh dầu, dầu hương hoa, vân nam bạch dược, băng dán cá nhân, giảm nhiệt cùng thuốc giảm đau. Bộ thủ hỏa nói, có tác dụng chó gì, chẳng lẽ phải đem băng dán cá nhân dán đến nơi đó? Vương Bất Tài nói, trước tiên đem Á Đồ quần cởi, nhìn vết thương một chút ta, gấp tử cá nhân. Nho nhỏ đề nghị, việc cần kiếp trước mắt, hẳn trước tiên đem nọc độc hút ra tới. Miêu Nhan khoát tay nói, a, ai tới hút giá phiện, ta không kinh nghiệm. Vương Bất Tài nói, không để ý tới nhiều như vậy, nếu không, ta tới hút đi. Vọng Vân nói, đúng vậy, cứu người quan trọng hơn. Á Họa Lòng nói, các người, điện ảnh nhìn quá nhiều đi, còn hút giá phiện, chúng chi hay lại là ở vị trí này. Bao Trảm nói, đầu tiên được xác nhận có phải hay không rắn độc cắn bị thương, nhìn một chút vết thương lại nói. Bộ thủ hỏa nói, đào được thảo dược, có rắn qua lại địa phương một loại thì có chữa trị rắn độc thảo dược. Gia Gia độc thủ chuẩn bị cởi xuống Á Đồ quần, nàng nói với mọi người, nam nhân đều xoay người. Chương 33. Xà Khanh giam giữ chương 33, Xà Khanh giam giữ Á Đồ hạ thân trần chuồng, hôn mê bất tỉnh, mấy cô gái tiến tới tiến lên xem, nàng chỗ kín vết thương cũng không có sưng lên, cũng không nhìn thấy tử tiêu biểu cùng ngâm nước, chỉ có rắn cắn ra một hàng chỉnh tề lại răng nhỏ vết. Rắn độc cắn bị thương một loại có hai cái khá lớn cùng khá sâu vết răng, người xuất hiện đồng tử thu nhỏ lại, rút gân, thất khiếu chảy máu các loại phản ứng. Tommy nhìn một chút Á Đồ đồng tử, đủ loại dấu hiệu cũng tỏ rõ nàng không có rõ ràng triệu chứng trúng độc. Hẳn là không độc rắn cắn ở chỗ kín, nàng bị dọa sợ đến mất đi. Tommy cúi người xuống, vỗ nhẹ nhẹ đánh Á Đồ mặt, ngay sau đó bóp huyệt nhân trùng, một hồi, Á Đồ sâu kín tỉnh dậy. Mấy cô gái rồi rít tán đuổi, có dáng ngoại sinh tồn kinh nghiệm Vương Bất Tài nói với Á Đồ, từ vết thương nhìn không giống như là rắn độc cắn, chẳng qua là bị xà cắn một cái. Nho nhỏ đá Vương Bất Tài một cước, nổi giận nói, đồ lưu manh, ai cho ngươi nhìn lén? Vương Bất Tài nói, Vọng Vân cùng bộ thủ hỏa cũng nhìn Á Đồ lòng vẫn còn sợ hãi, quá nửa ngày mới nói chuyện, nàng lấy hơi, nói cho mọi người một món kinh khủng chuyện. Nàng ở đó đống loạn thạch phía sau đi tiểu lúc, ngâm nhiệt đi tiểu tới tỉnh trong khe đá một cái ngủ đông xà, rắn cắn ở mép lồn, nàng đau quát to một tiếng đứng lên, con rắn kia còn cắn mép lồn không thả, cái đuôi định quấn chặt lấy nàng chân. Á Đồ dưới tình thế cấp bách, một cái kéo xuống tới cái điều đáng ghét xà, ném xuống đất, nhấc chân chạy, chạy động lúc đá lộn mèo mấy tảng đá, nàng nhìn thấy đống loạn thạch trong lại có một người chân. Bao Trạm cùng Họa Long dẫn mọi người trở về lại Á Đồ đi tiểu địa phương, Vương Bất Tài cùng bộ thủ hỏa phát hiện đống đá trong góc co do một con rắn, vài người dùng hòn đá đem xà đập chết, Vọ Vân một bên ném thạch đầu vừa mắng, có phải là ngươi hay không, Lưu Minh Xà, có phải là ngươi hay không cắn Á Đồ, còn hết lần này tới lần khác cắn cái vị trí kia, ngươi thật là một cái Lưu Minh Xà. Đống loạn thạch trong, có một đôi giày leo núi lộ ra, liền giống như phía dưới tảng đá đè một người. Bao Trạm meo bao tay vào, gỡ ra thạch đầu, bên trong phát hiện nữ tính quần áo, đồ lót, giày, còn có một cái bao. Trong túi xách điện thoại di động chứng thật mọi người suy đoán, đây là một đóa độc hoa điện thoại di động, quần áo đều là nàng, trong nồi nấu bộ kia nữ thi chính là nàng. Mấy cô gái cũng khóc lên, suy nghĩ một chút trong nồi lớn nữ thi, các nàng liền không nhịn được run lẩy bẩy. Bao Trạm nhìn một chút trong điện thoại di động gần đây nói chuyện điện thoại liệt biểu, người cuối cùng điện thoại là hai ngày trước bộ thủ hỏa gọi cho Hoa Hoa, bộ thủ hỏa biểu thị hắn cho Hoa Hoa gọi điện thoại, hỏi nàng còn đến hay không tham gia sơn động thám hiểm hoạt động. Họa Long nhìn bộ thủ hỏa, trước mặt cái này cô độc u buồn nam nhân, trầm mặc ít nói, thích quay chụp động vật hoang dã kỷ lục phiến. Hắn máy quay phim trong còn có quay chụp hiện trường giết người, này lên án mạng có khả năng hay không là hắn đạo diễn bày ra đây. Họa Long hỏi ngươi cho là, người và động vật khác nhau ở chỗ nào? Bộ thủ hỏa nói, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Họa Long nói, trả lời thẳng. Bộ thủ hỏa nói, nhân loại nghiêm trang đạm bạo, ích kỷ, dã man, cùng dã thú không có khác nhau chút nào. Một khi vùi lấp trong bất lợi nơi, nhân loại liền sẽ lộ ra diện mục thật sự. Tommy đột nhiên túi người xuống, dùng cái nhíp xốc lên trên đất một cái đệm, Á Đồ biểu thị cái này đệm không phải mình. Đệm thượng vết máu đã khô, hẳn là một đóa độc hoa lưu lại. Lệ bên cạnh còn có một bãi lớn huyết, có thể tưởng tượng đến hung thủ dùng vũ khí sắc bén đâm chết Hoa Hoa, sau đó ở chỗ này cởi xuống Hoa Hoa quần áo, vùi vào đống loạn thạch. Hung thủ khiêng một cụ chân bóng nữ thi, đi vào sơn động sâu bên trong, bỏ vào trong nồi lớn, ở nấu thi trước, tên biến thái này ra hỏa còn cắt bỏ nữ thi móng tay cùng tóc. Gia Gia đột nhiên nói, ô kìa, cái này đệm bảng hiệu cùng ta mua như thế đây. Gia Gia từ trong túi sách lấy ra mấy cái đệm, cùng Hoa Hoa dùng đệm giống nhau như lúc. Mấy cô gái đục lên đi, Miêu Nhan nói, Gia Gia tỷ, New Zealand cũng có này tấm bảng đệm sao? Tiểu ngươi có tiền như vậy, cũng dùng lớn như vậy chúng biến hóa đẹp à? Gia Gia nói, đây là ta từ quốc nội mua. A Bao Trạm mở ra điện thoại của Hoa Hoa trong tương sách, bên trong có rất nhiều hình tự sướng, một ít trận to hai mắt chu mỏ dùng ngón tay đâm chính mình gương mặt não tàn chiếu. Bao Trạm nhìn mấy tờ, thủ lại run rẩy, luôn luôn chấn định như thường hắn, cho dù đối mặt máu tanh hiện trường giết người, cũng chưa từng giống như bây giờ cảm thấy sợ hãi. Họa Long cùng Tommy cho là điện thoại di động này ghi chép toàn bộ hung sát quá trình, đi tới nhìn một cái, cũng không tránh khỏi cả kinh thất sắc. Ba người làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, Bao Trạm đưa điện thoại di động bỏ vào túi vật chứng. Hắn nhãn quang quét về phía vài tên bạn trên mạng, ở Gia Gia trên mặt dừng lại một hồi. Gia Gia thấy Bao Trạm khác thường nhãn quang, nàng sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên làm ra một cái quái dị khác cử động. Gia Gia ngay trước mặt mọi người, kéo mạnh mở quần áo thể thao dây khóa kéo, dùng sức xé ra nịt vú, không có xé rách, nàng liền đem nịt vú vén đến phía trên, lộ ra một đôi run rẩy giới ít phòng. Gia Gia là xê cháo bôi, giới ít phòng gợi cảm nạo nhân, mặc dù hai vú hết đường, nhưng là mọi người không có cảm thấy màn này rất dê sùng tình, ngược lại, mỗi người đều cảm thấy kinh khủng cùng khó hiểu. Nho nhỏ hỏi người điên. Gia Gia chỉ vị trí trái tim nói, đau, tại sao, chỗ này của ta đặc biệt đau, có phải hay không cắm một cây đau, đau chết ta. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, lắc đầu nói không có, Gia Gia giờ ít phòng sáng bóng đêm dịu, không có bất kỳ vết thương. Gia Gia nhắm mắt lại nói, đau à, ta có thể thấy nàng rất khó chịu rất thống khổ biểu tình, nhìn rõ rõ ràng ràng, ta thậm chí cũng có thể nghĩ ra được nàng đang suy nghĩ gì, nhưng là, nàng đã chết, đúng không, tại sao ta sẽ cảm thấy đau, loại này khắc cốt minh tâm đau đớn sẽ để cho ta nhớ cả đời. Được ta vị trí đưa cái vết thương này, các ngươi không nhìn thấy ấy ư? Ta biết, cái vết thương này vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất. Bao Trạm hỏi ngươi trông xem cái kia, nàng, dáng dấp ra sao? Gia Gia trả lời, cùng ta giống nhau. Họa Long hỏi ở chỗ này bị giết hại cô gái kia. Gia Gia nói, chính là ta a, ta nhìn thấy chính ta. Tommy cảm thấy nổi da gà tất cả đứng lên, nàng hỏi đừng dừng, tiếp tục nói cho chúng ta biết, ngươi còn thấy cái gì? Gia Gia nói, ở nơi này, ta thân thể trần truồng, nằm ở lạnh như băng trên đá, ngực cắm một cây đao, có một con rắn từ trên mặt ta bỏ qua, ta rất sợ hãi, nhưng là ta không gọi ra, cũng không cách nào nhúc nhích. Con rắn kia khạc phân nhánh đầu lưỡi, quên co bỏ qua thân thể ta, lạnh như băng cảm giác, thật là cùng thân thể ta như thế lạnh, con rắn kia bỏ hướng ngã bà sâu bên trong không thấy. Mọi người cùng nhau nhìn ngã bà sâu bên trong, đèn pha đánh tới, là một cái nhỏ hẹp lập đền hang động, cuối còn có một cái chuyển hướng thạch đầu kẽ hở. Họa Long cùng Bao Trạm cẩn thận từng ly từng tí đi tới cuối, chen qua một cái hẹp hỏi khe đá, lại quẹo qua một cái cua quẹo, trước mắt lại xuất hiện một đạo lưới sắt. Vóng mắt rất nhỏ, đem cửa vào phong bế, bên cạnh còn có một phiến treo khóa dây cái môn. Họa Long tiến lên đạp mấy đá, lưới sắt xuất hiện một cái vết rách, mọi người chui vào. Mỗi người đều cảm giác được cái huyệt động này trong nhiệt độ cùng còn lại hang động có chút không giống nhau, bên ngoài thật ấm áp, cái huyệt động này lại hơi lạnh. Dưới đất là thổ địa, đạp lên rất mềm mại, tiếp tục đi về phía trước, quẹo phải sau khi, trước mắt sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một cái không khoát động vật. Động vật rất cao, phía trên treo thạch đũ, mọi người chỉ lo ngẩng đầu xem, không có chú ý mặt đất. Họa Long đi ở phía trước, bị thứ gì vấp một chút, mọi người cúi đầu nhìn một cái, sát mặt đất có một ít dây gai, có hình lưới phân bộ, bao trùm trên mặt đất. Có thể mơ mơ hồ hồ thấy trong hang đang lúc dây gai thượng treo một ít gì đó. Vọng Vân nói, thật giống như treo mấy khối thịt. Tiểu không phải là thịt muối, nhìn qua giống như xúc xích. Miêu Nhan nói, thật là kỳ quái, những thứ này tuyến là làm gì? Vương Bất Tài nói, ta cũng là lần đầu tiên thấy loại vật này. Bộ Thủ Hòa nói, câu cá sao? Phía dưới cũng không phải là cái ao. Á Đồ nói, ta rời đi nơi này đi, ta được nhanh đi về đánh bệnh phong đòn cánh châm. Gia Gia nói, ta còn là cảm thấy rất thương. Tommy nói, nhìn qua rất cổ quái, mọi người phải cẩn thận. Bao Chẳng nói, nơi này thật giống như chăn nuôi đến thứ gì. Họa Long nói, chúng ta đi qua đó xem. Rốt cuộc, mọi người xem rõ ràng trước mắt một màn, lớn như vậy trong sơn động treo cả bức người trong tạng cùng ruột, trong không khí có một cổ thịt thối giữa khí tức. Mọi người đứng ở trong hang đang lúc, cả kinh một cử động cũng không dám. Đột nhiên, mặt đất xuất hiện sụp đổ, mọi người rơi vào một cái hố sâu trong. Hố sâu có hồ lô hình, trung quanh đều là phân tán tầng đất, không cách nào leo trèo khiến cho người cảm thấy kinh khủng vạn phần là, bọn họ rơi vào một cái xà khanh. Trong hầm rậm rạp chẳng chịt đều là xà, tất cả lớn nhỏ xà, đủ mọi màu sắc xà. Xà là một loại đoàn thể tính ngủ đông động vật, hàng trăm hàng ngàn cái xà thường thường tụ tập trung một chỗ qua mùa đông, mặc dù giờ phút này chính là ngủ đông trong lúc, rất nhiều xà cũng đang ngủ say, nhưng mà mấy ngày nữa chính là kinh chợt tiết, một ít xà đã tỉnh lại, bọn họ khạt lưỡi, ngẩng đầu nhìn xuống vào trong hố những người này. Thật may phía dưới có rắn, mọi người mới không có té bị thương. Miêu Nhan cùng Á Đồ thét lên dậm chân, Vọng Vân xuất ra tinh dầu phẩm ra, Bộ Thủ Hỏa cùng Vương Bất Tài dùng nhanh cây đem xà đẩy ra, dọn dẹp ra một mảnh đất trống nhỏ, Ra Ra chật vật không chịu nổi, trên mặt dính đầy đất sét, nho nhỏ rơi xuống lúc, trên tay kéo rơi dây gai thượng một đoạn ruột, kia ruột vừa vặn rơi vào cổ nàng trong. Nho nhỏ hoa dung thất sắc, luôn cuống tay chân cầm quần áo trong ruột lấy ra vứt bỏ. Bao Trạm cùng Họa Long hết sức làm cho mình chấn định lại, Tommy rất nóng nảy, bọn họ chỉ muốn mau sớm thoát khỏi cái này kinh khủng xà khanh. Họa Long nghĩ đến biện pháp, hắn muốn mấy nam nhân bắt người thề, Họa Long leo lên, sau đó sẽ dùng sợi dây đem mọi người lôi ra ngoài. Rất nhanh, người thê dựng được, Họa Long cắn một sợi dây cẩn thận từng ly từng tí leo lên, trung quanh thổ vẫn còn ở sụp đổ. Họa Long đem giơ lên hai cánh tay nắm chặt lấy mặt đất, nửa người đã leo lên, đang muốn đại công cáo thành thời điểm, khanh nơi miệng đột nhiên xuất hiện một người nam nhân, người kia hung tợn giơ một tảng đá lớn, Tommy lớn tiếng nhắc nhở Họa Long cẩn thận, thạch đầu nặng nề nện ở Họa Long trên đầu, Họa Long trên đầu nhất thời máu chảy ồ ạt, người kia lại đập một chút, Họa Long rên lên một tiếng, đã hôn mê. Người kia đem Họa Long kéo dài mặt đất, lục soát đi trên người súng lục cùng con tay, một cước đem Họa Long đá xuống xà khanh. Họa Long ngã tại xà trong đống, không núp ních, Bao Trạm cùng Tommy tiến lên dò một chút hơi thở, phát hiện hắn chẳng qua là đã hôn mê. Trong hầm bạn trên mạng rối rít tức miệng mắng to, hỏi cái kia người là làm gì, tại sao phải đánh người. Người kia đeo một cây súng săn hai nòng, cầm trong tay Họa Long súng lục, hắn ở khanh miệng trên đá ngồi xuống. Mọi người dò đèn đánh lên đi, người đàn ông này mang theo một cái thủy tinh trong suốt giao chất mặt nạ, hắn thao xuống mặt thủy tinh cụ, mọi người thấy hắn chỉ có nửa bên mặt, khác nửa bên thật giống như bị cái gì manh thú cắn qua, khanh khanh hoa, phủ đầy vướng mắt, gương mặt này nhất định chính là ma quỷ kỳ tác. Miêu Nhan ngây thơ nói, cứu chúng ta đi lên, có được hay không? Nửa mặt người âm xâm xâm cười một chút, bộ mặt càng lộ ra dữ tợn, hắn dùng chói hai giọng nói, các ngươi muốn nghe lời ta. Vương Bất Tài nói, cút mẹ mày đi, ngươi chờ đó, người chúng ta nhiều, chờ chúng ta đi lên, đánh không chết được ngươi. Nửa mặt người đem súng lục hướng về phía trong hầm, lại phát hiện mình không sẽ mở ra bảo hiểm súng lục, Vương Bất Tài thấy hắn muốn nổ súng, bị dọa sợ đến vội vàng lọt tránh. Nửa mặt người thất thanh cả cười, lắc đầu một cái, cây súng lục bỏ vào trong túi, từ trên lưng gỡ xuống súng săn, dùng nòng súng hướng về phía trong hố mọi người nói, các ngươi cũng đem quần áo cởi. Bộ Thủ Hòa nói, nơi này có cảnh sát, ngươi cũng đừng dính vào. Nửa mặt người hỏi ai là cảnh sát. Bao Trạm khoát tay tỏ ý Bộ Thủ Hòa đừng bảo là, Bộ Thủ Hòa lại chỉ Bao Trạm cùng Tommy, nửa mặt người giơ lên săn súng chĩa về phía Bao Trạm cùng Tommy, nói, cởi quần áo, ta cân nhắc ba cái, liền nổ súng. Tommy nói, không tiếp, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nửa mặt người ta nói, một Bao Trạm nói, được, chúng ta cái gì đều nghe ngươi, ngươi yên tĩnh một chút. Nửa mặt người đem trong hầm mọi người trở thành chính mình con mồi, hắn dùng súng bức bách mọi người cởi quần áo xuống, tất cả mọi người cởi không mảnh vải che thân, trừ xấu hổ ra, mỗi người cũng như cùng đợi làm thịt dê con, chỉ có thể ở dưới dâm uy nhâm kỳ định đoạn. Vọng Vân nói, chúng ta cũng dựa theo ngươi nói làm, được rồi, nên để cho chúng ta đi thôi. Nửa mặt người cười hắc hắc, hỏi đừng nóng mà, ngươi muốn nhất nhờ ai? Vọng Vân nhìn một chút trước mặt mấy cái trần truồng mỹ nữ, hắn nhăn nhó nói, Miêu Nhan. Nửa mặt người hỏi, ngươi thích nàng cái gì? Vọng Vân nói, ta thích gần nấp đầu lưỡi, cảm thấy rất gợi cảm. Nửa mặt người dùng súng chỉ Vọng Vân nói, hôn nàng. Vọng Vân sợ nửa mặt người nổ súng, ngoan ngoãn làm theo, hắn ôm lấy Miêu Nhan, ngậm nàng đầu lưỡi. Nửa mặt người dùng súng săn chỉ Ra Ra nói, ngươi mặt thật là tạm, đều là thổ, ngươi đem cái mông mân mê đến, cho người khác nhìn một chút. Ra Ra nói, không muốn, được không, hoa cúc đều bị người thấy. Nửa mặt người hỏi, cái gì là hoa cúc? Ra Ra không biết trả lời như thế nào. Nửa mặt người, nói mau, chỉ cho ta xem, nếu không ta đánh chết ngươi. Ra Ra, được rồi, đừng để cho ta chỉ, ta nói, chính là lỗ đi. Nửa mặt người ta ác lời, hắn dùng họng súng hướng về phía Ra Ra cùng nho nhỏ, nói, hai người các người, đối với hoa cúc, đem cái mông đối với đồng thời. Nửa mặt người rồi hướng Vương Bất Tài cùng Bộ Thủ Hỏa nói, hai người các ngươi, khắc côn. Vương Bất Tài cùng Bộ Thủ Hỏa hỏi cái gì là khắc côn. Nửa mặt người ta nói, chính là ôm chung một chỗ, đem các ngươi cây gậy khắc chung một chỗ, còn phải mài a Ra Ra cùng tiểu tiểu quay quay làm theo, lưng cá nhân túi người xuống, mân mê cái mông đụng nhau, Vương Bất Tài cùng Bộ Thủ Hỏa cũng ôm chung một chỗ. Nửa mặt người lại mệnh lệnh Bao Trạm cùng Tommy lẫn nhau đánh đối phương bật ai, Bao Trạm hạ thấp giọng nói với mọi người làm theo, tranh thủ thời gian, lưng cá nhân lẫn nhau gợi lên bật ai. nửa mặt người bức bách Vọng Vân ôm Miêu Nhan, một bên hôn nàng, một bên thủ dâm. Vọng Vân cầu khẩn nói, lại ca, van cầu ngươi, bây giờ ta thật sự là không cứng nổi. A nửa mặt người cười hắc hắc, lại mệnh lệnh Á Đồ tự an ủi. Á Đồ nói, a, cái này ta không biết. Nửa mặt người ta nói, dùng xà, không phải là lấy tay. Á Đồ nói, ngươi tha ta đi, để cho ta dùng xà tự an ủi, đánh chết ta cũng làm không được, ta mới vừa bị rắn cắn, ngươi hủ chết ta đi. Nửa mặt người nói, ta cân nhắc ba cái, một, hai. Á Đồ thủ xỉ xỉ xách xách muốn nắm lên một con rắn, nhưng lại không dám, nàng bị dọa sợ đến liền muốn khóc lên, nho nhỏ đứng lên đi tới Á Đồ bên người, nàng chỉ phía trên nửa mặt người tức miệng mắng to, ngươi xuất sinh này, ngươi giết chúng ta đi, lão đường không làm. Nửa mặt số người đến ba, hướng về phía nho nhỏ cùng Á Đồ liền nạ một phát súng, súng miệng phun ra một cột ngọn lửa, lương cá nhân tại chỗ bị đánh chết. Nửa mặt người nghiêm túc nói, ta cho các ngươi làm gì thì làm cái đó, ai dám không nghe lời. Chương 34. Mặt thủy tinh cụ chương 34, mặt thủy tinh cụ Hồng Công thập đại kỳ án chi miêu bút bê tách rời án kiện trùng, một tên nữ bị người hại bị ba gã hung phạm giam cầm, bị buộc uống đi tiểu, an phân, nghiêm trọng đánh, thiêu đốt thân thể, sau khi chết bị tách rời, nấu thì đầu bị nhét vào một cái dương hoa hoa bên trong. Quan tòa xử án kiện lúc hình dung, bị cáo phát điên, tàn nhẫn, lãnh khốc vô tình, trí lạc, bạo lực cùng ác độc, cũng phi nhân loại đối đãi nhân loại có thể làm ra hành vi. Nhật Bản Okinawa giết người gian thi án kiện trùng, một tên thiếu niên cải trang thành đưa chuyển phát nhanh bọc người phát thơ cầm thương xâm nhập dân cư, dùng ni lông tuyến đem nam chủ nhân giới hạn ở trên ghế, ngay trước nam chủ nhân mặt, bóp chết vợ hắn, lúc ấy 11 tháng trẻ sơ sinh khóc không ngừng, hướng đã chết đi mẫu thân gì thể nơi leo đi, biến thái thiếu niên giơ lên trẻ sơ sinh muốn té chết, nam chủ nhân mãnh liệt dãy rủa, thiếu niên bức bách nam chủ nhân tự sát sau sẽ trẻ sơ sinh. Nặng cái mặt mấy lần dùng dây thường siết ngã xuống. Loại này phát điên tội phạm một loại cũng ôm giết người quyết tâm, làm khống chế được bị người hại một khắc kia trở đi, phạm tội tăng lên thành chiến tranh, bị người hại trở thành tù binh. Giờ phút này, xa trong hầm mọi người tức là nửa mặt người tù binh. Bao Trạm lúc ban đầu phân tích cho là, cái này nửa mặt người khả năng có phi pháp giam giữ biến thái ham mê, khi hắn nổ súng bắn tử Á Đồ cùng nho nhỏ sau, Bao Trạm ý thức được, bước kế tiếp hành vi phạm tội chính là ngược sát. Giết người là vì huy xả, những thứ này xả rất hiển nhiên đều là nhân tạo chăn nuôi, nửa mặt người chắc là chăn nuôi người, bên trong động dây gai treo nội tạng cùng ruột, trong nồi nấu thi thể, đều là xả mồi câu. Thông thường mà nói, xà thích ăn sống tiểu động vật như con chuột, con gà con ếch các loại. Nhân tạo chăn nuôi xà, nếu như là huy tử mồi, xà sẽ tự ăn, có thể áp dụng dẫn dụ phương thức để cho xà cho rằng là sống mồi. Bao Trạm trong đầu nghĩ, những thứ kia dây gai tác dụng liền là như thế, làm ngủ đông xà tỉnh lại, từ trong đất chui ra, bỏ lúc xúc động dây gai thượng treo thịt người gần sẽ bị xà trở thành sống mồi bớt. San trả súng uy lực to lớn, Á Đồ ngực bị tán đạn nổ tung, một cái giờ ít phòng không cánh mà bay. Nho nhỏ bộ mặt trúng thương, ngã trong vũng máu co quắp mấy cái, hai chân đạp một cái, chết đi. Trong nháy mắt, hai cái người sống trở thành hai cổ vô cùng thê thảm thi thể. Trong hầm mọi người bị dọa sợ đến toàn thân run sợ, không nói ra lời. Nửa mặt người hướng về phía trong hố cười lạnh nói, bây giờ biết ta lợi hại. Vọng Vân quỳ dưới đất, chắp tay cầu khẩn nói, đại ca, ngươi tha mạng đi, chúng ta đều nghe ngươi, ngươi cũng đừng nổ súng, mở ra cái khác súng. Miêu Nhan nhìn thi thể đồng bạn, che miệng mình, đè nén xuống tiếng khóc, không dám khóc lớn, lo lắng chọc giận nửa mặt người. Bao chẳng nghĩ, bây giờ duy nhất phải làm là được tranh thủ thời gian, trong bọn họ có chiến đấu lực nhất Họa Long hôn mê bất tỉnh, dưới núi cảnh sát hẳn đã ở trên đường, phi pháp giam giữ đặc điểm là giam giữ thời gian phổ biến khá lâu, có dài đến mấy ngày. Bao Trạm hết sức làm cho mình tỉnh táo lại, hắn một nửa mặt người ta nói, chúng ta đều nghe lời, ngươi muốn để cho chúng ta làm gì? Nửa mặt người tốt kỳ hỏi, tử là các ngươi người gì? Vương Bất Tài nói, bằng hữu. Bộ thủ họa bổ sung nói, bạn bình thường. Nửa mặt người có chút thất vọng nói, nếu là thân thích liền có thể, các ngươi cũng đối với của bọn hắn đi tiểu đến bọn họ trong miệng. Mọi người đang bức bách bên dưới ngoan ngoãn làm theo, ra ra cùng Miêu Nhan run rẩy ngồi xuống, phân biệt đi tiểu ở nho nhỏ cùng Á Đồ trên mặt, các nam nhân đi tiểu thời điểm quay đầu, không đành lòng nhìn thi thể đồng bạn. Tommy sắc mặt trắng bệnh, dục vọng cầu sinh khiến nàng bất chấp xấu hổ, phía trên tên biến thái kia tùy thời đều có thể nổ súng, Bao Trạm nhỏ giọng nhắc nhở một chút Tommy, lương cá nhân cũng đi tiểu đang vẽ long kiểm tượng. Họa Long đầu gặp ngoại lực đả kích, xuất hiện ngắn ngủi tính hôn mê. Hai phao đi tiểu đem Họa Long tới tỉnh, hắn che đầu, muốn đứng lên, chỉ cảm thấy tứ chi vô lực, còn có ủ thai cùng chán ghét. Nào chấn động người sẽ xuất hiện ngắn ngủi ý thức mơ hồ, nhớ lại không ra bị thương lúc tình cảnh. Bao Trạm thấy Họa Long tỉnh, vui mừng quá đỗi, hắn nhỏ giọng nhắc nhở Họa Long đừng động, nằm trên đất giả chết. Nửa mặt người ở phía trên nói, mấy người các ngươi nam đánh nhau, ta xem một chút ai lợi hại nhất. Vương Bất Tài nói, đại ca, ta không có tí sức lực nào. Nửa mặt người ta nói, hắc hắc, các ngươi nói a, liền ăn xả, ta không các ngươi phải tiền. Miêu Nhan cầu khẩn nói, yêu cầu ngươi thả chúng ta đi thôi. Nửa mặt người không nhịn được nói, nhanh lên một chút đánh nhau, bình bình đánh, giống như cầu hùng tử như vậy, nếu không ta liền nổ súng. Vương Bất Tài cùng Vọng Vân làm bộ làm tịch từ đánh, Bao Trạm cùng bộ thủ hỏa cũng xoay đánh nhau. Nửa mặt người ở phía trên nhiều hứng thú nhìn, bốn nam nhân đánh cũng không tinh hải, nửa mặt người có chút thất vọng, không ngừng ý hiếp bọn họ muốn quyết tâm mới được. Trung quanh bầy rắn xuất hiện rối loạn tương mừng, một con rắn cắn ra ra, ra ra chẳng qua là cao mày hít một hơi lanh khí, nguy hiểm trước mắt tình cảnh khiến nàng đối với xà cũng không cảm thấy sợ hãi, cùng xa so sánh, cái kia nửa mặt nhân tài để cho nàng vạn phần sợ hãi. Bao Trạm đối với bộ thủ hỏa nhỏ giọng nói, dùng sức đánh ta. Bộ thủ hỏa nói, làm gì? Bao Trạm hù ở quyền hung hăng đánh trúng bộ thủ hỏa cằm, bộ thủ hỏa lửa giận từ trong lòng bốc lên, một quyền đem Bao Trạm khỏe miệng đánh ra huyết. Bao Trảm nắm lên trên mặt đất một con rắn coi là vũ khí, dùng sức quất bộ thủ hỏa, lưỡng cá nhân một bên đánh một bên tức miệng mắng to. Nửa mặt người cười ha ha, một hồi, Bao Trảm ném xuống xà, dùng một loại thẹn quá thành giận ngữ khí một nửa mặt người hô, có đau ấy ư, ta muốn giết hắn. Nửa mặt người ném xuống một cái mang vỏ mông cổ đao, hắn nói, có, ai cuối cùng sống sót, ta để cho người nào đi, ta nói được là làm được. Sau đó, lương giáo sư hỏi tới bọn họ là như thế nào thoát đi xà khanh. Lúc ấy, trong hầm mọi người tay không tấc sắt, không chỗ có thể trốn, xà khanh mặt trên còn có nửa mặt người cầm thương uy hiếp, cái này diệt tuyệt nhân tính ra hỏa lấy ngược sắt làm thú vui, rất muốn nhìn mọi người giết lẫn nhau. Bao Trảm lợi dụng điểm này, tranh thủ được một cái chạy thoát thân mấu chốt công cụ, đao. Làm gặp phải cùng hung cực các tội phạm lúc, chỉ có nghĩ đủ phương cách đồng phục hoặc là giết chết hắn, mới có sinh tồn hy vọng. Họa Long nghỉ ngơi một hồi, khôi phục thể lực, rất nhanh thấy rõ trước mắt tình cảnh nguy hiểm. Đao rơi vào trong hầm, hắn lập tức nhặt lên. Bao Trảm lớn tiếng mệnh làm mọi người do đèn đồng loạt chiếu hướng nửa mặt người nâng lên một cái cánh tay ngăn che ánh sáng mạnh soi, ngực ngành nhà mở rộng ra. Họa Long không cần Bao Trảm nhắc nhở, rút đao ra khỏi vỏ, bên phải tay nắm chặt cán đao sử xuất toàn lực văng về phía nửa mặt người. Ánh đèn chiếu xuống, mục tiêu rõ ràng, phi đao trên không trung chuyển nửa vòng, đâm trúng nửa mặt người bụng. Tuyệt kỹ phi đao là vũ trạc cảnh cùng lính đặc biệt khoa mục huấn luyện, Họa Long thân là vũ trạc cảnh huấn luyện viên, kỹ thuật càng là siêu quần. Nhưng mà hành động này dốc toàn lực, nếu như hơi có sai lệch, không thể đâm trúng nửa mặt người, kết quả khẳng định chính là bị hắn giết chết. Nửa mặt người bụng trúng đao, ngã vào trong hầm, dùng răng muốn đứng lên, mọi người giận không kèm được, hơi đi tới một trận quyền đấm cước đá chờ đến dưới núi cảnh sát lúc chạy tới sau khi, nửa mặt người đã thoi thoát, sắp chết. Địa phương cảnh sát đem trong hầm mọi người cứu ra, người bị thương nặng nửa mặt người bị đưa về dưới núi bệnh viện cấp cứu chữa trị. Tên biến thái này hung phạm ở trong bệnh viện bị đặc thù ưu đãi đãi ngộ, giải phẫu sau, hắn bị đưa vào phòng đơn phòng bệnh, cảnh sát 24 giờ lính gác, chỉ chờ hắn thoát khỏi nguy hiểm tính mạng sau liền đáp lời tiến hành hỏi han. Một cái y tá nhỏ hỏi trong hành lang một cái cảnh sát, người này là Cao Kiền sao? Cảnh sát lắc đầu nói, hắn có thể không phải là cái gì Cao Kiền. Y tá nhỏ nói, kia tại sao triệu tập chuyên gia cùng xem bệnh, cho hắn dùng tốt nhất dược, tốt nhất châm, các ngươi cảnh sát trả lại cho hắn đứng gác, ít nhất là một đại quan. Một cái khác cảnh sát nói, đây là một cái xuất sinh, thật là không bằng cầm thú, hắn mắc phải tội, có thể hù dọa các ngươi. Cảnh sát rất nhanh điều tra ra nửa mặt thân thể con người phần, này nhân sinh hạ lúc chính là một quái thai, mẹ bởi vì khó sinh từ trần. Phụ sinh thầy thuốc gọi hắn là cá heo người. Cá heo trẻ sơ sinh là một loại tiên thiên tính tàn tật, chủ yếu đặc thù là chi giới bao gồm hai chân liền cùng một chỗ, giống như một cá heo như thế hình quái dị người. Hai chân liền cùng một chỗ không thể chia lìa, giống như cá heo thân thể nửa phần dưới. Cho nên như vậy tàn tật trẻ sơ sinh mệnh danh là cá heo người. Chi giới liền cùng một chỗ bé gái có lúc cũng được gọi là mỹ nhân ngư. Nửa mặt người sinh ra cũng chưa có mẫu thân, đi theo cha lớn lên. Giải phẫu sau, hắn tư thế đi rất giống là đại tinh tinh, nhịp bước nặng nghề, thân thể vai vai níu níu, hắn cho tới bây giờ cũng không có được đi học. Đứa bé này tại giã ngoại lớn lên. Phụ thân là một thợ săn, lúc ban đầu ở trên núi chăn nuôi hết trâu, sau đó chăn nuôi cầy hương, bán cho dưới núi gia vị còn ăn. Nửa mặt người 16 tuổi năm ấy, cha sai người vận tới mấy con cá sấu nhỏ cá, len lén nuôi dự định buôn bán, cá sấu sau khi lớn lên cắn bị thương hại từ mặt. Từ nay, nửa mặt người liền mang một cái nhựa đợt lặt tiệp mặt thủy tinh cụ. Cha sau khi chết, nửa mặt người liền ở trên núi quá lên cuộc sống độc thân, hắn 26 tuổi dưỡng gà núi, 29 tuổi dưỡng áo choàng, 33 tuổi dưỡng xà. Nửa mặt người đối với trên núi du khách ngược có cửu hận, hắn cho là những người đó nhiễu loạn hắn sinh hoạt. Cảnh sát đi thăm viếng chung, còn chúng hắn đã từng nổ súng uy hiếp mấy cái nấu cơm dã ngoại người rời đi. Nửa mặt người rất cô độc, càng thích cùng động vật sống chung một chỗ, có một con chó săn cùng hắn như hình với bóng, hắn cừu hận dưới núi những thứ kia thích ăn động vật hoang dã người, nhưng mình lại không thể không dựa vào nuôi dưỡng bán ra xả tới kiếm sống. Hắn sống nương tựa lẫn nhau chó săn ít ngày trước chết, đặc án tổ phân tích cho là, cái này có thể trở thành bị giết người nấu thi dụ nhân. Mấy ngày sau, nằm ở trên giường bệnh nửa mặt người thoát khỏi nguy hiểm kỳ, mặc dù thân thể cực kỳ suy yếu, nhưng là đã có thể mở miệng nói chuyện, địa phương cảnh sát cùng lương giáo sư đồng thời đối với hắn tiến hành đơn giản thẩm vấn. Lương giáo sư, ngươi cậu tên gọi là gì? Nửa mặt người, Sơn Tháo. Lương giáo sư, cùng ngươi chết đi trà tên như thế. Nửa mặt người, ta đã sớm không muốn sống. Lương giáo sư, cho nên ngươi giết người. Dùng loại phương thức này tự sát. Đem một cô gái nhi ném vào trong nồi. Nửa mặt người, cái kia nữ, không phải là ta giết. Lương giáo sư, thật không dám dầu dếm, chúng ta ở trên chuôi đao phát hiện một người khác vân tay, ngươi có thể nói cho ta môn chuyện gì xảy ra sao? Nửa mặt người ngậm miệng, đem đầu nghiêng về một bên, một bộ cự không mở miệng ngoan cố kháng cự rốt cuộc thái độ. Lương giáo sư xuất ra một cái điện thoại di động, đây chính là Bao Trảm ở đống loạn thạch trong phát hiện một đóa độc hoa điện thoại di động, bên trong có một ít hình tự sướng, Bao Trảm đã từng hù dọa hai tay run run, Họa Long cùng Tommy sau khi thấy cũng là cả kinh thất sắc. Trong điện thoại di động đến tột cùng là nội dung gì để cho đặc án tổ ba cái thành viên đều cảm thấy kinh hoàng đây? Lương giáo sư đem điện thoại di động trong hình cho nửa mặt người nhìn, nửa mặt người quát răng toét miệng muốn cắn lương giáo sư thủ, hai cái cảnh sát đưa hắn đầu để lại, lương giáo sư từng tờ phát ra hình, rất nhanh thì đến cuối cùng một tấm. Lương giáo sư một nửa mặt người ta nói, thầy ấy ư, ngươi tin tưởng trên cái thế giới này có quỷ không? Chương 35. Anh đảo xa chương 35, anh đảo xa nửa mặt người đồng tử phóng đại, thân thể không tự chủ được co rụt về đằng sau, hắn thấy khó tin sợ thuật hình ảnh. Cuối cùng một tấm hình bối cảnh là công an cục một căn phòng, nhất đóa độc hoa xuôi tay đứng, sắc mặt trắng bệch, nàng đang ở khóc, hai hàng nước mắt lướt qua gương mặt. Sau lưng nàng có một cái nồi lớn, còn có núi trong động phát hiện còn lại vật chứng. Rất hiển nhiên, tấm hình này là cảnh sát tại án phát sau khi cố ý quay chụp, nói cách khác, cô gái này vốn nên là một cỗ thi thể, bây giờ đã chết. Nửa mặt người không thể nào tin nổi đã chết người có thể sống lại, bị hắn mở ngực bể bụng ném vào trong nồi thi thể sẽ còn đứng lên. Lương giáo sư nói xa nói gần, không ngừng ám chỉ quỷ thần báo thù nói đến, nửa mặt nhân tinh thần tan vỡ, từ đối với quỷ hồn sợ hãi cùng với tìm kiếm tự bảo vệ mình hắn hướng cảnh sát giao phó toàn bộ phạm tội trải qua. Cuối cùng một tấm nhưng thật ra là ra ra hình. Ra ra cùng nhất đóa độc hoa lại trưởng giống nhau như lúc. Bao chạm thấy điện thoại của Hoa Hoa trong tự trạc chụp hình, chắc chắn trong nồi nấu nữ thi chính là Hoa Hoa, nhưng mà ra ra cùng Hoa Hoa giống nhau, Bao chạm cùng Tommy, Hoa Long cũng cả kinh trợn mắt hốt mồm. Trừ trá thi ra, còn có một khả năng khác, Hoa Hoa cùng ra ra là một đôi sinh đôi tỉ muội. Ra ra rơi vào xà khanh, trên mặt dính đầy đất sét, nửa mặt người không thấy được nàng bộ dáng, cho nên lúc đó không có cảm thấy kinh ngạc. Hoa Hoa chỉ ở thám hiểm trong bầy phát quá không lọt mặt hình, ra ra cho tới bây giờ cũng không có phát quá hình, hai người cũng là lần đầu tiên tham gia thám hiểm, còn lại bạn trên mạng cũng không biết các nàng là sinh đôi tỉ muội. Dĩ nhiên, ra ra chính mình cũng không biết, nàng nhìn thấy điện thoại của Hoa Hoa trong tự trạc chụp hình, phi thường khiếp sợ, nàng nhìn thấy nàng khác. Ra ra đang điều tra chung lên tiếng chối, nàng nói ba mẹ đều tại New Zealand, mình là con gái độc nhất, không có tỷ tỷ cùng muội muội. Tommy nói, có một số việc, khả năng bị cha mẹ có lòng tốt giấu giếm, ngươi tại sao không cho ba mẹ gọi điện thoại đây? Ra ra hỏi cha mẹ, nói chuyện điện thoại xong sau khi, nàng gào khóc, quá hồi lâu, nghẹn ngào nói, ta là tỷ tỷ, Hoa Hoa là muội muội ta, chúng ta là sinh đôi trong quá khứ, hẳn quên mất địa phương, có con bướm chấn động cánh. Một cái cánh hoa tỉnh cờ bay xuống, cánh hoa bị một cô gái kẹp vào trong sách, đem gác xó. Sau đó, nữ hài mang theo quyển sách này đi một cái rất xa xôi địa phương, một người đàn ông đứa bé đem thư mượn đi. Còn lúc trở về, nữ hài phát hiện khô héo vàng ố trên mặt cánh hoa bị người vẽ lên trái tim đồ án. Từ nay, bọn họ bắt đầu yêu nhau. Nhiều năm sau, sinh ra một đôi sinh đôi. Con bướm cánh vỗ một cái, đưa đến một trận ái tình phát sinh. Hai cái khả ái béo mập trẻ sơ sinh hoa hoa rơi xuống đất. Người nào ái tình không phải là bởi vì tình cờ nhân tố đây? Thờ ơ liếc một cái, một câu đơn giản không thể lại đơn giản trường. Một trận mưa lớn, một trận tuyết, một cái bóng lưng, một cái cánh hoa, ngày ấy, chỉ là bởi vì chúng ta tình cờ đi cùng một nơi, chúng ta gặp nhau, yêu nhau, kết hôn. Bởi vì tình cờ, tường vi trên đảo dài hai cây cây anh đào. Bởi vì tình cờ, trong biển người mênh mông đa hai cái yêu nhau người. Một người là một tòa tường vi cái đảo. Hoa Hoa cùng ra ra cha mẹ đều là chi thành, vào niên đại đó, lên núi Hạ Hương vận trạc động ở cả nước mở ra, có 18 triệu thanh niên học sinh trước sau rời đi thành trạc thành phố, đi tới biên cương cùng nông thôn, nơi đó có của bọn hắn tuổi thanh xuân, trong cuộc đời khó quên nhất nhớ lại. Khôi phục thi vào trường cao đằng sau, bọn họ trở lại mỗi người thành trạc thành phố, viết rất nhiều tin. 1988 năm, bọn họ kết hôn, nhưng là rất nhanh lại ly hôn. Ly hôn lúc, Hoa Hoa cùng Gia Gia chỉ có 3 tháng đại, ba mang theo Gia Gia đi hải ngoại, mẫu thân ở Bắc Phương một cái thành trạc thành phố nuôi dưỡng Hoa Hoa trưởng thành rồi. Ly hôn cha mẹ cũng tận lực hướng hải tử giấu giếm sự thật. Gia Gia chưa bao giờ từng biết rõ mình có người muội muội. Hoa Hoa cho tới bây giờ không có cơ hội hô qua một tiếng chị tỷ. Lưỡng cá hải tử, từ nay về sau, mỗi người một nơi. Gia Gia ba tái hôn. Trải qua nhiều năm đánh liều, xuyên quốc gia làm ăn làm càng ngày càng lớn, ra ra từ nhỏ quá ăn sung mặc sướng sinh hoạt. Hoa Hoa mẫu thân không có kết hôn, ngậm đắng nuốt cay đem con gái nuôi lớn, mẹ con hai người sống nương tựa lẫn nhau. Hoa Hoa phát hiện khác hải tử đều có ba, duy chỉ có chính mình không có, rốt cuộc có một ngày, nàng hỏi tới cái vấn đề này. Mẫu thân trả lời như vậy, ba ba của ngươi tử ngươi sau này nếu là tìm đúng giống, nhất định phải thấy rõ, xem hắn có phải hay không lang tâm cầu phế, mặt người lòng thú. Hoa Hoa nói, mẫu thân, ngươi nghĩ ba ấy ư, hắn dáng dấp ra sao? Mẫu thân lục tung tìm ra một cái khóa lại hộp thiết, Hoa Hoa cho là bên trong đến ba hình, sau khi mở ra lại phát hiện là một quyển rất cũ ký thư. Mẫu thân một mực cất kỹ quyển sách này, ở trang sách sâu bên trong, kẹp một mảnh khô heo anh đào cánh hoa. Gia đình độc thân nữ hài đều là mỹ nhân ngư, các nàng uống vừa đắng vừa chắt nước biển lớn lên, trải qua một ít không muốn người biết khổ nạn, có thể thấy rõ trong sinh hoạt nguy hiểm, thấy rõ bơi ở ban đêm trên đường phố sạc. Tự ái và thật mạnh sử cho các nàng dài ra một cái vỏ sò, trong nội tâm có trân châu, bên gối có nước mắt. Hoa Hoa lên đại học, thích một người đàn ông đứa bé, nàng lấy can đảm nói cho mẫu thân. Mẫu thân đại phát lôi đình, thở hổn hển cỡ trách nàng chừng mấy ngày, mối tình đầu cứ như vậy chết yểu. Cho đến tốt nghiệp, Hoa Hoa cũng không có yêu. Nàng thích một người lữ hành, một người đi địa phương xa lạ sẽ cảm thấy vô câu vô thúc, nàng luôn là cảm thấy có một người liền ở phương xa chờ nàng. Gia Gia cũng thích vô cùng lữ hành, tâm lý loáng thoáng cảm thấy sẽ ở địa phương xa lạ gặp phải một người. Khoa học chứng minh, rất nhiều sinh đôi tính cách cùng ham mê đều không khác mấy. Thượng trạc biển một đôi sinh đôi tỷ muội thi vào trường cao đẳng số điểm đều là 479 phút. Phóng viên là tìm tòi nghiên cứu đây là tình cờ hay lại là sinh đôi giữa đặc có tâm linh cảm ứng, tiến hành đến cửa phỏng vấn, phát hiện các nàng từ nhỏ đến lớn điểm thi thường thường như thế, mẫu thân nhìn tỷ tỷ phiếu điểm, thì đồng nghĩa với cũng nhìn muộn muội. Hai người thậm chí các môn học khoa mạnh yếu cũng giống vậy, đều là văn khoa được, số học thành tích tệ hại. Khó mà giải thích là, có lần luận văn, hai tỷ muội tựa đề giống nhau như lúc, ngay cả mở đầu cũng một chữ không kém. Nước Mỹ dù lần một cặp thờ nhỏ thất lạc sinh đôi, ca ca thường bị người xa lạ trở thành em trai, hắn lúc ban đầu cho là còn có một người cùng mình trưởng tương đối giống nhau, sau đó hắn nhận được một cú điện thoại, lương cá nhân vừa nói liền cái gì cũng hiểu, bọn họ thanh âm là như thế, em trai cũng thường tại đầu đường bị người ngộ nhận thành ca ca, liên lạc sau khi, bọn họ quyết định gặp mặt. hai người kinh ngạc phát hiện, bọn họ không chỉ có bề ngoài như thế, ngay cả rút ra thuốc lá bảng hiệu, thích uống bia đều là giống nhau. Rất nhiều sinh đôi đều có như vậy việc trải qua, hai người mặc dù thân ở đất lạ, nhưng là bọn họ có thể biết đối phương đang suy nghĩ gì. Gia Gia cùng Hoa Hoa, mặc dù vận mệnh quỹ tích mỗi người không giống nhau, nhưng nhân sinh đoàn xe luôn có gặp thoáng qua thời khắc. Có một lần, Gia Gia trở về nước đi thăm ông nội bà nội, Hoa Hoa từ trường học về nhà, lượng cá nhân phân biệt ngồi hai chiếc động xe. Các nàng không có ở đây cùng một cái thành trạc thành phố, không có ở đây cùng một nơi lên xe, hai chiếc đoàn xe chung quy là ở vào thế giới song song. Các nàng phải đi phương hướng bất đồng, nhưng là hai chiếc xe ngừng ở cùng một cái xa lạ chậm nhỏ. Hoa Hoa hướng ngoài cửa xe tình cờ liếc mắt nhìn, đối diện động trên xe cũng có một cô gái tựa hồ cũng đang nhìn chăm chú nàng. Cô gái kia chính là Gia Gia. Ở cuộc sống này đường xá xa lạ chậm nhỏ, các nàng đồng thời thấy đối phương, thấy một cái giống nhau như lúc chính mình. Các nàng cảm thấy vô cùng kỳ quái, với nhau đều có một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác, ngay sau đó an ủi mình, có thể là đối diện trên thủy tinh xe chính mình bóng dáng, có thể là hoa mắt, hoặc là cô gái kia chẳng qua là cùng mình trưởng rất giống. Xe lửa rất nhanh thì chạy, lưỡng cá nhân gặp thoáng qua, từ nay vĩnh không gặp nữa. Hai cô bé giống như căn mảnh nhỏ trên cành hai quả anh đào, bị vận mệnh ném xuất ra đến bất đồng địa phương. Một người luôn là một người khác duy trì đem tới bộ dáng, một người từ đầu đến cuối là một người khác còn sót lại đến lúc trước nhớ lại. Sinh đôi giữa tâm hữu linh tê thật ra thì rất khó giải thích. Hoa Hoa cùng Gia Gia đều rất thích ăn anh đào, các nàng bạn trai cũng cùng anh đào có liên quan. Gia Gia mua anh đào thời điểm, đường qua một cái tai nạn giao thông tần phát giao lộ, có chiếc xe thiếu chút nữa đụng bị thương nàng, anh đào xuất ra đầy đất, trên xe xuống một cái tiểu tử dẹp trái tử, luôn mồm xin lỗi, hơn nữa giúp nàng nhặt lên anh đào, nhặt được một viên cuối cùng anh đào thời điểm, lưỡng cá nhân thủ xúc đụng nhau, ái tình lúc đó phát sinh. Hoa Hoa một người đi lệ giang lữ hành, đi tới ngoại ô một nơi trên sườn núi, nàng nhìn thấy một cây phồn hoa nở rộ cây anh đào, dưới tảng cây có một đại nam hải ngồi nghỉ ngơi. Một khắc kia, nàng không biết ái tình lại sắp tới, chẳng qua là đột nhiên cảm thấy ánh mặt trời như thế tươi đẹp, không trung như vậy xanh thẳm, trong xuân phong có kẹo mùi vị. Nam hải cong lấy sau lưng một cái túi, xem ra cũng là một cái người lữ hành, trong túi sách lộ ra một tấm bảng, phía trên viết là cự tuyệt lạnh lùng chân tình ôm. Hoa Hoa biết, cả nước các đại thành trạc thành phố đều có ôm một cái một dạng, một ít thời thượng nam nữ đứng ở đầu đường, giơ một tấm bảng, trên đó viết ôm người xa lạ khẩu hiệu. Hoa Hoa hiếu kỳ hỏi ngươi là ôm một cái một dạng thành viên chứ? Ta ở trên internet thấy qua đây. Đại Nam Hải trả lời, đúng vậy, người Trung Quốc chúng ta thiên tính nội liễm, ngượng ngùng, có lúc thậm chí có nhiều chút câu nệ. Mỗi một mẫu thân cũng đối với Hải Tử nói, không nên cùng người xa lạ nói chuyện, ta cảm thấy, giữa người và người, không thể lạnh lùng như vậy cùng cảnh giác, hẳn thật nhiều tín nhiệm. Nam Hải đứng lên, hắn đứng dưới ánh mặt trời, nụ cười chân thành, hướng Hoa Hoa giang hai cánh tay, Hoa Hoa do dự, ngay sau đó cười đi lên trước, lưỡng cá nhân ôm xuống. Xuân gió thổi qua, chung quanh hạ lên một trận anh đào hoa vũ, cánh hoa bay xuống ở lưỡng cá nhân đầu vai. Chúng ta không cách nào đem anh đào đưa về trên cây, đưa về nụ hoa, đưa đến trong mầm móng. Ôm một cái cứ như vậy phát sinh. Bất kỳ một trận ái tình đều là từ tình cờ gặp gỡ. Hoa Hoa cùng bạn trai yêu cháy bỏng hơn nửa năm, lưỡng cá nhân mỗi ngày đều ở trên mạng khanh khanh ta ta, mỗi tháng ước hẹn một lần. Hoa Hoa không có nói cho mẫu thân chính mình yêu sự tình, nàng lo lắng mẫu thân sẽ phản đối, không cách nào quên mẫu thân cắn răng nghiến lợi nói với nàng, ngươi phải thấy rõ đối phương là không phải là lang tâm cầu phế. Hoa Hoa gia nhập một cái thám hiểm cờ cờ gờ rút, Gia Gia ở tại bọn hắn tổ chức sơn động thám hiểm mấy ngày trước cũng thêm vào bấy. Vốn là này một đôi thất lạc nhiều năm tỷ muội song sinh có thể lần này trong hoạt động gặp lại, có thể tưởng tượng đến, các nàng thấy đối phương cùng mình trưởng giống nhau như lúc, nên như thế nào ngạc nhiên cùng vui vẻ tung tăng. Các nàng giống vậy thích lữ hành, thích đi phương xa, có lẽ đều là tìm một chính mình khác. Nhưng mà bi kịch phát sinh, Hoa Hoa cùng bạn trai sớm đến 2 ngày, còn lại bạn trên mạng 2 ngày sau mới tới dưới núi tập hợp địa điểm. Nếu như kia con bướm không có đập cánh, cánh hoa khả năng cũng sẽ không hạ xuống, sẽ không kẹp vào trong sách, chàng này bi kịch cũng sẽ không phát sinh. Án mạng phát sinh ngày ấy, Hoa Hoa cùng bạn trai quyết định leo núi. Hoa Hoa nắm trong lữ điếm đèn tin, bạn trai nắm một cái mông cổ đao, dự định sớm đi cái sơn động kia nhìn một chút. Bọn họ ở dưới chân núi tìm một cái dân bản xứ làm hướng đạo, hỏi hang động vị trí. Hướng đạo nói, 5-10 đồng tiền. Hoa Hoa cùng bạn trai nói, có thể, đem chúng ta mang tới cái sơn động kia, lại dẫn chúng ta xuống núi. Ba người đi về phía hoang vu vết người đại sơn, đến sơn động sau, hướng đạo ở ngoài động chờ. Hoa Hoa cùng bạn trai đánh đèn tin vào sơn động tìm tòi kết quả. Bạn trai đột nhiên nghĩ muốn bên trong động làm chặt yêu, thể nghiệm một chút nguyên thủy giã tính cảm giác. Bạn trai nói, ta cảm thấy, nơi này mới là nhà chúng ta. Hoa Hoa nói, nhân loại tổ tiên chính là ở trong huyệt động A khi đó, thích người đó liền có thể cầm cây gậy đánh cho bất tỉnh, kéo về trong động. Bạn trai nói, tới, ta khỉ nhỏ, ta muốn ngươi, ở trong sơn động thật ra thì không cần mặc quần áo. Hoa Hoa, ghét, ta có di mụ hộ thể. Bạn trai, này cũng mấy ngày, còn không có đi qua sao. Hoa Hoa, cũng mau không chút tạp chất, hôm nay là ngày thứ bảy, ta còn ứng tiền trước đến đây. Bạn trai nói, bất kể, đến đây đi, chúng ta bây giờ là bán thú nhân, giống, giống. Hướng đạo qua đến một chân, hoảng hốt chạy bừa chạy vào trong động. Nửa mặt người ở trong cái sơn động này chăn nuôi xà, hướng đạo là địa phương cư dân, hai người vốn là quen biết, lúc ấy bọn họ ở trước sơn động chuyện trò mấy câu, hướng đạo muốn nửa mặt người tháo mặt nạ xuống cho hắn nhìn một chút, nửa mặt người rất thích cuộc sống thiên nhiên, tại giã ngoại, ở trong sơn động hắn không cần mang mặt nạ ngụy trang chính mình, chỉ là có người lúc lên núi sau khi, hắn không thể không đeo lên mặt nạ, tránh cho hù được đối phương. Nửa mặt người tháo mặt nạ xuống sau, hướng đạo trêu ghẹo nói, bây giờ ta biết cha ngươi là chết như thế nào, nhất định là bị người gương mặt này hủ chết. Nửa mặt người ta nói, không phải là. Hướng đạo không tha thứ nói, nếu là hắn có thể từ mộ phần tử trong đi ra, nhìn thấy ngươi gương mặt này, nhất định sẽ bị dọa sợ đến chết một lần nữa. Nửa mặt người ta nói, ngươi lại nói, ta liền giết ngươi. Hướng đạo nhún vai nói, ta cũng không sợ ngươi. Nát mặt, nghe nói ngươi còn có một sinh đôi em trai, không ra đời sẽ chết, có phải hay không ở trong bụng mẹ, ngươi liền hù chết đệ đệ của ngươi. Bởi vì khỏe miệng tranh chấp, chọc cho nửa mặt người giận tí mặt, hắn hướng về phía hướng đạo giơ lên cước, hướng đạo chạy vào sơn động, nửa mặt người đuổi kịp sau, ngay trước Hoa Hoa cùng bạn trai mặt đem đánh chết. Sau chuyện này, cảnh sát ở sơn động một cái tích trong đầm nước tìm tới hướng đạo thi thể. Mỗi người trong tay áo cũng giấu giếm tiềm điện, trong ánh mắt có đủ có thể giết chết một người người thiên quân bản mã. Một khi đánh thức nội tâm dã thú, tiếp theo chính là đại khai sát giới. Nửa mặt người bên trái tay nhấc một chiếc đèn, tay trái cầm thương đem đây đối với trần chuồn nam nữ bức bách đến sơn động đống loạn thạch nơi, hai người cầu khẩn tha mạng, nửa mặt người vốn là muốn đưa bọn họ giết chết diệt khẩu, đột nhiên lòng từ bi, quyết định thả đi một cái. Hai người giúp ở trong góc, Hoa Hoa khóc giống cầu khẩn, ôm thật chặt bạn trai nắm thanh kia mông cổ đao, thủ bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Nửa mặt người đem họng súng đối với của bọn hắn nói, hai người các ngươi, chỉ có thể sống một cái, ngươi muốn giết chết nàng, sẽ để cho ngươi đi. Bạn trai đối với cái này giết người không chớp mắt ác ma nói, ta giết nàng, ngươi cũng sẽ nổ súng giết chết ta, ta biết. Nửa mặt người ta nói, sẽ không, ngươi cũng là người phạm tội giết người, giống như ta thả ngươi đi. Nhân tính chúng ta ác có khó hiểu địa phương, Mạnh Kiến Thiết bởi vì chuyện vụn vặt giết chết một nhà năm miệng ăn chế tạo khiếp sợ cả nước diệt môn thảm trạng cán kiện, Trung Quốc tội án sử thượng tiếng xấu lan xa nhị vương huynh đệ, lần đầu gây án, giết chết một người, chỉ cướp được thập nguyên tiền. Ở họng súng dưới sự uy hiếp, bạn trai vì chính mình còn sống, thoát Hoa Hoa một đao. Lúc ấy tình hình không cho phép hắn có quá nhiều suy nghĩ, hai người tận mắt thấy nửa mặt người đem hướng đạo đánh chết, nếu như không làm như vậy, hai người cũng sẽ bị giết chết diệt khẩu. Người đang tình cảnh nguy hiểm chung, dục vọng cầu sinh là một loại bản năng. 3 năm thiên thai thời kỳ, một người cha nuốt vào duy nhất một khoai tây, không có cho đói bụng đến toi thóc hải tử ăn một miếng, sau đó hắn liền chạy hoang xin cơm đi, hải tử chết đói ở trong nhà. Người phụ thân này nhiều năm sử dụng sau này khoai tây bùn thế một mặt tường viện, đói bụng sợ hãi vĩnh khó khăn phai mờ, hắn cảm thấy cơ hoang lần nữa tới lúc mình có thể ăn tường độ nhận. Bùn Văn đã từng đứng ở nơi này mặt khoai tây tường trước lâm vào thật sâu suy nghĩ. Sau chuyện này, cảnh sát tìm kiếm thật lâu, cuối cùng ở một cái địa điểm du lịch bắt được Hoa Hoa bạn trai. Cái này cự tuyệt lạnh lùng ôm người xa lạ ôm một cái một dạng thành viên, cái này thời thượng đẹp trai đại nam hải, đâm chết bạn gái sau khi, liền bốc hơi khỏi thế gian. Cảnh sát tìm tới hắn thời điểm, hắn chính điên điên khủng khủng quỳ ở một cái tự miếu trước, không ngừng dập đầu, thỉnh cầu trong miếu lao hòa thượng nhận lấy hắn. Cảnh sát liên lạc với Hoa Hoa mẫu thân, Hoa Hoa đã chết, nhưng là có một cùng Hoa Hoa giống nhau như lúc nữ hải đứng ở trước cửa nhà. Ra ra quỳ sụp xuống đất, tan nát tâm can kêu lên một tiếng, mẫu thân. Tại chỗ mọi người bây xem, vô không động dung, mẹ nước mắt rơi như mưa. Đặc án tổ một nửa mặt người tiến hành đi sâu vào điều tra, bọn họ phát hiện quái thai này còn có một em trai, mẹ ngực là một đôi sinh đôi, sinh ra được thời điểm, hai cái thai nhi một sống vừa chết, sát thực nói, một cái khác là chết từ trong trứng nước khiến cho người cảm thấy kinh khủng là, từ cái kia thai nhi, nửa bên mặt da thịt tựa hồ bị cắn nuốt hết, nhìn qua phi thường dọa người. Thai bên trong chiếm đoạt là một loại hiếm thấy hiện tượng, cường đại nhất phương là tranh đoạt chất dinh dưỡng, đem chính mình yếu hơn huynh đệ tỷ muội ở mẫu thể bên trong chiếm đoạt, hoặc là chưa có hoàn toàn chiếm đoạt một loại hiện tượng. Cây anh đào thượng một con bướm vũ cánh bay đi, lại một cánh hoa lặng lẽ rơi xuống. Quyển thứ 8 kinh khủng quán trọ tự nói một cái chân giẫm đạp dẹt mặt thì ô là in cân ạ, nó lại đem mùi thơm ở lại chân ngươi thượng, đây chính là tha thứ. Hắn giờ hiểu. Mặt hệ áo rất nhiều người ở nhà khách lúc đều có một cấm kỵ, tránh cho ở cuối hành lang căn phòng. Loại này căn phòng bối âm, thường thường sẽ gặp phải một ít rất tà môn sự tình. Tỷ như nửa đêm gõ cửa, phòng vệ sinh buồn cầu tự động bơm nước, máy truyền hình đột nhiên mở ra. Mê tín người cho là nhà khách cuối căn phòng dễ dàng đụng quỷ, nhà khách trừ người ở ra, còn có một chút cô hồn dã quỷ đem nơi này trở thành nghỉ ngơi nơi. Những thứ này dĩ nhiên đều là lời nói vô căn cứ. Bất quá, rất bao kinh khủng án mạng cũng phát sinh ở nhà khách cuối hành lang căn phòng. Năm 2009 tháng 3, một gia kém nữ sĩ vào ở hoàng thành nhà khách 101 phòng, đây là nên nhà khách cuối hành lang một căn phòng. Ban đêm hôm ấy, nàng mở ra chính mình laptop cùng vị hôn phu video. Đối mặt với máy thu hình, theo âm nhạc ưỡn đèo thân thể, thả ra gợi cảm cùng sạc sỡ. Vị hôn phu ở trong video nhìn, khích lệ nàng càng kích tình một ít. Cái này phụ nữ lái mới vớt ve chính mình, phát ra rên rỉ, rêu bãi thân thể, từ từ cởi quần áo ra, phía sau rèm cửa sổ bị gió thổi lên. Vị hôn phu híp cả mắt, thưởng thụ trong thị giác kích thích, mơ hồ thấy vị hôn thê phía sau rèm cửa sổ động một cái, có thể nhất định là cửa sổ đang đóng, không phải là bị gió thổi lên, rèm cửa sổ phía sau chính ẩn tàng một người. Vị hôn phu bị dọa sợ đến kinh hoàng thất thố, vội vàng đánh chữ nhắc nhở nàng. Nàng nghiêng đầu đi xem, nhà khách căn phòng rèm cửa sổ ngừng bất động, nàng lấy can đảm đến gần, kéo màn cửa sổ ra, phía sau không có ai. Nàng đánh chữ nói, lão công, ngươi thật là xấu, cố ý làm ta sợ. Vị hôn phu đáp lời nói, có thể là ta hoa mắt, nhìn lầm đi. Nữ sĩ tiếp tục khiêu vũ, vị hôn phu nhìn chằm chằm video, sự chú ý lại chuyển hướng rèm cửa sổ phía sau kia bức tường, càng xem càng cảm thấy cái này nhà khách căn phòng có cái gì không đúng, trên vách tường loang thoang có một người đứng danh. Nhà khách căn phòng một chiếc đèn đột nhiên diệt, video hình ảnh lộ ra âm sầm sầm. Lúc này, có người gõ cửa, nữ sĩ xuyên thấu qua cửa phòng mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn. Ngoài cửa, không có ai, trên hành lang ngay cả một quỷ ảnh cũng không có. Nữ sĩ xoay người, cửa phòng lại gõ. Nàng xít lại gần mắt mèo, một cái kinh hoàng máu chảy đầm địa con mắt đang từ ngoài cửa nhìn nàng. Chương 36. Bên trong tường thi thể chương 36, bên trong tường thi thể năm 2009 ngày 19 tháng 3, hoàng thành nhà khách phát sinh đồng thời ly kỳ án mạng. Một tên nữ sĩ vào ở nên nhà khách 101 căn phòng, đối diện khách trọ say rượu gọi gái, bởi vì phiêu tư phát sinh tranh chấp, đánh tiểu thư, về đầu chảy máu tiểu thư rót ở 101 cửa phòng bên ngoài, không ngừng gõ cửa cầu cứu. Nữ sĩ báo cảnh sát sau, cảnh sát bắt giữ say rượu phiêu khách. Làm biên bản lúc, dân cảnh cảm thấy căn phòng có chút cổ quái, trong không khí có cổ phần chết thối giữa mùi túi. Dân cảnh thăm dò một chút, gian phòng này ở vào lầu một cuối hành lang, phi thường cũ nát, máy điều hòa không khí có bị hun khói hắc vết tích, trên tường có lên múc lấm tấm, đèn ngủ xấu một chiếc, nhà cầu u ám mà bước, gương ướt nhẹp phi thường mơ hồ, nhìn không thấy bóng dáng. Trong phòng vệ sinh còn có một cái phong kín gỗ vương cửa sổ, có chút lên múc. Một tên cẩn thận dân cảnh hướng về phía một mặt tường la to đứng lên, hắn phát hiện trên vách tường có một người hình đường danh. Trải qua bước đầu khám xét, cảnh sát cho làm mì này trong tường ẩn tàng một cỗ thi thể. Thi thể ở dán kín dưới trạng thái sẽ tự tan, thi dầu từ từ thấm vào đến trên mặt tường hình thành hình người đồ án. Thi dầu là chỉ thi thể ở thối giữa lúc mỡ thành dầu chạm tràn ra, một loại người chết khá mập, thi thể thật giống như bị dầu pha quá. Cảnh sát sử dụng máy quan điện, cây này, tặc, đại truy, đinh ốc miệng lưỡi công kích các loại nhiều loại công cụ, đem bao quanh thi thể bách tường tặc mở, lịch thi đạt đến 3 giờ, cuối cùng thành công đem một đoạn hình chữ nhật xi măng thể chặn lấy ra, trải qua ít quang thấu thị kiểm tra, xi măng nội nhân thể xương cốt rõ mồn một trước mắt. Xi măng phong thi, bên trong tường dấu thi, kinh khủng ly kỳ vụ án khiếp sợ cả thành phố. Đặc án tổ nhận được làm cảnh sát điều mời, lập tức chạy tới hoàng thành, phụ trách hình trình chi đội trưởng đem đặc án tổ 4 người mang vào nhân viên nghiệm sát phòng làm việc. Bọn họ gặp phải một nan đề, như thế nào không phá hư thi thể dưới tình huống đem thi thể từ dán kín xi măng chung lấy ra. Nhân viên nghiệm sát bó tay toàn tập, giải phẫu thi thể khí giới đối mặt bê tông căn bản không phải sử dụng đến. Một tên dân cảnh dùng máy khoan điện ở bê tông thượng chui một cái lỗ nhỏ, màu vàng sẫm đậm đặc thi thủy chảy ra. Thi thủy có độc, thúi không thể ngửi nổi, mọi người không khỏi bịt mũi. Lương giáo sư tại chỗ ngăn lại loại này cử chỉ lỗ mãng, thi thể chứa số lớn tin tức, một khi phá hư sẽ gia tăng điều tra phá án độ khó. Lương giáo sư yêu cầu cảnh sát hoàng thành đi tìm mấy cái tượng đá công nhân, rất nhanh, chi đội trưởng mang mấy cái công nhân tới. Công đầu nói, ta là điêu thạch đầu, này là một khối xi măng chứ sao? Chi đội trưởng nói, đều giống nhau. Công đầu nói, tạc thành cái gì hình dáng, có cỏ đồ chưa? Chi đội trưởng nói, này trong thủy nê mặt có người, có một cô thi thể, các ngươi chú ý không nên phá hư. Mấy cái công nhân nghe được bê tông trong ẩn tàng một cỗ thi thể, vỡ tổ tựa như quay đầu bước đi, cảnh sát cho bọn hắn thêm tiền cũng không làm. Chi đội trưởng không có cưỡng cầu, đột nhiên nghĩ tới một người, hắn có một điêu khắc da bằng hữu, vô luận là tượng đá hay lại là tượng gỗ cũng kỹ thuật siêu quần, điêu khắc tác phẩm ở quốc nội lũ lấy được giải thưởng lớn. Chi đội trưởng đem điêu khắc da mời tới, điêu khắc da biểu thị chính mình đồng ý giúp đỡ, hắn đánh giá xi măng thể, phía trên có một mơ hồ hình người đường danh. Điêu khắc đồ xài trong nhà điểm hình nghi là ba tọa độ lập thể xác định vị trí, sử dụng băng phủ, dao điêu khắc, truy, tặc, điện mài các loại. Làm việc nửa ngày, trước nhất bác ly ra mặt bộ, xi măng trung lộ ra đầu một người, thân thể đều tại bê tông trong. Điêu khắc ra thanh trừ dư thừa xi măng, một cái lôi đứng hình người xuất hiện, cốt sắt phơi bày, bên ngoài còn bao quanh rất mỏng xi măng tầng. Điêu khắc ra đối với chi đội trưởng nói, đây là ta tối hảo tác phẩm, nếu như dự thi chương nhất định có thể lấy được thế giới được giải thưởng lớn. Chi đội trưởng đem điêu khắc ra bằng hữu đưa đi, biểu thị buổi tối mời hắn ăn cơm. Điêu khắc ra trước khi đi còn muốn cùng này điêu khắc tác phẩm chụp chung lưu niệm, nhưng gặp phải cảnh sát huyện luôn cự tuyệt. Bao trưởng cùng nhân viên nghiệm sát sử dụng truy nhỏ từ gõ quay đầu bộ xi măng tầng, một tấm dị thường sưng lên mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người, đã độ cao tối giữa, vô cùng thê thảm, hoàn toàn không nhìn ra ngũ quan đường danh. Lương giáo sư yêu cầu bao trưởng cùng nhân viên nghiệm sát lập tức nghiệm thi, bác ly xi măng cũng muốn làm tỉ mỉ kiểm nghiệm. Chi đội trưởng cùng họa long đối với năm đó xây nhà khách cao ốc công ty xây cất tiến hành trọng điểm đi thăm viếng điều tra, hàng ra một cái danh sách. Tommy kiểm tra địa phương năm gần đây báo án nhân viên mất tích. Mọi người khổ cực suốt 2 ngày, đủ loại đầu mối siêu tầm chung một chỗ. Lương giáo sư tổ chức phân tích án tình hội nghị. Nhà khách ở vào trạm xe hơi đường xa phụ cận, khu vực này chỉ an tình thế phức tạp, người ngoại lai tụ tập. Nên nhà khách nửa năm trước xây mà thành, nhận đầu đơn vị là Hoàng Thành công ty xây cất, công ty một cái hạng mục kinh lý biểu thị dân công lưu động tính rất lớn, bây giờ đã không tìm được ban đầu công nhân xây cất, hàng nổi danh đơn rất khó khăn. Chi đội trưởng hướng công ty kinh lý làm áp lực, kinh lý tìm tới một phần cũ bảng lương, nhưng trên xuống chỉ có năm đó kiến trúc dân công tên, không có ở chỉ điện thoại các loại tin tức cả kẽ, kiểm soát thật là khó khăn vô cùng. Bao trạm cùng nhân viên nghiệm sắc đem nghiệm thi báo cáo phân phát xuống, người chết là phái nam. Căn cứ cốt linh phân tích, tuổi tác ước chừng 60 tuổi. Người chết trên người trần truồng, chỉ mặc một bộ đại khố sái, không có mặc quần lót, trên tay mang một quả nhẫn vàng, thi thể bị nhét vào kiến trúc thừa trọng trụ bên trong, thừa trọng trụ có cốt sắt chống đỡ, thi thể gần ở cốt sắt cơ cấu bên trong, sau đó đổ bê tông. So sánh cao ốc kết cấu thi công đồ có thể thấy được, lúc ban đầu tòa cao ốc này là muốn xây xong một cái thương trường, nửa đường đỉnh công một đoạn thời gian, sau đó cải kiến thành nhà khách. Tòa cao ốc này thừa trọng kết cấu dị thường vững chắc, thi thể chỗ thừa trọng tường cũng so với người dân bình thường cư còn dày rộng hơn nhiều. Chi đội trưởng hỏi thi thể bị đóng chặt vào trong thủy nê thì như thế nào? Nhân viên nghiệm sát trả lời, thi thể bị dán kín xi măng bọc, xi măng khô ráo sau còn rất nhiều nhỏ xíu khí khổng, thủy cung dưỡng khí có thể tiến vào, hơn nữa xi măng khô ráo sau bắt đầu xuất hiện trùng tính đặc thù, thi thể thối giữa tốc độ phi thường chậm chạp, xương cốt giữ thời gian rất dài. Như vậy thì không dễ dàng phán đoán thi thể hiện tượng. Lúc đầu thi thể hiện tượng biểu hiện là thi lạnh, thi ban, thi cương, cục bộ khô ráo, giác mạc đục ngầu, tự tan các loại. Thời kỳ cuối thi thể hiện tượng biểu hiện là ép vú gai cùng tìm giữ hình thi thể. Từ thi thể hiện tượng suy đoán thời gian chết là pháp y học phán đoán thời gian chết một cái thủ đoạn trọng yếu. Nhưng mà này là bê tông chung thi thể cục bộ tối giữa, những bộ vị khác gìn giữ hoàn hảo, không tốt lắm suy đoán thời gian chết. Bước đầu phân tích, thời gian chết ít nhất nửa năm trở lên. Lương giáo sư biểu thị muốn thỉnh giáo quốc nội chuyên gia, nhất định muốn biết rõ ràng thời gian chết. Tommy nhìn nghiệm thi báo cáo, nói với Hòa Long, trời ơi, lão nhân này bị giết hại hai lần. Bao chẳng nói, không, ba lần. Hòa Long liếc mắt nhìn kiểm nghiệm xác báo cáo nói, đúng vậy, người chết còn bị người bạo cúc. Chi đội trưởng lại gần nhỏ giọng hỏi cái gì là bạo cúc. Hòa Long, ách, chính là gì đó, hoa cúc chính là. Tommy đang uống trà hoa cúc, một cái thủy phun ra ngoài. Người chết xương sọ có nhiều chỗ gãy xương hạ xuống, vết rách có phóng xạ hình, ngực xương sườn nơi có lợi khí đâm bị thương vết tích, một nhánh than nôn cắn mũi tên từ trực tràng đi sâu vào khoang bụng. Này ba chỗ đều là vết thương chí mạng, như vậy có thể thấy, hung thủ lòng dạ ác độc, nhất định phải đem lão nhân này đưa vào chỗ chết. Than nôn cắn mũi tên là cao tinh độ nó dụng cụ, không có phát hiện tạo thành những vết thương khác hung khí. Đặc án tổ cùng cảnh sát Hoàng Thành mở ra thảo luận, mọi người phân tích cho là, này mũi tên xuyên thấu người chết rất có thể là hung thủ lấy tay cắm vào, mà không phải nó bắn. Lương giáo sư cười híp mắt nói, rất hiển nhiên hung thủ đối với lão nhân này tràn đầy cừu hận. Sau đó điều tra phá án trọng điểm là làm rõ ràng người chết thân phận. Tommy đem địa phương người mất tích danh sách cùng người chết tiến hành so sánh, rất nhanh thì tìm tới ăn khớp với nhau người. Này tên lão nhân với nửa năm trước mất tích, người nhà mấy lần báo án, vẫn còn ở đài truyền hình phát hành quá thông báo tìm người. Ông già mất tích lúc mang dép cùng một món đại khố sái, trên người trần truồng, phù hợp người chết hình dáng đặc thù. Trải qua DNA kiểm tra, chứng minh người chết chính là chỗ này danh mất tích ông già. Họa Long cùng chi đội trưởng tiến hành rộng rãi đi thăm viếng, địa phương hàng xóm đều gọi hô này tên lão nhân là Lỗ Thúc. Lỗ Thúc bạn già nhiều năm trước từ trần, về hưu ở nhà, dựa vào nhận tiền dưỡng lao sinh hoạt, trừ đưa đón cháu trai đi học, ông già không có chuyện làm, bình thường chính là ở trên đường tản bộ, ở trong công viên đánh cờ. Hàng xóm láng giềng phản ảnh, Lỗ Thúc tiếng tăm không tốt, thích xuất nhập bên đường phát lang. Một cô gái hướng cảnh sát danh hiệu, nàng có một lần thả tự học buổi tối về nhà, thấy Lỗ Thúc đứng ở một cái hắc ám trong đường hẻm, tay vươn vào đại trong quần đùi, không ngừng xáo động đến thứ gì. Nam nhân giải phương thức đủ loại, là tìm kiếm kích thích có thể nói là trò gian xuất hiện nhiều lần, phi thường giàu có sức sáng tạo. Có người thích ở trong video để cho nữ tính nhìn, có nam hải thích kẹp gối kêu mẫu thân tên, có yêu mến quỷ dưới đất dày nam nhân, còn có thiếu niên đối với chuối tiêu, quả cả, cùng với thịt ba chỉ phi thường có khuynh hướng thích. Đặc án tổ cho là, Lỗ Thúc ham mê là đứng ở hắc ám hẻm nhỏ, hướng về phía phát lang dài ấy. Con trai của Lỗ Thúc lúc ban đầu đối với lần này không muốn nói chuyện nhiều, Họa Long cùng chi đội trưởng làm rất nhiều tư tưởng công việc, con trai của Lỗ Thúc cũng rất muốn tóm lấy sát hại cha hung thủ, nhiều lần do dự, ấp úng nói về một món cực kỳ lúng túng sự tình. Mỗi thành phố cũng có một ít không cắt tóc phát lang, nùng trang diễm mạn nữ tử đứng ở cửa kính sau hướng người đi đường câu ngón tay. Có một lần, con trai của Lỗ Thúc đi ngang qua một nhà phát lang, một cái diễm lệ thiếu phụ đứng ở sau cửa hướng nàng mỉm cười vẫy tay, thiếu phụ thân mặc áo tím, lộ ránh giữa hai bú, tràn đầy gợi cảm cám dỗ mị lực khiến cho người khó mà kháng cự. Con trai của Lỗ Thúc đi bảo, vừa vặn gặp phải cha mình. Lỗ Thúc ngồi ở trên ghế salon, cũng là đến Hoa tiểu thư, hắn đã không thỏa mãn với hướng về phía phát lang đã phi cơ, có lẽ lão nhân này ở phát lang bên ngoài quanh quẩn rất nhiều lần, mới lấy dũng khí đi tới. Lỗ Thúc chấn định nói, ta là tới nước tóc. Con trai, cha, ngươi tuần lễ trước không phải là mới vừa cạo cái đầu chọc sao? Lỗ Thúc nói, nếu không, ngươi trước lý đi, ta ở đi khác cạo đầu tiệm chuyển rời một chút. Con trai, ta có việc, ngươi trước đi, ta đi. Cái kia, ngươi chú ý một chút an toàn a, tiểu thư tử y để nói, đội vàng, nhanh lên một chút, hai người các ngươi ai trước đấm lưng, gần đây trang nghiêm, nói không chừng một hồi giấy liền tới kiểm tra. Con trai lúng túng rời đi, cảnh sát sau tới bắt này tiểu thư danh. Tiểu thư cung khai, Lỗ Thúc lúc ấy nhìn qua cũng không tâm tình, nhưng là tình trùng lên óc. Dù hỏa chiến thắng hết thảy, theo tiểu thư chui vào một cái ẩn nút cửa vào. Sát tình phát lang là trốn tránh cảnh sát đả kích, thường thường biết lái thiết cửa ngầm, kia cửa vào là đang ở phát lang một cái tủ treo quần áo phía sau. Lỗ Thúc đi theo tiểu thư tiến vào hậu viện một cái phòng nhỏ, trong phòng ánh sáng tối tăm, sáng mập mờ màu hồng ngọn đèn nhỏ, bên trong chỉ để một giường lớn. Tiểu thư tử y thì xuất ra một cái áo mưa an toàn, hời quần nói, nhanh lên một chút, khắc vết mực. Lỗ Thúc nói, ta thêm 2 tiền, không mang theo bộ, được không? Tiểu thư nói, bây giờ ta không phải là kỳ an toàn, ngươi buộc ga rồi chưa? Lỗ Thúc nói, ta không có, ngươi mang quen. Tiểu thư, ta cũng không mang quen. Lỗ Thúc, ta lại thêm 2 tiền, ít 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 ngươi mông đít con mắt được không? Tiểu thư, ngươi tăng thêm ít. Lỗ Thúc, 100. Tiểu thư, 100 liền muốn thao ta mông đít con mắt. Không làm. Chương 37. Xi măng phong thi chương 37, xi măng phong thi thế giới tội án sử thượng, có hai lên xi măng phong thi án kiện chấn động một thời. Đồng thời là Đài Loan Nghi Lan Huyền nghe rợn cả người sát đồng xi măng phong thi thảm án, 5 tuổi bé gái bị mẹ tình nhân Ngô Văn Hoành sát hại, cảnh sát ở thuê phòng nơi phía sau thủy câu phát hiện một cái khả nghi hình chữ nhật xi măng khối, nặng chừng 60 kg. Trở về nhà còn sau, dùng máy khoan điện cẩn thận chui ước 1 giờ rốt cuộc cắt ra, quả nhiên phát hiện bé gái thi thể, bé gái chết đã vượt qua 1 năm, nội hại lúc ấy ước 5 tuổi. Chỉ thấy mắt con ngươi lõm xuống, má phải có hư hư thực thực bị ngược cứ thanh vết thương, thân thể, tứ chi cũng vết thương chồng chất, ngay cả thân dương trang rõ ràng khả biện, cổ treo vỏ sò dây chuyền. xi măng phong thi lúc, bé gái thân thể co giò, dáng vẻ giống như là ngồi xuống, tử trạng thê thảm. Một cái khác lên là hành động thế giới Nhật Bản Tokyo nữ tử học sinh trung học đệ nhị cấp xi măng chôn xác án kiện, hung thủ là 4 gã 16 đến 18 tuổi trung học đệ nhị cấp thôi học học sinh, bọn họ ngẫu nhiên bắt người, ở trên đường thấy cơi xe đạp thiếu nữ xinh đẹp, liền đi qua đưa nàng đánh ngã, lại làm bộ lòng tốt hỗ trợ tiến tới uy hiếp, sẽ bị hại thiếu nữ tù 4 ngày 1, sau khi giết người, thi thể lấy xi măng dán kín ở hình trụ thùng dầu bên trong, ném ở Tokyo giang đồng khu hỏa cả bên. Trong, hiện tại hỏa cả biển bành công viên đáp địa. Nhật Bản nhà bình luận đem loại này hình phạm tội mệnh danh là cản đường chi cho sói của nghiến phạm tội án này ảnh hưởng sâu xa, đối với lúc ấy xã hội tạo thành cực đả kích lớn. Trung Quốc ở thế kỷ trước thập niên 90 phát sinh qua rất nhiều xi măng phong thi án kiện, Miêu Kính Dũng truy giết hàng xóm sau đem thi thể cất kín nhà mình đại giếng, hơn 2 năm không người biết, hơn 2 năm hắn đều là mở đèn ngủ, từ Hồng Hà thất thủ sát hại thê tử, dùng bê tông dán kín ở gầm giường, bởi vì cùng thi thể sớm chiều xuống chung, lưng tựa lưng ngủ, dần dần không chịu nổi to lớn áp lực trong lòng, hành vi điên cuồng, cuối cùng tự đi báo cảnh sát. Phân tích án tình trong hội nghị, một tên kêu Hồ Hạo Nhiên dân cảnh làm xuất sắc lên tiếng. Này lên nhà khách đuôi phòng phong thi án kiện, có 3 điểm phản bác kiến nghị tình mà nói cực kỳ trọng yếu. 1. Người chết chỉ là một bề hưu ông già, cũng không phải là cự phú, trên tay còn có một nhẫn vàng, nói rõ người giết người không phải vì tiền, cơ bản có thể loại bỏ mưu tài hại mệnh hành hung động cơ. 2. Thi thể ở thừa trọng bên trong tường, vẫn còn ở cốt sắt cơ cấu bên trong, nói rõ là tiên thả thi thể, hậu tiến hành đổ bê tông. Làm qua thi công đều biết, chói hoàn cốt sắt sau, phần lớn công nhân sẽ không ở hiện trường, bởi vì kiến trúc diện tích lớn, đổ bê tông lúc giống như là ban đêm thi công, có chút bê tông xe buồn không có bằng, cũng chỉ có thể ở ban đêm mới dám chạy. Ban đêm đổ bê tông lúc, một loại chỉ có một tài xế, mấy cái công nhân hiện trường trông chừng một chút là được. Hung thủ đem thi thể đặt ở cốt sắt cơ cấu bên trong, cơ cấu ra còn có bằng sắt đồ án, trong bóng đêm khó mà phân biệt đồ vật, đồ án lại che đỡ công nhân tầm mắt, lúc ấy đổ bê tông công nhân rất có thể là người ngoài cuộc, cũng không biết chuyện, thi thể chỗ cốt sắt lồng rót vào xi măng đổ bê tông sau khi, nên cái gì cũng không nhìn ra được. 3. Than nhôm mũi tên, cán mũi tên là đang ở nhôm quản bao bên ngoài khóa than tài liệu thực tế đoán chế thành, kiêm bị có giãn tốt cùng độ cứng đại đặc điểm, lại có thể chế thành so với phức tạp hình thức, như một ít xa hoa than nhôm mũi tên cán mũi tên bị chế thành lưỡng đoan hơi mảnh nhỏ, ở giữa thô hình thức, có ở đây không gia tăng mũi tên kính điều kiện tiên quyết giảm nhỏ hướng bên quấy nhiều khúc. Than nhôm mũi tên giá cả khá cao, chúc cao cấp sản phẩm, hoàn thành cũng không có phát hiện bán ra loại này nó mũi tên cửa hàng, hung thủ hẳn tương đối có tiền, từ vùng khác hoặc là thông qua internet mua. Từ trên tổng hợp lại, Hồ Cảnh Quan cho là bước kế tiếp điều tra phương hướng hẳn là lúc ấy kiến trúc nhà khách khai phát thường, mà không phải công nhân xây cất cùng phát lang tiểu thư, bởi vì công nhân xây cất cùng phát lang tiểu thư sẽ không cùng nhẫn vàng không liên quan, cũng không khả năng có than nhôm mũi tên. Lương giáo sư khẳng định Hồ Cảnh Quan quan điểm, hắn nói lên một cái nghi vấn, than nhôm mũi tên vốn nên là nó bắn, lại bị hung thủ lấy tay cắm vào người chết sâu tới khoang bụng, đây là một loại tùy ý hành vi hay lại là phản ảnh hung thủ kỳ lạ phạm tội trong lòng. Tommy nói, cái này chơi đùa của quý cùng hoa cúc ông già, bị người khác chơi đùa. Hoa Long nói, lão đầu từ hắc ám trong đường hẻm hướng về phía phát lang thủ dâm, thăng cấp làm đi vào phát lang chơi gái, hắn có bạo cúc ham mê, rất có thể vì vậy bỏ mạng, có phải hay không là một cái tiểu thư bị phú thương bao nuôi, ta đồng ý Hồ Cảnh Quan lên tiếng, giả thiết phú thương là khai phát thương, như vậy, 3 điểm liền liên thành một đường, bởi vì mâu thuẫn, lão đầu chết oan uổng. Bao chẳng nói, còn có một vấn đề, lúc ấy nơi đó là một mảnh công trường, xi măng phong thi hiện trường là không phải thứ nhất giết người hiện trường đây. Nhân viên nghiệm xác bổ sung nói, người chết không có mặc quần lót, đại khố sái thượng phát hiện bài tiết vật, bởi vì xi măng dán kín nguyên nhân, những thứ này bài tiết vật vẫn có kiểm tra giá trị. Nếu như là giã ngoại một đống đại tiện, phơi mưa phơi nắng, dùng không bao lâu liền biến mất, mà đặt ở trong túi nhựa đại tiện, có thể gìn giữ một đoạn thời gian rất dài. Người đang chết lúc, đại tiện tất cấm cũng không hiếm thấy, nhưng mà người chết bài tiết vật là đang ở đại khố sái phía sau lưng của nơi, điều này nói rõ, hắn là ở bài tiết lúc bị hung thủ đột nhiên tập kích, một chút chưa chết, lao nhân này đưa lên quần chạy, đại tiện liền dính vào trên lưng quần. Lương giáo sư hỏi bài tiết vật trong có cái gì? Nhân viên nghiệm xác trả lời, kiểm tra kết quả biểu hiện, lão nhân này ăn rồi kim châm nấm. Tommy nói, kim châm nấm, loại vật này thật là khủng khiếp, ta chưa bao giờ ăn. Chi đội trưởng nói, có một lần, ta ăn kim châm nấm, nói ra không sợ mọi người cho cười, ta chẳng dạ dày tiêu hóa không được, ngày thứ hai, kéo lớn liền thời điểm, đồ chơi này căn bản là kẹp không ngừng, mấy cây kim châm nấm liền với một đoạn đại tiện treo trên không trung, ta vậy à, cũng không bỏ rơi được, không có biện pháp à, ta sẽ dùng giấy vệ sinh kéo xuống tới. Chú ý đi lúc còn phát hiện có một đầu dây tựa như đồ vật này nọ, ta liền ở trên tay bộ một trang giấy đem vật này đi xuống túm, lại từ trong gắng gượng lôi ra ngoài một cây kim châm nấm. Tất cả mọi người rỗ cười lên. Hội nghị kết thúc lúc, lương giáo sư làm ra an bài, cảnh sát hoàng thành tập trung toàn bộ cảnh lực, phân chia 3 cái công tác tổ, rõ ràng nhiệm vụ, trách nhiệm của mình. Tổ thứ nhất, gia tăng kiểm soát cường độ, mở rộng đi thăm viếng phạm vi, bao trạm cùng Hồ Cảnh Quan trọng điểm điều tra khai phát thương xã hội bối cảnh, đối với quán trọ nhân viên nội bộ cùng với chung quanh cửa hàng đều phải làm tỉ mỉ đi thăm viếng kiểm soát. Tổ thứ hai, Tommy phụ trách điều tra than làm mũi tên, nhất định phải làm rõ nguồn, đối với khắp thành nắm giữ nó nhân viên làm một cái tỉ mỉ danh sách. Tổ 3, Hoa Long cùng chi đội trưởng dẫn cảnh sát viên ở khắp thành trong phạm vi mở ra một tuần lễ tảo hoàng đánh không phải là chuyên hạng đấu tranh, toàn bộ bị bắt tiểu thư trùng tìm ra cùng người chết có tiếp xúc qua người, tăng cường tra hỏi, lực độ phát hiện nhân viên khả nghi. Một tuần lễ sau, Tommy không có đạt được bất kỳ tiến triển, than làm mũi tên điều tra không cách nào đi sâu vào. Nó loại thuộc về là đồ cấm, một loại cũng là thông qua internet tiêu thụ, ở thật thể trong điểm, căn bản không thấy được tung tích ảnh. Nó là một loại có khá mạnh lực sát thương dụng cụ, thuộc về quốc gia nghiêm khắc quản chế vật phẩm, bất kỳ đơn vị cùng cá nhân chưa trải qua cho phép không được tự tiện sinh sản, tiêu thụ cùng mua. Tảo hoàng tổ thu hoạch rất phong phú, khắp thành tiểu thư cơ hồ bị một lưới bắt hết, thị dân đối với lần này giơ rối rít vỗ tay khen hay, đại gia tán dương. Có sát tình phát lang liền ở trường học bên cạnh, trong khu cư dân cũng có xử lý mại dâm lâu phượng xã hội ảnh hưởng hại vô cùng. Ở tảo hoàng trong hành động, cảnh sát bắt được một tên thời kỳ trưởng thành nam sinh, mới vừa lên lớp 9, mỗi ngày đi học tan học đều phải qua một cái phát lang đường phố, hắn không tránh khỏi cắm rỗ, đeo bọc sách đi vào phát lang, đem sử nam lần đầu tiên hiến tặng cho tiểu thư. Cảnh sát đối với toàn bộ tiểu thư lần lượt tra hỏi, xuất ra người chết lỗ thuốc hình cung các nam nhận, có 4 cái tiểu thư cung khai cùng lỗ thuốc có tiếp xúc qua. Bởi vì lỗ thuốc có bạo cúc ham mê, cơ hồ mỗi lần đều phải nói lên loại này biến thái yêu cầu, cho nên tiểu thư đối với này sắc lao đầu khắc sâu ấn tượng. Một người trong đó kêu Mao Mao tiểu thư chỉ có 16 tuổi, để cho phá án dân cảnh giật mình là, nàng ông chủ sau màn lại là cha mẹ mình. Mao Mỗ vợ chồng mở một nhà chân tắm tiệm, an bài chính mình 16 tuổi con gái mại dâm, hai gã khác mại dâm nữ là Mao Mỗ cháu gái. Phá án dân cảnh ở chân tắm trong tiệm phát hiện chứng buồn, còn có một vốn có đến tiểu khóa tư mật nhật ký, chiếc đông ở trong nhật ký ghi chép mại dâm quá trình, đối với cha mẹ oán hận, cùng với nàng và một tên phiêu khách bảo bối câu chuyện tình yêu. Ở mỗi một thiên nhật ký cuối cùng, nàng đều lại nói, chúc chính mình làm ăn thịnh vượng, cố gắng lên, cố gắng lên. Trong nhật ký cũng ghi chép lỗ thúc thô bị hình tượng, chiếc đông viết, hôm nay, cái kia sắc lao đầu lại tìm đến ta, ta đem hắn mang tới trong phòng. Có lúc, loại này lao khách người muốn tìm nơi nữ, mẹ ta sẽ đem ta đẩy lên phía trước, nghiêm trang giới thiệu ta nhất định là xử nữ. Mẹ ta còn đặc biệt tìm một ít tu bổ màng trinh quảng cáo, mang theo ta đi làm giải phẫu. Lão đầu này liền bị lừa qua một lần, sau đó hắn nói ta không kín, yêu cầu làm phía sau, mẹ ta để cho hắn thêm tiền, còn nói, chỉ cần có thể đi vào. Thật đau a, ta ở trong nhà đau hô hóa lên, thật may lão đầu không mấy cái liền mềm mại, nếu không, còn không đau chết ta. Sau này ta phải yêu cầu mẹ ta đừng để cho ta làm phía sau, đau, ta thật muốn đi học đi à, bất quá, không có cách nào hay lại là chúc chính mình làm ăn thịnh vượng đi, cố gắng lên, cố gắng lên. Bao Trạng cùng Hồ Cảnh Quan chỗ đi thăm viếng tổ điều tra đạt được một đầu mối quan trọng, nhà khách đối diện có một quầy sửa giày lao đầu hướng cảnh sát phản ảnh, đối diện trong tân quán có tiểu thư, thường thường có đủ trang diễm mặt nữ nhân xuất nhập, nhìn một cái cũng biết là làm gì. Rất nhiều nhà khách tủ trên đầu giường đều có một bảng hiệu, phía trên lưu lại bảo kiện đấm bóp số điện thoại, có nhà khách cho dù không có, cung cấp sắc tình phục vụ người cũng sẽ đem tiểu quảng cáo nhét vào trong cửa. Hồ Cảnh Quan cùng Bao Trạng đem nhà khách tiểu thư toàn bộ tạm giữ vì lý do trị an, lạc lệnh nên nhà khách ngừng buôn bán chỉnh đốn. Sửa giày lao đầu còn hướng Bao Trạm cùng Hồ Cảnh Quan phản ảnh một cái tình huống, mấy tháng trước, có một sửa giày người để cho hắn hỗ trợ chụp hình. Người kia nói tựa hồ cùng nhà khách phong thi án kiện có liên quan, Bao Trạm nhiều lần hỏi, lao đầu nhưng thủy chung không nhớ nổi người kia bộ dạng dài ngắn thế nào, mặc quần áo cũng quên, chỉ nhớ rõ người kia tuổi rất trẻ. Lúc đó, bọn họ lời nói của đối với phi thường quỷ dị, cho nên, sửa giày lao đầu đối với lần này khắc sâu ấn tượng. Người kia ngồi ở ghế xếp thượng, ngay ngắn tư thế, hắn đem điện thoại di động mức độ thành chụp hình trạng thái, nói với lao đầu, "Đến, cho chúng ta chụp chung xuống." Sửa giày lao đầu nhận lấy điện thoại di động, hỏi, đồ chơi này thế nào chủ, ta không biết ta người kia nói, ngươi liền hướng về phía chúng ta, theo như trung gian cái tiêu kiện. Sửa giày lao đầu đưa điện thoại di động hướng về phía người kia, cảm thấy có cái gì không đúng, hỏi chỉ một mình ngươi. Người kia nói, đúng vậy. Sửa giày lao đầu cười lên nói, một mình ngươi, làm sao có thể nói là chủ chung đây. Người kia nói, ta phía sau còn có một người. Những lời này để cho sửa giày lao đầu ngày sau cảm thấy da đầu tê dại, lúc ấy người kia sau lưng cũng không có người, lao đầu cho là đùa, lơ đễnh. Sau đó nhà khách phong thi vụ án phát sinh, khắp thành đều biết, sửa giày lao đầu nhớ tới, hình bối cảnh chính là có phong thi thể này, mặt tưởng chương này còn thật không phải bình thường nặng khẩu vị chương 38. Bán dâm nhật ký chương 38, bán dâm nhật ký Bao Trạm cùng Hồ Cảnh Quan đem sửa giày lao đầu gọi tới cục công an, bởi vì thời gian qua đi rất xưa, lao đầu quả thực không nhớ nổi người kia bộ dáng, cảnh sát bức họa chuyên gia không cách nào vẽ ra người hiểm nghi phạm tội hình ảnh. Lao đầu muốn thời gian thật dài, bổ sung một cái tình huống, người kia nhìn qua rất trắng sạch, nhưng là tay hắn rất thô ráp, đều là kén. Lương giáo sư hỏi một cái vấn đề mấu chốt, người kia sau đó đi nơi nào? Sửa giày lao đầu không chút nào suy tư trả lời, đi nhà khách. Nhà khách bên trong tường có một cỗ thi thể, hung thủ đem thi thể cất kín sau khi, có thể sẽ trở lại hiện trường kiểm tra. Rất nhiều chôn xác trong vụ án, hung thủ cho là mình an toàn, sẽ trở lại chôn xác hiện trường. Hung thủ đứng trên mặt đất, đứng ở mạch miêu thanh thanh đồng ruộng trong, đứng ở công viên chỗ yên tĩnh, chỉ có hắn tự mình biết, dưới chân có một cỗ thi thể. Lương giáo sư yêu cầu Bao Trạm cùng Hồ Cảnh Quan toàn lực kiểm soát nên nhà khách dừng chân nhân viên, nhất là ở phòng thi căn phòng ở qua khách nhân. Nhà khách ghi danh dừng chân nhân viên thân phận phức tạp, rất nhiều đều là người ngoại địa. Bao Trạm cùng Hồ Cảnh Quan mỗi đêm ngày kiểm tra nhà khách dừng chân mẫu đăng ký, phái ra cảnh lực lần lượt thẩm tra trong danh sách mỗi một người. Loại này kiểm soát công việc tốn thời gian phi sức, rất khó trong vòng thời gian ngắn tìm tới người hiểm nghi phạm tội. Người chết lỗ thuốc quan hệ giữa người với người đơn giản, thân hữu hàng xóm chung không có phát hiện ai cùng hắn có thủ án. Cảnh sát nhận định hung thủ động cơ phạm tội là trả thù giết người, như vậy tìm tới cùng lỗ thuốc có mâu thuẫn người, vụ án cũng sẽ trong sáng rõ ràng. Cảnh sát lần nữa đem điều tra tầm mắt đặt ở tính công phu trên người, khắp thành tiểu thư đông đảo. Tào Hoàng đánh không phải là chuyên hạng hành động đem một lưới bắt hết. Đặc án tổ trọng điểm tra hỏi cùng lỗ thúc có tiếp xúc qua mấy cái tiểu thư, Chiếc Đông đang tra hỏi chung lời nói lóe lên, tựa hồ có cái gì khó nói chi ẩn. Lương giáo sư cùng Tommy nhiều lần khuyên can, Chip Đông giao phó nói, Lỗ Thúc cùng Chip Đông mâu thân cũng có quá tính giao dịch. Cái này ham mê bạo cúc lao phiêu khách, trong lòng cực kỳ biến thái, có một lần, hắn nhận đến tiền dưỡng lao, một lần muốn hai cái tiểu thư, Chip Đông cùng Chip Đông mâu thân. Ở chân tắm tiệm kia thời gian trong phòng, sáng màu hồng ngọn đèn nhỏ, hắn ngay trước con gái mặt đùa bỡn mâu thân, sau đó ngay trước mâu thân mặt hành hạ con gái. Chip Đông ba ở cửa tre, người một nhà vì tiền đã không có liêm sỉ. Lỗ Thúc nói, ta đâm chết ngươi mông đít con mắt. Chip Đông nói, đau, ngươi nhanh lên một chút, được không? Lỗ Thúc nói, ta tiền không thể xài uổng, ta là lao chủ cố, mân mê tới. Chip Đông nói, ta đau chết, được không? Đến lượt ta mẫu thân đi. Lỗ Thúc nói, vậy thì đổi cho ngươi mẫu thân, tới, mân mê tới. Chip Đông mẫu thân, nhẹ một chút, đâm tử ta đây á. Lỗ Thúc nói, ta đâm chết ngươi mông đít con mắt. Chip Đông mẫu thân, đâm tử ta đây đi, dùng sức điểm, sâu hơn điểm à, khoái chết ta, ngươi lão này thật biết chơi. Sau đình làm yêu là một loại tương đối tính đặc thù hành vi, đại đa số nữ nhân đối với lần này cảm thấy đau đớn khó nhịn, số ít nữ nhân sẽ có khoái cảm. Ở đây đủ nhuận hoạt bên dưới, ôn nhu cắm vào, hoa cúc hoa cũng sẽ hưng phấn, hoa cúc hoa cũng có cao chiều. Nữ tính cao chiều chia làm, âm đạo cao chiều, âm đế cao chiều, hoa cúc hoa cao chiều, dê điểm cao chiều. Dê điểm cao chiều là nữ tính có thể thể nghiệm đến hưng phấn nhất cao chiều, không chút nào khen nói, nữ tính ở đến dê điểm cao chiều lúc, hưng phấn đến mức tận cùng, sẽ phát ra mẫu lang tựa như gào thét, toàn thân từng trận co quắp, hạ thân giống như đi tiểu như thế phun ra rất nhiều thủy. Dê điểm cao chiều có thể gặp mà không thể cầu, hoa cúc hoa cao chiều đứng sau dê điểm cao chiều, chỉ có số ít nữ nhân có thể thể nghiệm. Rất hiển nhiên, Chip Đông mẫu thân chính là một người trong đó. Chip Đông mẫu thân đang tra hỏi lúc nói cho đặc cán tổ, nàng thân là lão bản nương nhưng là bán dâm nguyên nhân là chính mình mãnh liệt. Lương giáo sư mở rộng tầm mắt, sau đó đối với Chip Đông ba tiến hành tra hỏi. Lương giáo sư hỏi đó là người con gái ruột a, ngươi sẽ để cho nàng mại dâm? Chip Đông ba nói xạo, nàng tự nguyện. Tommy cả giận nói, thúi lắm, một cái 16 tuổi thiếu nữ vị thành niên sẽ tự nguyện mại dâm. Bao chẳng nói, nàng hẳn ở trường học mà không phải ở phát lang, ta cảm thấy rất đau lòng. Chip Đông ba mềm yếu vô lực nói, đi học có ích lợi gì? Tốt nghiệp có thể tốt tìm việc làm ấy ư, không phải là vì tiền sao? Bây giờ nàng kiếm không ít, so sánh với ban những người đó còn nhiều hơn, thật tốt, ta đáng chết, ta có tội, ta nhận phạt, đóng bao nhiêu tiền phạt đi. Lương giáo sư nói, lần này có thể không dễ dàng như vậy, Tào Hoàng không về chúng ta quản, ngươi đừng tưởng rằng ngươi nộp tiền phạt để cho ngươi đi. Hoa Long dùng quả đấm đập mạnh một chút bàn, cả giận nói, ngươi chính là người không? Mẹ của ngươi bức, thật là tâm như bò cạp, nhìn cái gì vậy? Nhìn lại, ta liền hung hăng đánh ngươi một hồi. Chip Đông ba cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Hoa Long. Đặc án tổ cho là, Chip Đông đang tra hỏi lúc, giao phó sự tình tránh nặng tìm nhẹ, cái này 16 tuổi mại dâm thiếu nữ tựa hồ tận lực giấu giếm cái gì. Đặc án tổ đối với Chip Đông mại dâm nhật ký tiến hành nghiên cứu, bên trong nhiều lần nhắc tới một cái tên là bảo bối phiêu khách, Chip Đông ở trong nhật ký ghi chép nàng cùng bảo bối câu chuyện tình yêu. Hoàng thành trưởng cục công an phân tích, bảo bối này rất có thể là một nít nạm, là người thường thân mật gọi. Đặc án tổ bốn người trố mắt nhìn nhau, Hoa Long nín cười đối với Bao Trạm cùng Tommy hạ thấp giọng nói, không phải là nói nhảm sao? Hoàng thành trưởng cục công an nói, bước kế tiếp, chắc đúng cái này Chip Đông gia tăng tra hỏi cường độ, cải ra miệng nàng. Đặc án tổ yêu cầu Chip Đông giao phó bảo bảo thân phận, Chip Đông không kiềm chế được nỗi lòng, nàng khóc cắn bể đầu lưỡi mình, sống chết không nói. Xem ra, cô gái này phi thường lo lắng cảnh sát đem mình người yêu bắt lại, nàng nguyện ý dùng chết đi bảo hộ chính mình ái tình. Mại dâm nhật ký đặt ở Hoàng thành trưởng cục công an trên bàn làm việc, bên cạnh còn có bí thư là cục trưởng viết một phần lên tiếng bản thảo. Tảo Hoàng đánh không phải là công việc đạt được thị dân công nhận, thị trưởng đem ở Tảo Hoàng đánh không phải là công việc tổng kết trong hội nghị đối với cảnh sát Hoàng thành tiến hành khen thưởng cùng miễn cưỡng. Cục trưởng lên tiếng bản thảo do A4 giấy in, câu nói thông thuận, không chút tạp chất chỉnh tề, dấu móc trong còn có bí thư đặc biệt nhắc nhở lời nói của cục trưởng. Mại dâm nhật ký lỗi chính tả liên thiên, ghi lại ở một cái rất cũ kỹ trong quyển nhật ký, mỗi một trang đều có rất nhiều sức vết tích. Bí thư cho cục trưởng biết lên tiếng bản thảo, nguyên văn trích như sau: Các đồng chí, hôm nay ở Hoàng thành tổ chức toàn thành phố Tảo Hoàng đánh không phải là công việc tổng kết hội nghị, ta cho rằng là thập phần cần phải. Đây đối với vốn là Tảo Hoàng công việc khai triển, có thập phần trọng yếu hướng dẫn ý nghĩa. Phía dưới ta đề nghị, để cho chúng ta dùng nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay cảm tạ thị ủy thị chính phủ các cấp lãnh đạo, một vốn một lời thành phố Tảo Hoàng đánh không phải là công việc độ cao khẳng định, bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Nơi này liếc mắt một cái thị trưởng, vỗ tay, mời thị trưởng nói chuyện. Đối với mới vừa rồi Vương thị trưởng trọng yếu giảng thoại, ta cho là nói tốt vô cùng, phi thường sâu sắc, cho chúng ta thượng một đường sâu sắc giáo dục giờ học. Nơi này các loại tiếng vỗ tay, hy vọng đang ngồi đồng chí nghiêm túc lĩnh hội, sâu sắc hiểu. Sau khi trở về, muốn truyền đạt Vương thị trưởng nói chuyện tinh thần, cũng nghiêm túc chú đáo, thật bắt thật kiện, thúc đẩy Tảo Hoàng đánh không phải là công việc đi sâu vào khai triển, cố gắng khai sáng tinh thần văn minh xây dựng tân cục diện. Uống miếng nước, liếc mắt một cái thị trưởng, các loại tiếng vỗ tay. Chip Đông viết mại dâm nhật ký, thay đổi xuống lỗi chính tả, trích như sau: Ta còn nhớ, bảo bối đẩy cửa đi vào kia trời đổ mưa, từ nay, ta sẽ thích trời mưa thời gian. Ta cùng bảo bối nhận biết nhanh 3 tháng, hắn ở trên người của ta tốn không ít tiền giấy. Chân chính ái tình là thiên sứ hóa thân, một đoạn nghiệt duyên chẳng qua chỉ là ma quỷ đùa. Ta cùng bảo bối là ái tình hay lại là nghiệt duyên? Hôm nay rất mệt mỏi, những thứ kia trên công trường công nhân phát tiền lương sau toàn bộ vào tới. Một ngày làm hơn 20 ngăn hồ sơ khách nhân, làm xong toàn bộ công việc lúc, đã là rạng sáng một điểm. Ta thật không biết, như vậy còn sống là tại sao, liền là những tiền kia ấy ư, làm như vậy đáng giá không? nhân sinh luôn là tràn đầy thống khổ sao? Vẫn chỉ có trẻ nít là như vậy. Bà bối, ngươi còn lời thề son sắt nói không có vấn đề, bây giờ làm cái này ầm ĩ cãi nhau mức độ, thật là bi ai. Thân ái trong lòng hoàn mỹ nữ hải có phải hay không có thể với ngươi ngày ngày đồng thời đi dạo phố, thường thường đồng thời xem phim? Ta không phải là cô gái kia. Ngươi chỉ vì chính mình nghĩ, sẽ không là ta nghĩ, ta thật hy vọng ngươi có thể hiểu được ta. Có ngươi ủng hộ, là ta sức mạnh lớn nhất. Bây giờ ta đã tại cho ngươi thay đổi. Khi nhìn chúng ta ái tình có thể tiếp nhận bất kỳ khảo nghiệm. Vô luận lúc nào ta đều tin tưởng hắn, ta tin tưởng bảo bối là yêu ta, hắn sẽ thua nhận trách nhiệm. Hôm nay, hắn nói với ta, chúng ta đồng thời dư tiền, vì tương lai đánh liều. Đây là một cái rất đề nghị hay, ta muốn cố gắng làm việc. Bảo bối không biết ta rất tự ti, ta không là cô bé tốt, tất cả mọi người đều xem thường ta. Ta gọi hắn không nên tới, ở chỗ này của ta hoa tiền không có ý nghĩa, nhưng là hắn không nghe, cách 2-3 ngày liền tới. Nhìn hắn đem tiền giao cho ta ba mẹ, ta tốt chua cay. Ba mẹ đã đối với chúng ta phát ra, ba hoài nghi ta gõ đại vác chỉ lấy gõ tiểu công tiền, hung hăng giao hấn ta một hồi. Nghe nói ta từ nhỏ đến lớn chưa ăn qua pizza, bảo bối hôm nay đặc biệt đến tất thắng khách mua cho ta một cái 9 tấc pizza, thật là cảm động. Hai người tỷ tỷ gọi ta cẩn thận, không thể đối với hắn động thật cảm tình, làm chúng ta người này lại không thể có cảm tình sao? Tỷ tỷ nói, ở kỹ nữ trên người tìm mối tình đầu, thật buồn cười. Bà bối, ngươi biết không, ngươi là ta mối tình đầu, đời này cũng sẽ quyết một lòng đi theo ngươi, dù là chân trời góc biển. Có lúc ta thường đang nghĩ, cái khác nữ hải đang đi học, ta vận mệnh vì sao là như vậy? Nếu không phải như vậy, bà bối có thể theo ta ngày ngày bữa. Ho khan, coi là có rất nhiều chuyện phiền lòng. Hay lại là cố gắng kiếm tiền đi. Mẫu thân nói, ta chỉ lại muốn làm 2 năm, liền có thể về nhà. Cố gắng lên, cố gắng lên. Ta tin tưởng vận mệnh nhất định sẽ không trở lại đùa bỡn ta, vì giấc mộng trước vào đi. Go go. Hôm nay rất kinh hiểm, thiếu chút nữa bị bắt, nghe được ba mẹ ám hiệu, ta đẩy khách nhân từ cửa sau rời đi, tiền cũng chưa lấy được. Coi là, người không việc gì liền có thể. Gần đây nghiêm trị, nơi này cũng đã có rất căng, nguyên lai chung quanh tiệm đều đóng cửa, chỉ còn chúng ta một nhà vẫn còn ở khổ xanh. Bà bối, đột nhiên ta cảm giác mình tốt hạ tiện. Rõ ràng có một yêu ta, thương ta cái gì cũng theo bạn trai ta, tại sao ta còn như vậy? Cảm giác mình thật là mất mặt. Hắn rất tốt với ta thời điểm, ta cảm giác có tội lại càng nặng, gần đây làm ăn không khá, ta một ngày chỉ làm 2 cái, tổng cộng 80 nguyên. Ba mẹ ở than thở, ta lại âm thầm cao hứng. Hôm nay người khách thứ 2 còn chưa đi, bảo bối sẽ tới, là cái kia lao sắc ác, bảo bối ghen, hắn giận một cái liền đi, còn gửi tin nhắn theo ta cãi nhau. Lúc ăn cơm suy nghĩ ngươi, xem TV lúc suy nghĩ ngươi, trời mưa lúc suy nghĩ ngươi, đi đường một mình lúc suy nghĩ ngươi. Cái tin nhắn ngắn này ta sẽ một mực ở lại trong điện thoại di động, đây là bảo bối buổi trưa phát tới, buổi trưa lại mưa xuống. Ta nhìn mưa lớn mà người, ta tin tưởng hắn, các loại tồn đủ tiền sau, ta liền đổi nghề, ta muốn làm hắn tân lương, ta muốn trời đang mưa thiên hòa hắn kết hôn. Một phần quan phương lên tiếng bản thảo cùng một quyển mại dâm nhật ký đặt chung một chỗ, này là bao lớn trâm trọng. Người trước tràn đầy định bợ chi tử, chống rông nói như vậy, người sau tỉnh chân ý thiết, giữa những hàng chữ lộ ra chân tình. Đặc án tổ 4 người không có tham gia thị trường tổ chức tảo hoàng đánh không phải là hội nghị, bọn họ toàn lực ứng phó, nắm chặt trước mắt điểm khả nghi, mở ra đi sâu vào điều tra. Bao Trạm 3 ngày 3 đêm không có ngủ, hắn chịu khổ nhọc làm cảnh sát hoàng thành khâm phục không dứt, mọi người tận tâm tận lực, buông tha hết thể nghỉ phép, ăn ở đều tại cục công an, đi thăm viếng kiểm soát vài trăm người, vụ án có tiến triển to lớn. Bao Trạm rốt cuộc tìm được để cho sửa dạy lão đầu hỗ trợ chụp hình người kia, mấy tháng trước, người kia vào ở hoàng thành nhà khách, ở phong thi căn phòng ở một buổi tối chương 39. Trinh thám hung thủ chương 39, trinh thám hung thủ chi đội trưởng đối với người này tên rất quen thuộc, ở phong thi căn phòng ở qua một đêm người kia đúng là hắn bằng hữu, điêu khắc ra. Người này có trọng đại hiểm nghi gây án, chụp hình đi vì chứng minh hắn biết bên trong tưởng có phong thi thể, còn cố ý ở căn phòng kia ở qua một đêm, đêm hôm đó, hắn làm cái gì đây? Có biết dùng hay không cả buổi tối ngưng mắt nhìn này mặt tường ngẩn người xuất thần, hoặc là dùng ngón tay gõ gõ vết tường, hướng về phía bên trong tưởng thi thể lẩm bẩm lồ bầu. Ở phạm tội tâm lý học chung, liên quan tới biến thái giết người có một đặc điểm, giết người chẳng qua là bắt đầu, mà không phải kết thúc. Hung thủ sẽ đem gây án quá trình ở trong lòng lặp đi lặp lại nhớ lại, đối với biến thái sát nhân cuồng mà nói, giết người là một loại nghệ thuật. Dã thú sát thủ sẽ gây cắt, gây án gần trăm lên, thậm chí còn đã tham gia người bị hại tang lễ. Hắn giống như tham dự long trọng âm nhạc thịnh điển như thế, trang trọng nghiêm túc, yên lặng thưởng thức chính mình tác phẩm, còn trào nước mắt. Họa Long cùng chi đội trưởng áp dụng bắt thời điểm, điều khác ra đã mang theo lão bà cùng con gái bỏ trốn, rời nhà trước hắn đối với hàng xóm nói đi tỉnh thành du lịch, còn mang đi chính mình trúng thưởng chứng chỉ. Ngày thứ 2 tỉnh báo thượng phát hành ra một bức điêu khắc tác phẩm hình. Kia tác phẩm chính là bê tông bao quanh thi thể pho tượng. Lúc ấy tại chỗ dân cảnh đối với trước đến giúp đỡ điêu khắc ra không có phòng bị, tấm hình này hẳn là hắn dùng điện thoại di động len lén quay chụp đi xuống. Tommy liên lạc tòa báo biên tập cũng không biết trong pho tượng có thi thể, chỉ biết là điêu khắc ra là bên trong tỉnh nổi danh nghệ thuật ra, cho nên liền phát hành phát biểu tấm này điêu khắc tác phẩm hình. Lúc ấy, điêu khắc ra tự mình đi tòa báo gửi bản thảo, còn cung cấp chính mình trúng thưởng chứng minh, hắn đối với biên tập tuyên bố, đây là hắn tối hảo tác phẩm, có thể hành động thế giới. Ngày đó báo chí bị cướp mua hết sạch, người hiểm nghi phạm tội điêu khắc ra danh tiếng đại chấn, trong một đêm trở thành nhân vật tiêu điểm, qua báo chí tấm kia bê tông thi thể hình thành cho mọi người trà dư tiểu hậu đề tài. Cả nước các nơi truyền thông tụ tập hoàn thành, vụ án phát sinh nhà khách mỗi ngày đều có phóng viên ở quay chụp báo cáo, kia sửa giày lao đầu tiếp thụ qua gần trăm lần phỏng vấn, hoàn thành trưởng cục công an cưỡng bức áp lực, không thể không tổ chức hội chiêu đãi ký giả. hội chiêu đại ký giả đêm trước, chúng ta phương tiện bắc lên trường thương đoàn pháo, thật lâu chờ, nhưng mà cảnh sát hoàng thành không có một người tới. Hoàng thành trưởng cục công an, chi đội trưởng, hồ cảnh quan cùng đặc cán tổ ý kiến sinh ra rất lớn khác nhau. Hoàng thành trưởng cục công an cho là nên mượn truyền thông lực lượng, phát hành cấp độ B lệnh truy nã, ở cả nước trong phạm vi đối với điều khắc gia thực hành công khai truy nã. Hồ cảnh quan quan điểm là hủy bỏ hội chiêu đãi ký giả, hung thủ xa lưới trước, không thích hợp tiết lộ qua đa vụ án. Chi đội trưởng cùng điều khắc gia là bằng hữu, quen thuộc điều khắc gia quan hệ giữa người với người, hắn biểu thị chính mình nguyện ý dẫn vào một cái bắt lấy tiểu tổ đi tỉnh thành, điều tra điều khắc gia điểm dừng chân, thành công bắt hoặc là dụ bắt hy vọng rất lớn. Mọi người chúng thuyết phân vân, chưa kết luận được. Đặc án tổ không nói một lời, bao trạm ngáp liên hồi, hắn đã mấy ngày không ngủ, Tommy cùng Họa Long cũng lòng có chút không yên, Lương giáo sư nhìn án quyển, như có điều suy nghĩ. Cảnh sát hoàng thành thỉnh giáo đặc án tổ ý kiến lúc, Lương giáo sư quả quyết nói, cái kia điêu khắc gia không là hung thủ. Đây không thể nghi ngờ là một cái tạc đạn nặng ký, cảnh sát phí dốc hết sức lực bình sinh, thật vất vả tìm được một cái người hiểm nghi phạm tội, lại bị đặc án tổ tùy tiện hủy bỏ. Hoàng thành trưởng cục công an hỏi nếu như hắn không là hung thủ, hắn làm sao biết bên trong tường có thi thể đây? Lương giáo sư nói, chỉ có một khả năng, hắn là một cái người xem. Hồ cảnh quan nói, cái này điêu khắc gia là nhất hảo người hiểm nghi phạm tội, thật sự có đầu mối đều chỉ hướng hắn, bên ngoài phóng viên cho là hắn chính là giết chết lỗ thuốc hung thủ, nếu là hắn vô tội người xem, tại sao phải lẹn trốn đây? Còn lừa dối tòa báo biên tập, phát hành có phong thi thể hình, như vậy trắng trợn. Ta cảm thấy được đây là người hành hung cùng đồ mạt lộ một loại điên cuồng hành vi. Tommy nói, điêu khắc gia đem bên trong tường thi thể trở thành là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Họa Long cướp lời nói, lúc ấy, chi đội trưởng kêu điêu khắc gia đến giúp đỡ, đây là một cái tình cờ nhân tố. Nếu như hắn là hung thủ, phong thi ở trong tường, qua nửa năm nhiều, cảnh sát lại tìm hắn hỗ trợ loại trừ thi thể bên ngoài bọc bê tông, đây cũng quá trùng hợp thôi. Lương giáo sư nói, tại sao trộm chụp hình, trắng trợn phát biểu trên báo chí, đáp án dĩ nhiên là, hắn muốn nổi danh. Bao trảm hỏi còn có một cái mấu chốt đồ vật, lỗ thúc trên tay chiếc nhẫn kia nguồn làm rõ ràng sao? Chi đội trưởng lật nhìn một chút đi thăm viếng ghi chép, nói, đó là lỗ thúc trộm con dâu chiếc nhẫn, nguyên nhân cụ thể không biết. Lương giáo sư cũng lật nhìn một chút án quyển, nói, minh bạch, đi thôi, chúng ta đi tham dự phóng viên buổi họp báo. Hoàng thành trưởng cục công an không hiểu hỏi ngươi minh bạch cái gì. Lương giáo sư nói, ta biết hung thủ là ai. Hoàng thành trưởng cục công an nói, vậy cũng tốt, các ngươi đặc cán tổ đi tổ chức buổi họp báo, chúng ta không tham gia, xảy ra chuyện các ngươi phụ trách. Phóng viên buổi họp báo thượng, đặc cán tổ cho mọi người thượng một đường cực kỳ xuất sắc hình trình trình thám giờ học. Tommy dùng máy chiếu hình phát ra cảnh sát phát hiện toàn bộ vật chứng hình ảnh, cũng làm tối giảng giải cặn kẽ, bao trảm lên dây cốt tinh thần, hàng đưa ra trùng trọng điểm, lỗ thúc bài tiết vật trùng kim chấm nấm, hung thủ còn sót lại nó cán mũi tên, trên tay chiếc nhẫn các loại. Lương giáo sư hỏi người chết bài tiết vật trùng tại sao có kim chấm nấm. Một người ký giả cười trả lời, hắn ăn rồi chứ sao? Lương giáo sư nói, không sai, đây chính là đơn giản nhất trình thám. Một nhà địa chất học không cần chính mắt thấy được tháp cả cạo thác nước, chỉ từ một giọt nước thượng là có thể suy đoán ra nó có thể tồn tại. Sử dụng một quả tiền xu có thể chắc toán sang tháng lượng tới địa cầu trung bình khoảng cách. Chứ danh cổn bạn phỏng đoán cùng cổ tận nhị cập nhật tâm thuyết chính là dùng trinh thám hình thức nói ra. Mặc dù trinh thám kết luận không nhất định là đáng tin, nhưng là phát hiện chân lý một cái đường tắt trọng yếu. Ở hình sự điều tra chung, trinh thám là ác không thể thiếu thủ đoạn. Hình trinh trinh thám là xây dựng ở đối với vật chứng cùng đầu mối phân tích trên, sau đó làm ra kết luận. E đi rộng. Công ty nổ mạnh án kiện là trên thế giới nổi danh nhất trinh thám án lệ một trong. Phạm tội tâm lý học gia Bờ Du sẽ tiến sĩ chỉ từ hung thủ một phong thơ nặc danh thượng, liền phân tích trinh thám ra tên này hung thủ giới tính, tuổi tác, chỗ ở, cùng với mắc có loại bệnh tật nào, cuối cùng trợ giúp cảnh sát bắt được hung thủ. Lương giáo sư hướng phóng viên biểu diễn người chết lô thúc chiếc nhẫn, phóng viên rối rít chụp hình. Lương giáo sư hỏi nói có thể nói cho ta biết, hắn trộm con dâu chiếc nhẫn nguyên nhân là cái gì? Một người ký giả trả lời, hắn khả năng thiếu tiền chứ, cầm chiếc nhẫn đổi tiền. Một cái khác phóng viên nói, cũng có thể là làm lễ vật, đưa cho người ta. Lương giáo sư nói, không sai, này hai loại khả năng cũng tồn tại. Chúng ta cần muốn bài trừ một loại trong đó, đầu tiên ta có thể xác định là người bị hại thời gian chết là buổi tối 10 điểm tả hữu. Dự tính chi đội trưởng lắc đầu một cái, thi thể dán kín ở bê tông trung, ngay cả nhân viên nghiệm sắc cũng không dễ phán đoán cụ thể thời gian chết. Lương giáo sư là như thế nào biết được đây? Lương giáo sư nói tiếp, không cùng loại thức ăn tiêu hóa thời gian bất đồng, kim châm nấm tiêu hóa thời gian ước là 2 giờ, từ kim châm nấm hình dáng có thể thấy được, người chết tiêu hóa chức năng không được, hung thủ không qua có thể ở ban ngày đem thi thể phong vào bê tông trung, dù sao trên công trường nhiều người như vậy. Chỉ còn lại một loại khả năng, buổi tối ngộ hại, mùa hè buổi tối giờ ăn cơm cộng thêm tiêu hóa thời gian, chính là lỗ thúc thời gian chết. Hơn nữa, ta chú ý tới hắn đi phát lang hoa tiểu thư thời gian, cơ hồ cũng là 10 giờ tối tả hữu. Phóng viên hỏi trộm chiếc nhẫn là tại sao vậy chứ? Lương giáo sư nói, 10 giờ tối, tiệm vàng cửa hàng đều đóng cửa, lỗ thúc không sẽ chọn ở buổi tối đi hối đoái thành tiền, như vậy chỉ có một khả năng, chiếc nhẫn này là một món lễ vật, đưa cho một cái kỹ nữ quà sinh nhật. Lương giáo sư vận dụng là hình trình trinh thám trung dây xích thôi đạo pháp, ở một cái chứng minh trong quá trình hoặc một cái so sánh phức tạp trinh thám trong quá trình, đem trước một cái trinh thám kết luận coi như sau một cái trinh thám tiền đề, một bước kế một bước địa thôi đạo, cho đến đem yêu cầu kết luận trinh thám phân tích ra được. Sau chuyện này chứng minh, Lương giáo sư trinh thám hoàn toàn chính xác, cái viên này nhẫn vàng là lỗ thúc đưa cho Chip Đông quá sinh nhật. Chip Đông quá 16 tuổi sinh nhật ngày ấy, lỗ thúc là lấy lòng nàng, liền trộm con dâu chiếc nhẫn muốn đưa cho Chip Đông. Chip Đông sau đó hướng cảnh sát cung khai, bọn họ từng có như vậy một đoạn đối thoại, lỗ thúc, ngươi nói ta thời gian bao lâu chưa giặt mặt chứ? Chip Đông,
hai tuần lễ.
Lô Thúc nói, không đúng.
Chíp Đông, hai tháng.
Lô Thúc lắc đầu một cái nói, đoán lại.
Chíp Đông không đoán, cảm thấy rất buồn chán.
Lô Thúc cười híp mắt nói, lần trước ta rửa mặt chính là lúc tắm rửa, hết năm thời điểm, hôm nay ta rửa mặt, còn dùng rẻ lau 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 người, ta mang ngươi đi ra ngoài bao đêm, cùng mẹ của ngươi nói tốt, tiền cũng trả, hôm nay ngươi sinh nhật, ta trả lại cho ngươi mua một kim súng lục, ngươi xem, thích không? Nhìn nhìn, tối hôm nay, ngươi là ta.
Ta muốn cùng ngươi nhận tất. Lô Thúc đưa tay ra, cho Chíp Đông nhìn đeo vào trên ngón giữa chiếc nhẫn.
Chíp Đông nhíu môi một cái nói, ta không muốn, màu đồng, ai biết là thực sự giả a. Một cái nữ ký giả nói, cái này Lô Thúc còn rất lãng mạn a. Tommy trả lời, Lô Thúc lúc ban đầu là một cái bại lộ thích người, đứng ở hắc ám hẻm nhỏ hướng về phía hạ tự học buổi tối nữ học sinh bại lộ bộ phận sinh dục, điều tra lúc phát hiện không thiếu nữ đứa bé cũng gặp được hắn, nơi này có phần ghi chép, ngày đó tan học, ta cùng hai cái nữ đồng học cùng nhau về nhà, một ông lao tới, hỏi mấy giờ. Ta trả lời xong, lao đầu nói muốn đi nhà cậu, ta nói trong trường học có. Ta cùng đồng học đi về phía trước, lao đầu kia nói chết lộn, nhìn qua rất khó chịu, ta cũng gấp, liền nói kia mau đi đi. Hắn cứ như vậy, hắn đột nhiên cởi quần, cho chúng ta nhìn xong trước mặt, còn đưa lưng về phía chúng ta mân mê cái mông, lấy tay cù, lúc ấy hù dọa được ba người chúng ta nữ hài nói không ra lời, dọa sợ, chúng ta khóc chạy phóng viên giơ lên mịt rồ phồn, rồi rít truy hỏi liên quan tới điều khác chuyện nhà tình, lương giáo sư tránh không nói, tỏ ý bao trảm cùng họa long lên tiếng. Bao trảm nói, hung thủ là ba người, hoặc ít nhất có ba người trở lên.
Một cái lao phóng viên hỏi ngươi là làm sao biết hung thủ là ba người?
Cũng là trinh thám phân tích ra được sao?
Bao trảm không trả lời, họa long biểu diễn cán mũi tên, phóng viên rối rít chụp hình, họa long nói, hung thủ nắm giữ loại này nó cán mũi tên.
Phóng viên đều điên cuồng, giành lên trước tiếp tục truy vấn ba gã hung thủ tin tức, nhưng mà đặc cán tổ bốn người cũng giữ bí mật tuyệt đối.
Hội chiêu đại ký giả kết thúc lúc, lương giáo sư đối với đông đảo phóng viên nói, chúng ta muốn mượn truyền thông lực lượng, tới khuyên nhủ hung thủ đầu án tự thú. Đây là chúng ta một cái rất tốt đẹp nguyện vọng, chúng ta kiên nhận chỉ có 7 ngày, 7 ngày sau, nếu như hung thủ chưa từng xuất hiện ở cục cảnh sát, như vậy chúng ta đem áp dụng bắt, cho dù ngươi chạy đến chân trời góc biển, cho dù có thể tránh thoát thời gian ngắn ngủi, nhưng ngươi cũng đem cả đời lương beo lệnh truy nã, dạ không được bị, cho đến chúng ta đem ngươi bắt được quy án. Trên thực tế, chúng ta đã nắm giữ hung thủ tin tức cặn kẽ, tiếp đó, chúng ta phải đợi là đầu án tự thú, cho hung thủ một cái tranh thủ từ nhẹ hoặc giảm bớt xử phạt cơ hội.
Chương 40. Mưa lớn đêm chương 40, mưa lớn đêm người chết Lỗ Thúc trên người ba chỗ vết thương chí mạng, trên đầu tao độn khí đậm, lực duệ khí xuyên thứ, sau đỉnh còn cắm vào một cây cán mũi tên. Một cái hung thủ mang theo ba loại hung khí khả năng không lớn, cho nên rất dễ dàng suy đoán ra hung thủ là ba người. Đặc án tổ thông qua truyền thông phát hành hung thủ là ba người kết luận, đây là một cái tuyệt diệu biện pháp. Thành lập giả thiết sau khi, liền muốn nghiệm chứng giả thiết. Bởi vì bất kể trinh thám kết quả chính xác hay không, cũng sẽ khiến cho điều tra phá án lấy được mang tính then chốt tiến triển. Nếu như trinh thám chính xác, giữ như vậy thủ người nhà cùng hàng xóm có thể thông cảnh sát quá phát hành vật chứng đem hắn phân biệt được, cảnh sát sẽ có được có liên quan hung thủ đầu mối. Nếu như suy đoán, người xem điều khác ra có lẽ sẽ cưỡng bức áp lực hướng cảnh sát trong bắt chân tướng. Đặc án tổ tuyên bố hung thủ có ba người, điều khác ra đi tỉnh thành lúc mang theo lão bà cùng con gái, hắn rất dễ dàng cho là cảnh sát đem cả nhà bọn họ ba thanh liệt vào trọng điểm người hiểm nghi, là thoát khỏi truy nã, rửa sạch mình và người nhà hiểm nghi, cái này một lòng muốn nổi danh giá hỏa sẽ chủ động liên lạc cảnh sát. Lương giáo sư chiêu này một hòn đá hạ hai con chim, vừa có thể lấy thông qua truyền thông bức bách người xem điều khác ra đứng ra, lại có thể để cho hung thủ nghiêm túc cân nhắc chính mình tình cảnh. Bất kể suy đoán chính xác hỏa, tóm lại, cảnh sát cũng sẽ có được tội phạm có liên quan đầu mối. Ngày thứ hai, một cái cục thể dục lãnh đạo mang theo con mình hướng cảnh sát đầu án tự thú. Ngày thứ ba, một tên khác chưa đầy 18 tròn tuổi thiếu niên ở nhà trưởng dưới sự hướng dẫn chủ động đầu thú, thừa nhận xử phạt. Mấy ngày sau, điều khác ra xuất hiện ở tỉnh công an tính cửa, nhiều lần do dự, hắn dùng chân nghiền diệt tàn thuốc, đi vào. Án này cáo pha sau, mọi người mới cảm nhận được lương giáo sư dụng tâm lương khổ cùng từ bi bộ ngực, ba gã hung thủ đều là người chưa thành niên, đầu án tự thú có thể khiến cho bọn hắn đạt được giảm hình phạt cơ hội, trải qua sửa đổi giáo dục sau, lần nữa đi lên xã hội. Chúng ta nước mắt hẳn từ một trận mưa lớn lúc bắt đầu chảy xuống. Chúng ta trong chuyện cũ luôn có như vậy một cái trời mưa, thiên hạ kia lên cả cuộc đời chung lớn nhất một trận mưa, vĩnh khó quên. Mỗi người cũng đã từng đi ngang qua cái loại này phát lang, cái loại này đơn sơ sắc tình nơi, bên trong sáng mập mờ ngọn đèn nhỏ, một người đàn bà đứng ở sau cửa, hướng đã qua người đi đường vẫy tay. Loại này sắc tình nơi tiểu tỷ phần lớn là hoa tàn bại liễu đàn bà trung niên, các nàng trừ vẫy tay ra sẽ còn hướng người lớn tuổi vén lên máy, lãng khách phương thức ngũ hoa bắt môn, có thành phố tiểu tỷ thậm chí ở trên đường chính cưỡng ép kiếm khách, các nàng so với gái đứng đường còn có chủ động tính. Các nàng mỉm cười cũng không có nghĩa là yêu thích, miễn cưỡng cười vui chẳng qua là ở che giấu chẳng ghét. Ở khu vực phía tây thành nào đó thành phố, một người trung niên đàn bà cả ngày đứng ở công viên tường giao hạng, mấy chục người lớn tuổi chờ đợi giao tiền sơ nàng. Nàng một lần lại một lần cởi ra đai lưng, cởi quần ra, giống như là an tĩnh không khí, mặc cho những thứ kia giản mua thủ sở tới sờ lui. Ở tam nguyên trong, một đám vũ cảnh bao vây một cái phát lang, kỳ quái là vũ cảnh đều mang mặt nạ chống độc, toàn thân cao thấp mặc cô lập phủ. Bọn họ dẫn độ mắc có bệnh S một cái tiểu tỷ, cái này tiểu tỷ hạ thân đã dài ra kim châm nấm hình dáng nhỏ xương. Chiếc bông chính là chỗ này loại đơn sơ sắp tình nơi chung một cái tiểu tỷ, nàng ông chủ là nàng ba mẹ. Nàng thích trời mưa, loại khí trời này sẽ có một loại không giải thích được yêu thương. Trời mưa thời điểm, khách hàng cũng sẽ giảm bớt, nàng có thể an tĩnh ngây ngô một hồi. Không có người đi đường thời điểm, nàng giống như trong căn phòng một cây nhỏ, nhìn ngoài cửa sổ mưa. Đường phố trống trải, rất tịch mịch, giống nhau cô gái này nội tâm chỉ có mưa hoa không ngừng băng lên, để cho nàng hoảng hốt xuất thần. Rất nhiều vấn đề nàng cũng không tìm tới đáp án kiện, chẳng qua là cảm thấy mê mang cùng yêu thương, giống như nàng ở trong nhật ký viết như vậy, nhân sinh luôn là tràn đầy thống khổ sao? Vẫn chỉ có trẻ nít là như vậy. Nàng vốn nên là bài tập mà giàu gì, nhưng lại là mại dâm mà buồn khổ. Ai, đáng thương này nữ hài chỉ có 16 tuổi. Nếu như một cô gái quá đáng, chảy nước mắt quá nhiều, như vậy từ bi thượng đế sẽ cho nàng một cái người yêu, để cho nàng không còn cô đơn nữa. Đêm hôm ấy đổ mưa to, Trích Đông đứng ở chân tắm cửa tiệm trước mặt người, một cái đẹp trai nam hài đeo bọc sách đi tới, nước mưa đưa hắn tóc trước trán làm ướt, hắn có chút lạnh, nhưng là trên mặt còn mang theo mỉm cười mê người. Trích Đông liếc hắn một cái, khóa trái môn, đưa hắn mang vào trong phòng. Một cô thiếu nữ trung bình là ưa thích thiếu niên anh tuấn, một cái tiểu tỷ cũng sẽ thích đẹp trai phiêu khách. Nam Hải là một học sinh trung học đệ nhất cấp, cùng Trích Đông tuổi tác không lớn bao nhiêu, hắn ngồi ở trên giường quan sát xung quanh, không chút nào cảm thấy khẩn trương. Trích Đông đối với hắn tràn đầy hảo cảm, dùng một loại mang theo ngượng ngùng giọng, gõ tiểu bác 50 nguyên, đại bác 100, mang thổi tiêu. Nam Hải nghi ngờ hỏi cái gì là tiểu bác, đại bác. Trích Đông trả lời, ngươi tại sao như vậy lâu rồi, cũng không phải không biết, tiểu bác chính là đạo phi cơ, đại bác chính là làm yêu. Nam Hải có chút ngoài ý muốn, nói, a, ta thật không biết. Trích Đông không nhịn được nói, kia ngươi tới nơi này làm gì, ngươi là lần đầu tiên đến đây đi. Nam Hải giải thích nói, ta chính là tới đợt mưa, bên ngoài trời mưa quá lớn. Trích Đông nói, ngươi nhanh lên một chút, đừng chậm trễ thời gian, nơi này chúng ta không phải là đợt mưa địa phương, đưa tiền trước. Nam Hải xuất ra 100 đồng, nói, ta không gõ cái gì bác, chúng ta hãy nói một chút chứ tốt. Trích Đông nhận lấy tiền, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải một cái không chơi gái phiêu khách, lưỡng cá nhân ngồi chung một chỗ, Trích Đông không biết nên nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là giữ yên lặng, bầu không khí có chút lúng túng, bên ngoài sấm chớp rền vang, trời mưa càng ngày càng lớn. Nam Hải lấy điện thoại di động ra, phát ra một ca khúc, lưỡng cá nhân yên lặng nghe, sau đó, Trích Đông mỗi khi trời mưa lúc sẽ hát lên bài hát này. Mỹ lệ cố sự luôn có cái kết cục, ta chính là mất đi ngươi, nhìn ngươi dần dần đi xa bóng lưng giống như kiếp này đã nhất định, nhưng là ta thật sự muốn nói cho ngươi biết, muốn nói cho ngươi biết, ngươi chính là ta đẹp nhất gặp gỡ, ta nghĩ ta sẽ không quên ngươi, coi như ngươi lưu ta ở bàn đêm, coi như trời mưa không ngừng ở đêm mưa to trong hy vọng nhiều, mỹ lệ mơ vĩnh viễn không hồi tỉnh mưa rừng. Nam Hải đi, bóng lưng biến mất trong bóng đêm. Đây là thuộc về một cái kỹ nữ lãng mạn truyền thuyết, có một ngày, hạ lên một trận mưa, một cái đẹp trai Nam Hải đứng ở trước mặt nàng, không chơi gái, cũng không đấm bóp, lưỡng cá nhân không hề làm gì, không có bất kỳ thân thể tiếp xúc, chẳng qua là lặng lặng trò chuyện, hỏi cùng trả lời một ít chuyện vặt vãnh. Bọn họ tầm mắt tránh cho đụng nhau, lưỡng cá nhân đồng thời nghe ca nhạc, đồng thời nghe mưa lớn ảo ảo thanh âm. Trích Đông nhận thức là chàng trai này cùng người khác bất đồng, biểu tỷ nói cho nàng biết, rất có thể là một xa hoa công tử ca. Trích Đông đang một phần mong đợi, nàng đứng ở trước cửa thời điểm, trừ hướng những thứ kia dự định đi vào phiêu khách với tay, còn lòng tràn đầy hoan hỉ khát vọng lần nữa thấy cậu trai kia. Qua mấy ngày, Nam Hải lần nữa từ trước cửa đi qua, Trích Đông len lén liếc hắn một cái, ngay sau đó ngồi xổm người xuống, đem chính mình nhận nút, nhịp tim của nàng lợi hại, mặt có chút nóng lên, liền ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Nam Hải liếc mắt nhìn chân tắm tiệm, chờ đến hắn đi tới thời điểm, Trích Đông mới dám đứng lên. Nàng hưng phấn nói với biểu tỷ, ta nhìn thấy hắn, thấy rõ ràng, hắn trưởng chân xoái, ha ha. Nàng lại như đưa đám nói với biểu tỷ, nhưng là hắn không có bảo, ta thật hy vọng hắn vĩnh viễn không nên vào đến, ai, nơi này chúng ta, không phải là hắn nên tới phương a, nhưng là, ta còn muốn lại nhìn thấy hắn đâu rồi, lúc nào lại nhìn thấy hắn đâu rồi, ai, hắn thật không nên tới. Từ nay, cô gái này mỗi một lần chăm chú nhìn nơi cũng tài tràn đầy chỉ có chính nàng có thể thấy có thể ngửi được hoa cỏ. Mỗi người thiếu nữ tâm lý cũng có một cái ngũ thải tân phân vườn hoa. Mưa, không thể hóa giải, chỉ có thể do hai bộ phân tổ thành, thủy cùng nhớ nung. Bao nhiêu người trời đang mưa ban đêm, sẽ mất ngủ, sẽ nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, sẽ không giải thích được cảm thấy cô độc cùng yêu thương, đây cũng là bởi vì trong lòng suy nghĩ một người khác. Lần thứ hai trời mưa thời điểm, Trích Đông thấy đứa bé trai kia hướng chân tắm tiệm đi tới. Nàng bạn phần thật trường, nhẹ nhàng dậm chân, trong lòng nói, không nên tới, không nên tới, không nên tới. Đứa bé trai kia lần nữa đi tới, lần nữa cho nàng 100 đồng, lần nữa cùng nàng ngồi ở đó bẩn thỉu không biết có bao nhiêu phiêu khách nằm quá trên giường. Trích Đông lần này không có hướng hắn giới thiệu sắc tình phục vụ giá cả, nàng bởi vì khẩn trương, thiếu chút nữa khóc lên, lòng tràn đầy hy vọng Nam Hải đi mau, vừa khắt ngắm Nam Hải lưu lại. Nam Hải nói đến trong trường học một ít chuyện, nói lên bằng hữu của mình. Trích Đông cúi đầu lắng nghe, tâm lý đột nhiên cảm thấy một trận khổ sở, nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng có bằng hữu. Nam Hải nói, thật âm mộ ngươi, ngươi không cần lên học. Trích Đông nói, à, ta rất nhớ thượng học ga. Nam Hải nói, chúng ta đây tốt nhất phút ở lớp 1, ta ngồi ngươi ngồi cùng bạn tốt. Trích Đông nói, à, nhưng là, ta Nam Hải nói, trường học không ai dám khi dễ ngươi, bằng hữu của ta rất nhiều, đánh nhau rất lợi hại. Trích Đông nói, ta thượng không học ga, ta chỉ có thể ở chỗ này đến, ngay cả người bằng hữu cũng không có. Nam Hải nói, ta làm ngươi bằng hữu tốt. Trích Đông nói, được, nhưng là ngươi biết, ta là một cái. Nam Hải nói, không liên quan. Lần đó nói chuyện, Trích Đông biết Nam Hải tên là Tiểu Bắc, nàng ở trong nhật ký lớn mật gọi hắn là bà bối. Một cô thiếu nữ tư mật nhật ký, luôn có nhiều chút để cho nàng mặt nhịp tim của Hồng Địa Phương. Lưỡng cá nhân rất nhanh quen thuộc, Nam Hải đi học tan học cũng sẽ tận lực đi ngang qua Trích Đông chân tắm tiệm, hai người đại đa số thời điểm đều là khẽ mỉm cười, gặp thoáng qua. Có lúc, Tiểu Bắc sẽ đi tới. Trích Đông trung quy hướng mâu thân nói láo, nàng đối với mâu thân tuyên bố không có làm chỉ gõ Tiểu Bắc nhờ vào đó giúp Tiểu Bắc tiết kiệm tiền. Tiểu Bắc ngược lại là rất lớn phương, chưa bao giờ để ý, hắn đóng phiêu tư, chẳng qua là cùng Chip Đông nói chuyện. Hắn thích cùng với nàng, tính là một vật nhỏ, yêu mới là một đại đông tây. Có một lần, nàng lấy giúp ký nói với hắn, ngươi không biết, ta có chút thích ngươi đây. Một tháng sau, tiểu bác sinh nhật, Chip Đông trồng tiền, chạy đến mua rất nhiều quà sinh nhật, trong đó có một cái điện thoại di động liền, một cái khả ái Chip Đông gấu, mấy gói thuốc lá, một món áo mưa, thậm chí còn giống như người trưởng thành như vậy, mua một đóa hoa hồng. Nàng không biết hắn thích gì dạng lễ vật, cho nên mua rất nhiều, giả bộ ở một cái thuận lợi trong túi, đưa cho tiểu bác. Nàng cảm thấy phi thường ngượng ngùng, ở một gian cờ tờ vợ chồng, Chip Đông ngồi ở xó xỉnh không nói lời nào, tiểu bác và bạn môn đồng thời ca hát, uống rượu. Sinh nhật party kết thúc lúc, tiểu bác mới phát hiện đặt ở túi nylon phía dưới cùng hoa hồng đã ép có chút tàn phá. Tiểu bác đem Chip Đông quăng đến bên người, cầm ống nói lên, hướng mình tự đảng lớn tiếng tuyên bố, Chip Đông chính là bạn gái của ta. Chip Đông làm rung động cấp lên, nàng cho tới bây giờ không có giống như bây giờ cảm thấy hạnh phúc, đồng thời tâm lý còn có rất mãnh liệt tự ti. Ngày ấy, nàng giấu ở hắn áo mưa phía sau, không người đỡ bả vai hắn, băng qua đường lúc đó có xe cộ kèn, có thể nàng không có chút nào cảm thấy sợ hãi. Tiểu bác cha mẹ đi công tác, hắn mang nàng về nhà, bọn họ lần đầu tiên làm yêu. Làm yêu trước náo điểm khắc xoay, Chip Đông nhất định phải tắm, nhưng là máy nước nóng hư mất, tiểu bác có chút gấp nóng, nằm kéo Chip Đông liền muốn lên giường, Chip Đông dùng sức tránh ra khỏi, chạy vào phòng vệ sinh. Nàng nói với hắn, bà bối, ta muốn trong sạch cho ngươi. Tiểu bác có chút không hiểu nói, máy nước nóng xấu, còn giặt rửa cái gì? Nàng cố chấp nói, ta muốn rửa sạch sẽ chính mình, dù là dùng nước lạnh, bà bối, y lớp dịu một cái tiểu kỹ nữ cùng một cái trung học cơ sở nam sinh yêu nhau, đây là bọn hắn mối tình đầu. Mối tình đầu, một cái bao nhiêu tốt đẹp từ ngữ, chúng ta ngày cũ trong ký ức tim đập thình thịch, không cách nào quên cái loại này thanh sáp thương cảm. Một trận mưa rơi vào mỗi người tâm sự trên, mỗi một dọn đều tại nhớ lại chúng ta như nước tuổi tác cùng thong thả đã qua. Một cái mối tình đầu nam hài rất dễ dàng bởi vì một chút chuyện nhỏ mà điên cuồng. Đài Loan điện ảnh cổ lĩnh nhai thiếu niên giết người chuyện cái soạn lại tự Đài Loan thanh thiếu niên chân thực vụ án giết người cái. Một người đàn ông đứa bé bởi vì ghen ở đầu đường đâm chết yêu quý nữ hài. Nước Mỹ điện ảnh con voi căn cứ cổ lầm mật bị trung học sân trường án nổ súng soạn lại. Hai gã vị thành niên học sinh cầm thương đánh chết một danh giáo sư cùng 12 danh đồng học. Sau đó chúng đạn tự vận. Đến nay không cách nào chắc chắn động cơ phạm tội cùng dụ nhân. Cảnh sát cho là hai người rất có thể là thất tình mà đại khai sát giới. Chiếc Đông sinh nhật ngày ấy, tiểu bác cùng hai cái bằng hữu chuẩn bị cho nàng một cái sinh nhật party. Lỗ Thúc ở đó thiên đi chân tắm tiệm, yêu cầu bao đêm, nói tốt giá cả sau, đem tiền cho Chip Đông mẫu thân. Lỗ Thúc mang theo Chip Đông đi nhà khách chơi, ở trên đường, tiểu bác cùng hai cái bằng hữu chặn lại hắn. Chip Đông không muốn cùng Lỗ Thúc đi nhà khách, nhưng là mình lại không cách nào chạy trốn, dọc theo đường đi cũng nghĩ tiểu bác, tâm tình phi thường khổ sở. Tiểu bác phải đem Chip Đông mang đi, Lỗ Thúc kiên quyết không đồng ý, làm nhục trách mắng này ba người thiếu niên. Chip Đông một mực ở khóc, không biết nên làm sao bây giờ, Lỗ Thúc nắm kéo Chip Đông, đối với ba người thiếu niên nói, nàng chính là một cái tiểu kỹ nữ, ta đưa tiền, mẹ của nàng để cho ta mang ra ngoài, ba người các ngươi tiểu mao hải tử cũng xéo ngay cho ta, đừng chậm trễ chuyện ta. Ba người thiếu niên nhao nhao muốn thử, muốn mạnh mẽ mang đi Chip Đông, tiểu bác nói, đánh hắn. Lỗ Thúc xuất ra một cái kiểu xưa dao cạo râu, hung tợn nói, vốn là ta là muốn cho nàng cạo lông, các ngươi có muốn thử một chút hay không? Tiểu bác ra vừa lúc ở phụ cận, ba người thiếu niên đi tiểu bác ra cầm vũ khí, đường cũ trở về. Tiểu bác nắm một cây cung nỏ, phụ thân hắn là cục thể dục lãnh đạo, cái thanh này cung nỏ là bắn tên hiệp hội tặng. Hai cái bằng hữu phân biệt nắm một cây chùy thủ cùng một cây ống thép. Ba người thiếu niên nổi giận đùng đùng tìm Lỗ Thúc, Lỗ Thúc nhưng không thấy, chỉ có Chip Đông đứng ở một cái công trường bên cạnh chờ đợi. Chip Đông nói Lỗ Thúc đau bụng, đi thuận lợi. Ba người thiếu niên ở trên công trường tìm tới Lỗ Thúc, đem giết chết, tiện tay đem thi thể ném vào chưa tới bê tông cốt sắt trong lồng, một màn này vừa vặn bị một cái người xem thấy. Điều khác ra ở đêm hôm đó đi trên công trường lấy bùn, bùn là cụ có nhất định dính tính nhuyễn bột trạng tính dẻo cố thể, chỉ có công trường thi công đào được sâu dưới lòng đất thời điểm mới có bùn tầng. Điều khác ra dự định làm tượng bùn tác phẩm. Ở trên công trường tình cờ thấy bốn người phát sinh tranh chấp, ba người thiếu niên vây quanh một ông lão, lao đầu nắm đem dao cạo râu tức miệng mắng to, một người thiếu niên dùng ống thép đem dao cạo râu đánh bay, sau đó hướng trên đầu của hắn hung hăng đánh mấy cái điêu khắc ra nút trong bóng tối, thấy giết người vứt xác toàn bộ quá trình. Hắn không có báo án, trên thực tế, rất nhiều người xem cũng sẽ chọn chi tình không báo. Một tên tại trước hình cảnh đã từng đối với một phần pháp chế nhật báo phóng viên nói từ tư pháp hiện trạng đến xem, người không muốn đã là không cạnh tranh sự thật. Nguyên nhân cuối cùng, căn bản nhất một cái chính là sợ hai gặp phải trả đũa, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Phản ảnh này ra trước mắt mọi người phổ biến tâm tính. Vụ án phát sinh sau, ba tên thiếu niên, hai gã đầu án tự thú, một tên rời nhà lẻn trốn. Tiểu Bắc cha nhận ra truyền thông thượng phát hành cung nỗ tiễn cái hình, trong nhà mình cán mũi tên vừa vặn thiếu một chỉ, con trai Tiểu Bắc tinh thần như muốn tăng nữa, không dám lên học, không dám nhìn TV, cha cảm thấy được cái gì, nhiều lần cha hỏi, con trai nói cho thật tình. Cha nghĩ cặn cái sau, mang theo con trai đầu án tự thú. Cha đối với mang theo thủ khảo Tiểu Bắc nói, ngươi vẫn còn con nít, ngươi bây giờ chưa đầy 18 tuổi, đầu án tự thú so với bao che ngươi tốt hơn, ba làm như vậy bởi vì yêu ngươi. Ngươi có thể không biết cái gì là yêu, rất nhiều năm sau, ngươi đi ra, nếu như ngươi còn thích cô gái kia, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Đặc án tổ đem Tiểu Bắc bị bắt cùng một nói cho Chip Đông lo lắng hỏi, hắn sẽ bị bắn chết sao? Lương giáo sư thẳng thắn trả lời, hắn là vị thành niên, lại vừa là đầu án tự thú, có thể từ nhẹ hoặc giảm bớt xử phạt, sẽ không xử tử hình. Chip Đông nói, vậy hắn phải nuốt bao nhiêu năm? Bao trả nghĩ một hồi, trả lời một cách đại khái con số. Chip Đông nói, ta sẽ một mực chờ hắn, vô luận là 10 năm, hay lại là 20 năm. Họa Long nói, một người dự định, có lúc sẽ theo thời gian mà thay đổi. Chiếc bông nói, ta sẽ không thay đổi, ta làm sao có thể sẽ thành đây. Tô Mi nói, khi đó, phỏng chừng các ngươi đều là người trung niên. A Chiếc bông nói, hắn chịu vì ta giết người, ta muốn chờ hắn, nếu như hắn còn phải ta, ta gả cho hắn. Đặc án tổ rời đi phòng thẩm vấn, bên ngoài ánh nắng rực rỡ, không có gió, cũng không có mưa. Một mình ở lại phòng thẩm vấn trong Chiếc Đông lại hừ lên một bài liên quan tới trời mưa bài hát, nhìn ngươi dần dần đi xa bóng lưng giống như kiếp này đã nhất định, nhưng là ta thật sự muốn nói cho ngươi biết, muốn nói cho ngươi biết ngươi chính là ta đẹp nhất gặp gỡ, ta nghĩ ta sẽ không quên ngươi, coi như ngươi lưu ta ở ban đêm, coi như trời mưa không ngừng ở đêm mưa to. Trong chương 40, quyển thứ 9 Hồng Y Lìa Nam Hải tự nói, chương 40, quyển thứ 9 Hồng Y Lìa Nam Hải tự nói, không có ai tử, người người đều chết. Cả ở sân ngũ lờ dưới chân núi, có người đạo sĩ ở hội chùa một vùng ven bày sạp coi quẻ. Đạo sĩ kia không có mặc giày, lòng bàn chân kết vết chai, tràn đầy cáu bẩn, hiển nhiên đi qua rất xa đường. Đặc án tổ bốn người đứng ở quẻ trước sạp, Họa Long nói, loại này tên giang hồ lừa bịp, ta thấy nhiều. Tô Mi nói, để cho hắn cho chúng ta tính một chút, nhìn linh bất linh. Bao Trảm đứng ở quẻ trước sạp nhao nhao muốn thử. Đạo sĩ xem bọn hắn liếc mắt, nói, các ngươi mấy vị là công người trong môn, cảnh sát, tới pha án. Bao Trảm thân mặc cảnh phục, đạo sĩ đoán được hắn là cảnh sát cũng không khó khăn. Họa Long cười khẩy nói, hắc, thần cơ diệu toán, thật không lên, vậy ngươi có thể tính ra chúng ta muốn phá là vụ án gì không? Xích Cước đạo sĩ xem thường, nói lên ngày sinh tháng đẻ. Bao Trảm tôn xưng một tiếng nói trưởng, báo cáo ngày sinh tháng đẻ. Xích Cước đạo sĩ kinh hãi, nói trước một đoạn liên quan tới Bao Trảm số mạng huyền diệu lời nói, kế mà nói rằng, âm dương chi án kiện. Tô Mi hỏi chúng ta tiếp lấy này âm dương chi án kiện, dễ phá sao? Xích Cước đạo sĩ nói, thiên cơ bất khả tiết lộ. Lời nói của này lời ngầm rõ ràng là đòi tiền, Bao Trảm xin phép một chút lương giáo sư, lương giáo sư gật đầu ngầm cho phép. Là biểu hiện thành kính, Bao Trảm đưa tới 100 đồng tiền. Đạo sĩ nhận lấy tiền, lắc đầu nói, rất mong manh, hy vọng không lớn. Trừ phi đạo sĩ nhắm mắt lại, không xuống chút nữa nói, Họa Long kinh bị liếc hắn một cái, Bao Trảm lại đưa lên 100 đồng, đạo sĩ nhận lấy tiền giấy, nói một câu cao thâm mạt chắc trường, muốn phá án, trừ phi nửa đêm quỷ gõ cửa, ban ngày quỷ nhập vào người. Buổi tối hôm đó, đặc án tổ bốn người và ở vào giữa sườn núi một cái rừng rậm công an đồn công an, vốn đang lúc cũ nhà ngói, phi thường đơn sơ, không có từng rào, cửa phòng đối diện đường núi, đốn trộm cây rừng chất đống ở bên đường, đã dài ra một nhĩ, một cái bỏ hoang không cần chặn lại cái ném ở trong bụi cỏ, còn có một máy cày đầu ở lưng âm chiều ướt nơi gì xét. Nửa đêm, đặc án tổ chính đang thảo luận phân tích sơn thành Hồng Y Lìa Nam Hải một án kiện, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Mọi người rõ ràng nghe được, có người ở ngoài cửa gõ ba cái. Làm người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy là, mở cửa sau, bên ngoài căn bản cũng không có người, chỉ có âm gió lạnh thổi qua. Họa Long móc súng lên nòng, kiểm tra phụ cận, chung quanh ngay cả cái bóng người cũng không có, đây quả thực làm người ta không thể tưởng tượng nổi, nếu như có người gõ cửa, không thể nào chạy nhanh như vậy. Đặc án tổ không khỏi nhớ tới ban ngày đạo sĩ kia chuyển lời, nửa đêm quỷ gõ cửa chương 41. Bảy đại huyền án chương 41, bảy đại huyền án Trung Quốc vị phá bảy đại nhân mạng huyền án, 1, điều ái thanh bẩm thây án kiện, 2, thiên thượng nhân gian hoa khôi ngộ hại án kiện, 3, trường cao đẳng nữ sinh tha chúng độc án kiện, 4, bạch ngân liên hoàn vụ án giết người, 5, hồng an 12, 26 tám người ngộ hại án kiện, 6, sơn thành Hồng Y Lìa Nam Hải sự kiện, 7, độc sơn tử hai người xe mất tích án kiện. Năm 2009 ngày mùng ngày 5 tháng 11 buổi trưa 12 lúc nữa, 54 tuổi nông dân công phu không ký lục chạy về trong thôn, trong nhà cửa chính cùng bên cửa đóng kín, bình thường chưa bao giờ thương lượng cửa sau lại khép hở. Từ cửa sau đi vào, trước mắt một màn để cho hắn cả kinh thất sắc. Đi vào phòng chính, đèn con mở, trong nhà một mảnh hỗn độn, nhi tử quần áo ném đến khắp nơi đều là. Hắn con trai duy nhất thân mặc quần đỏ tử, trên váy còn chớ bạch hoa, hai tay, hai chân bị sợi dây kết thật thật buộc, hai chân giữa còn treo một cái đại quả cân, hai tay bị trói đến treo ở sáng ngang thượng, hai chân cách mặt đất mấy cm. Bên cạnh một cái ghế dài bị lật đổ trên đất, nhi tử toàn thân lạnh như băng, đã tử vong. Ly kỳ chết Nam Hải tên là Khung Chí Quân, hắn là Sơn thành phố Bạ Nạm khu Đông tuyển trong trấn học 7 năm cấp lớp 2 học sinh, lúc chết đúng lúc là âm lịch sinh nhật 13 tuổi số 013 ngày. Người chết Nam Hải cha mẹ đều tại Giang Bắc đi làm, lão gia một mực trống không không người ở, hai tử bình thường ở trường học nội trú. Vụ án phát sinh ít ngày trước, hai tử nói cho cha mẹ, tới lễ bài hắn muốn trở về quê quán. Nam Hải nói nhà ở chung quanh vắng lặng rất, hắn trở về đem cửa trước thảo cắt mất. Ngày mùng ngày 3 tháng 11, cha cho hai tử gọi điện thoại, không gọi được. Liên lạc trường học sau mới biết, hải tử đã có một tuần không có đi học. Vụ án phát sinh sau có đồng học chứng minh, Khung Chí Quân ngày 30 tháng 10, phượt đầy, tan học lúc về nhà, hết thảy bình thường. Có đồng học phản ảnh, người chết Nam Hải thích xem liều trai trí dị. Cha cảnh sát đối với nói, cửa sau dùng hai khối tấm ván gỗ lớn cản trở, cộng thêm một cây cốt sắt. Nhi tử sau khi chết, đại môn, cửa hông đang đóng, cửa sau mở, hai khối tấm ván gỗ lớn cùng cốt sắt bị đặt ở môn tả hữu hai bên. Hắn một bên biểu diễn một bên tuyên bố, giống như là trong nhà không người, sẽ không thương lượng cửa sau, đều là biệt chứ môn. Người ngoại lai là không biết rõ ta cái kia môn, tại sao ta lấy cái quốc, đứng ở nơi này cái phía trên, đem cái kia tấm bán gạt mở, bởi vì gạt mở đi qua, cái cửa này mới mở. Nam Hải treo cổ căn phòng để một cái bàn bắt tiên, rơi tràn đầy cho bụi, còn có mấy cái băng dài, dựa vào tường treo một cái đèn sáng thao. Hai tử dùng qua bài thi, quyển bài tập, tán loạn địa đặt lên giường, trên bàn. Hai gói mì ăn liền, ăn một bọc. Đồng hồ điện tử, bọc sách, máy tính, điện thoại di động, CD các loại hải tử di vật lưu ở trên giường. Trong bọc sách còn có 32. 50 tiền. Nam Hải chết kiểu này phi thường hiếm thấy khiến cho người sợ hãi, trong thôn cũng vỡ tổ, không khí quỷ quái tràn ngập ra. Cảnh sát đi thăm viếng lúc, hàng xóm phản ảnh Hải tử khi còn sống không có trách thích, cả nhà cũng thành thật, bình thường đối với người cũng thân thiện, chưa bao giờ cùng người khác phát sinh tranh chấp. Người chết không chí quân tính cách hướng nội, bình thường rất ít cùng người nói chuyện, xấu hổ cực kỳ, từ không chủ động chăm sóc người. Đột nhiên chết, người cả thôn đều cảm thấy quá quái. Kỳ quái một trong, đại váy đỏ. Nam Hải này lúc chết mặc một bộ đại váy đỏ, váy là Nam Hải đường tỷ. Cảnh sát hình sự lúc ấy đem không chí quân từ xà ngang thượng để xuống, bỏ đi hắn váy đỏ, phát hiện Nam Hải này dán thân mặc một bộ áo bơi, Nam Hải chính mình quần áo một món không có mặc. Nữ sĩ đồ bơi ngực vị trí còn có hai khối miếng vải đen, nào nặn thành một dạng. Phóng viên sau để báo cáo lúc danh hiệu đồ bơi cũng là Nam Hải đường tỷ, nhưng là cái thuyết pháp này gặp phải cha chối. Cha nói áo bơi không biết được là cái nào. Treo cổ Nam Hải không chỉ có mặc váy đỏ, còn ở bên trong dán thân mặc một bộ đồ bơi. Kỳ quái thứ hai, chuyên nghiệp nút buộc. Không chí quân cùng còn lại treo cổ chết người bất đồng là, hắn dùng thừng treo không phải là cổ, mà là một đôi tay, mỗi một cánh tay trói 12 vòng, trên chân cũng giống như vậy, sợi dây thắt phương pháp phi thường chuyên nghiệp, không giống như là một cái 13 tuổi hài tử tự trói nên làm. Kỳ quái chi ba, chân rất quả cân. Treo cổ Nam Hải, trên chân còn treo móc cái quả cân thượng có cái đo đếm chữ 1. Ở treo cổ vị trí, mặt đất vốn là bình, Nam Hải hai chân cách mặt đất, huyền không treo quả cân rũ đến trên đất, bởi vì lúc chết dây rùa, mặt đất lệ mề ra một cái hố hoa, cái hố trong còn có Nam Hải chạy xuống nước tiểu. Kỳ quái chi 4, cái chán lỗ kim. Không chí quân mẹ nói, con của ta nhi tử thật thê thảm nha, hài tử lúc chết trên chán còn có một lỗ kim, nơi đó là huyệt vị. Kỳ quái chi 5, cửa gỗ sắt chữ. Người chết phòng cũ gỗ cửa hướng thượng, còn viết một cái kinh khủng mà quỷ dị sắt chữ, nhìn qua nhìn thấy giật mình, sắt chữ thượng đánh một cái xin số hiệu, phía trên còn viết có một cái vương chữ. Ngay cả đứng lên chính là vương sát. Cha đối với phóng viên tuyên bố, trên cửa chữ là hài tử viết, viết rất lâu. 13 tuổi không chí quân, tại sao phải ở trên cửa viết hạ một chữ giết đâu rồi, phía trên cái kia chữ vương có đại biểu cái gì, mọi người bách tư bất đắc kỳ giải. Kỳ quái chi 6, cổ quái ác ngộng ngày mùng ngày 4 tháng 11 rạng sáng, không chí quân mẹ làm một giấc ngộng, mơ thấy một cái chưa bao giờ gặp mặt, đầu rất cao nam nhân lặng lẽ tiến vào nhà hắn nông thôn phòng cũ, từ cửa sau đi vào, một người vào nhà, mang theo cái mũ, cóng lấy sau lưng cái bao, không thấy được hắn mặt. Nàng lập tức bị sợ tỉnh, bởi vì nhi tử lúc ấy vừa vặn trở về nông thôn phòng cũ cắt cỏ không có đến Giang Bắc thành cùng cha mẹ gặp mặt, với là mẫu thân vội vàng thúc giục cha trở về phòng cũ nhìn một chút. Cha mới đầu cũng để ý, không cưỡng được thê tử, ngày mùng ngày 5 tháng 11 mới chạy về phòng cũ kiểm tra, kết quả nhi tử thật xảy ra chuyện. Tại gia tộc trong, có một hơn 80 tuổi hàng xóm lao bà nói cho cha, nàng đã từng thấy một tên kỳ quái nam nhân xa lạ xuất hiện ở trong thôn, còn xuất hiện tại hắn phụ cận ra, người kia cong lấy sau lưng cái bao, đội mũ. Cha cảm thấy vạn phần sợ hãi, tại sao hàng xóm lao bà thấy người này lại cùng mẹ đứa bé trong mộng xuất hiện nam nhân như thế, đây là người hay là quỷ? Cha vì thế đi sơn lên đạo quan trong thắp hương kỳ cầu bình an, còn hỏi ý kiến quá dân gian đạo sĩ. Dân gian đạo sĩ không có nói gì nhiều, chỉ biểu thị vấn đề khả năng đến từ nhà bọn họ kia đang lúc âm trầm phòng cũ. Dân gian đạo sĩ lưu lại một chức phù, để cho không ký lục gắp vào hài tử treo cổ trong gian phòng đó. Đạo sĩ nói 77-49 ngày sau, hài tử phải về sát, trong nhà không cần có người, tất cả mọi người đều muốn né tránh hắn. Nhân viên nghiệm sát phán đoán, Hồng Y Lìa Nam Hải là phát hiện trước thi thể 48 giờ bên trong chết, cũng chính là tháng 11 3 ngày 4. Di thể trước chán có một cái lỗ nhỏ cùng không nặng ngoại thương, bắp đùi, hai tay, hai sườn, hai chân trần bộ phía trên, đều có cực sâu vết dây. Ngoài ra không có bất kỳ vết thương. Nhân viên nghiệm sát tiến hành kiểm nghiệm xác, hai tử từ đầu bộ đến bụng đều bị đường câu đến, còn mang đi Nam Hải nội tạm những vật này trở về trong thành giải phẫu. Cảnh sát nhận định, trải qua thành phố, khu 2 cấp hình trình, bộ kỹ thuật môn điều tra, không chí quân chết sự kiện loại bỏ bị giết, tự sát, chúc chết ngoài ý muốn. Đồn công an mở ra chết gạch bỏ hộ khẩu chứng minh, ở nguyên nhân tử vong một cột trên viết khác phi bình thường chết. Cha không ký lục rất không hiểu, cảnh sát đối với giám định kết luận không phục. Lúc ấy, hắn chất vấn cảnh sát, cái gì gọi là chết ngoài ý muốn? Nếu không phải là bị giết cùng tự sát, con của ta cứu lại gặp được cái gì ngoài ý muốn? Cái gì là phi bình thường chết? Đối với hắn nghi vấn, cảnh sát không trả lời. Vì vậy, cha lần thứ hai yêu cầu cảnh sát giải thích chết ngoài ý muốn hàng nghĩa, cảnh sát người phụ trách nghĩ một lát nhìn nói, tỉ như chơi game cũng có thể đưa tới chết. Cha lần nữa đưa ra nghi vấn, chơi bùa trò chơi gì? Cùng ai chơi game? Nếu như là chơi game đưa tới chết, kia con của ta lúc chết, hai tay, hai chân trói phi thường chuyên nghiệp kết lại từ đâu giải thích? Con của ta hai tay bị trói sau, không thể nào đem mình treo đến xà ngang đi lên, càng không thể nào mặc thêm vào đại váy đỏ cùng áo bơi. Cha không ký lục đối với ký giả phỏng vấn nói, sau đó hình trinh chi đội người phụ trách nói cho hắn biết, không chỉ là khu cục, thị cục cũng không cách nào giải thích phát sinh ở công chí quân trên người những thứ này hiện tượng. Hồng Y Lìa Nam Hải án kiện ở trên mạng đưa tới nhiệt nghị, chúng thuyết phân vân, một cái làm người ta rợn cả tóc gáy cách nói dần dần tạo thành. Bạn trên mạng tính 1982 nguyên tổ tịch, tiêu chuẩn dưỡng quỷ thuật nửa đoạn trước, hung thủ có thể là vì luyện quỷ đặc biệt tìm tới cái này thằng bé trai. Bạn trên mạng Xuân Dê gột nguyên tổ tịch, để cho con cháu mặc quần áo đỏ thượng lương tử, đây là đem hồn đánh tan, không bao giờ siêu sinh chết kiểu này. Người chết lúc chết thân hiện tại kim một thủy hỏa thổ ngũ hành dấu hiệu, lại chọn thuộc âm con số 13 tuổi số 013 ngày, theo lý thuyết, gây án thời gian chắc cũng là giờ âm, giờ hợi khả năng lớn nhất. Ác độc như vậy cách làm chính là muốn vừa để cho đối phương ra cản ở phía sau, hãy để cho người chết không bao giờ siêu sinh, sau khi chết hồn phách tận tán, không biết tìm hung thủ phiền bái. hung thủ quen thuộc trẻ nít ra đời năm tháng, tập hợp kim một thủy hỏa thổ ngũ hành, đỉnh đầu có lô kim. Phút phép thuật. Kia châm dùng thi dầu pha quá, đồ bơi là thủy, hồng y liễu làm lửa, quả cân là kim, xà ngang là gỗ, địa là thổ. Bạn trên mạng chèn gì ạ 3344 nguyên tổ đi, án này thủ pháp chợt nhìn một chút khá có thật nhiều tự mâu thuẫn, nói thí dụ như, vừa cho Nam Hải mặc vào quần đỏ, lại lên đỉnh đầu dùng phân hồn châm, là vì tán hồn. Nhưng lại ở trên chân dùng tới rất hồn đà, trước ngực dùng dẫn hồn bạch hoa, nếu như chẳng qua là cho kỳ trong nhà có thâm cửu đại hận, mong muốn hồn phách đánh tan, là làm sao yêu cầu cộng thêm rất hồn thắc cùng dẫn hồn bạch hoa đây. Nay nhìn qua tự muốn mâu thuẫn. Nếu muốn tán kỳ hồn sẽ không tìm hung thủ phiền toái, kia đem biến thành ác quỷ không phải là tự tìm phiền toái. Cho nên rất nhiều người liền xem không rõ. Thật ra thì hung thủ cũng không phải là đơn giản muốn đánh tan hồn phách báo thù cái gì, cũng không phải đơn thuần muốn dưỡng ác quỷ, mà là có sâu hơn dụng ý, có thể là muốn tinh luyện một cái chí dương tinh phách. Nếu như Nam Hải này bát tự thuần âm, chọn một bát tự thuần âm 13 tuổi số 013 tháng Nam Hải, là vì lấy ra một cái chi âm chí dương cực phẩm tinh phách, bởi vì này dạng tinh phách cực kỳ hán hữu. Có chút tu luyện tinh thâm bởi vì đạt tới nào đó con mắt, sẽ hoa tới mấy năm thậm chí thời gian dài hơn đi tìm như vậy một cái tinh phách. Cho nên hắn cho Nam Hải mặc vào quần đỏ tán hồn, để tránh hồn phách phiêu tán không cách nào tinh luyện, cho nên ở trên chân cộng thêm rất hồn thác, đòn cân sát chế, thiết không ra âm dương, rất ở trên chân hồn phách không cách nào đi xa, chỉ có thể ở từ nơi phụ cận quanh quẩn. Lại dùng phân hồn châm từ trên trán phân tán Nam Hải này hồn phách, chỉ đem kỳ chí dương tinh phách hoặc là chí âm chí dương tinh phách từ trước ngực dẫn hồn hoa chung đưa tới. Như vậy mới có thể giải thích hắn những thứ này tự mâu thuẫn cách làm. Ta xem cảnh sát cũng biết chuyện này tà môn, đem vụ án này công bố ra, phòng trưng đã là lấy được càng nhiều huyền học phương diện giải thích cùng trợ giúp. Cảnh sát nếu là muốn phá vụ án này, không có cao nhân trợ giúp là căn bản không thể nào. Chương 42. Hủ thi gõ cửa chương 42, hủ thi gõ cửa Hồng Y Liễu Nam Hải án kiện chi không lâu sau, Sơn Thành thành phố lại phát sinh một loạt quỷ dị nhi đồng chết sự kiện. Sơn Thành thực nghiệm trung học phụ cận tân mở một nhà quán mì, khách hàng lấy học sinh làm chủ, ông chủ là một đôi thái họ vợ chồng. Ngày 14 tháng 12, trạng vạng tối 7:40 phân tà hữu, sắc trời đã tối, bên cạnh một cái tiệm văn phòng phẩm lão bản đương chạy tới đối với thái họ vợ chồng nói, nhanh lên một chút, nhà ngươi ba nhi xảy ra chuyện. Vợ chồng hai người gấp đội vàng chạy ra ngoài, thấy 4 tuổi hài tử treo ở tiệm văn phòng phẩm cửa một cú điện thoại đỉnh điện thoại tuyến thượng, chân huyền không cách mặt đất 5-6 cm, đã bất tỉnh nhân sự. Đưa đến bệnh viện sau, thấy thuốc tuyên bố hài tử chết. Cha mẹ đau thấu tim gan, cảm thấy duy nhất con độc nhất tử không minh bạch, yêu cầu cảnh sát điều tra. Địa phương hình trinh ngành loại bỏ bị giết, căn cứ mặt ngoài dấu hiệu phán định thái họ Nam Hải thuộc về chết ngoài ý muốn. Chuyện này kích thích dân phẫn, rất nhiều người cho rằng là hung thủ đem hài tử ôm treo ở điện thoại tuyến thượng, hài tử nhảy năng lực có hạn, cổ rất khó đưa đến điện thoại tuyến độ cao. Mấy ngày sau, thái họ vợ chồng đi nhà quản xử lý hậu sự, nhà quản công nhân nói với bọn họ, người đứa nhỏ này tử có chút kỳ hoặc. Phụ trách hỏa táng công nhân nói một câu làm bọn hắn cảm thấy sợ mất mặt trường, đứa trẻ này là gần đây hơn một tháng ly kỳ chết cái thứ 7 họ thái trẻ nít. Thái họ vợ chồng thấy sợ nổi da gà, vậy cái thái họ trẻ nít trước sau chết ngoài ý muốn, làm sao biết trùng hợp như vậy? Nhà quan một người nhìn một chút giấy khai tử, kinh hãi nói, nhà ngươi hải tử là năm 2005 ngày 18 tháng 8 ra đời, ngày đó là âm lịch ngày 14 tháng 7, trung nguyên tiết ta. Một cái khác công phu người nói, thất nguyệt bán. Đứa bé này sinh ra ở quỷ tiết. Xử lý mai táng nhân viên làm việc, đều có chính mình kiêng kỵ, bọn họ đem quỷ tiết xưng là trung nguyên tiết hoặc là thất nguyệt bán. Quỷ tiết là Trung Hoa tập tục truyền thống, nghe nói 14 quỷ môn mở, vạn quỷ xuất dù, đến 15 nửa đêm quỷ môn còn nhắm. Quỷ tiết ra sinh con xưng là quỷ tử, ngày này ra đời người từ trước đến giờ cũng quá là dương lịch sinh nhật. Bảy cái thái họ chén nít, trong đó lượng cá hải tử, trên trán có lỗ kim, cảnh sát đối với lần này kết luận là chết ngoài ý muốn. Nay lượng cá hải tử là chết chìm, một người đàn ông đứa bé một cô gái, ở tại cùng một cái thôn. Tan học trở về trên đường, rơi xuống vào dưới sơn đạo trong đầm nước, chết chìm, cảnh sát không cách nào giải thích hải tử nơi trán lỗ kim là như thế nào tạo thành. Những đứa trẻ khác có chúng độc thức ăn chết, điện giật chết, xảy ra tai nạn xe cộ, bệnh hen xuyên phát chết đột ngột, cộng thêm buồng điện thoại treo cổ trẻ nít, tổng cộng 7 cái. 7 cái thái họ hải tử, nhỏ nhất 4 tuổi, lớn nhất 12 tuổi, cảnh sát danh hiệu cũng không liên hệ. Phẫn nộ thôn dân rút sạch thủy đàm, định tìm tới hung thủ giết người chứng cứ, nhưng mà không thu hoạch được gì. Chết chìm chết lưỡng cá hải tử không có lửa biến hóa, cha mẹ cùng thôn dân mang thi thể đi phụ thị chính trước cửa thượng phóng, muốn đòi một lời giải thích. Sơn Thành thành phố lòng người bàng hoàng, cửa trường học mỗi ngày đều tụ tập số lớn đưa đón hải tử ra trường. Một loạt nhi đồng ly kỳ chết sự kiện là cái thành phố này đắp lên bóng mờ. Cảnh sát Sơn Thành hướng đặc án tổ thỉnh cầu hiệp trợ điều tra. Sơn Thành trưởng cục công an là cảnh giới đại danh đỉnh đỉnh càn quét băng đảng anh hùng Vương Lệnh Quân, từ cảnh cả đời, từng thu được vô số vinh dự, Trung Quốc thập đại kiệt xuất dân cảnh. Hắn là như vậy là số không nhiều còn sống nhất cấp gương anh hùng. Ở phương diện học thuật, thành tựu rõ rệt, quốc tế chứ danh hình sự giám thưởng thức chuyên gia Lý Sương Ngọc tiến sĩ mời hắn là mời riêng chuyên gia. Người này bề ngoài ôn hòa, nhưng bên trong thiết đoạn, thiết diện vô tình tác phong từng một lần để cho trùng khánh cảnh giới chấn nhiếp. Sơn Thành trăm họ nhắc đến tên hắn không khỏi giơ ngón tay cái lên. Tô Mi nói, xem ra Vương cục là gặp phải khó xử à, không nghĩ đảm đương một cái cảnh sát không làm như tiếng xấu. Bao Trầm nói, cảnh giới nổi tiếng Vương Lệnh Quân cục trưởng có thể túi đầu xuống hướng chúng ta nhờ giúp đỡ, có thể thấy án này biết bao khó giải quyết. Lương giáo sư nói, ta đọc qua người này hai bộ tác phẩm chuyên ngành, năm 2004 quốc tế đầu lâu mặt nhân viên nghiệm sắc giám định hiệp hội luận văn tập vết tích kiểm nghiệm cùng điều tra phá án. Hoa Long nói, đây là một chân hắn tử, cả nước cảnh giới có thể để cho ta kêu một tiếng ca, cũng chính là hắn. Vương Lệnh Quân dùng chính mình cao nhất cách thức tới tiếp đãi đặc án tổ. Đặc án tổ dĩ vãng phá án, vị là như chúng tinh phủ nguyện đánh ngộ, làm cảnh sát địa có ở sang trọng quán rượu tổ chức tiệc chào đón, có giống chống khua chiến tổ chức buổi họp báo tin tức. Nhưng mà Vương Lệnh Quân cục trưởng cùng người khác bất đồng, hắn mời đặc án tổ ở phụ cận cục công an Lộ Thiên Than nướng ăn một bữa thịt nướng, coi như là đặc án tổ đón gió tẩy trần. Vài người ngồi ở ghế xếp thượng, ăn thịt nướng, uống bia, than nướng chúa cầm đem phá cây quạt đem than tuổi quạt lửa hồng, vải lên bột tiêu cay cùng tư nhân diện, trung quanh khói sông lửa đốt, cách vách trên bàn chuyển tới mấy cái sơn thành rất tốt yêu ngũ hát lục vùng quyền âm thanh. Tô Mi nói, Vương cục như vậy keo kìa, chỉ mời chúng ta ăn que thịt nướng á. Vương Lệnh Quân cục trưởng nói, đây chính là ta cao nhất cách thức tiếp đãi, Âu Phục đi quán rượu ăn cơm phần nhiều là xã giao, có thể ngồi ở trên chợ đêm uống rượu mới là bằng hữu. Ta coi các ngươi là bằng hữu. Hoa Long nói, quả nhiên hào sảng, ta đổi Tô cùng ngươi uống rượu, cái ly này tử quá nhỏ. Vương Lệnh Quân cục trưởng nói, ông chủ, cầm mấy cái bát nước lớn, ta mời các vị, Lương thư dạ giáo thụ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ta mời ngươi. Lương giáo sư nói, xem ra hôm nay muốn không say không về. Bao Trầm nói, ta uống rượu liền đỏ mặt, say rượu thất thố, ta còn là dùng ly nhỏ đi. Tô Mi nói, ta cùng bọc nhỏ đều dùng ly thủy tinh, các ngươi dùng tô, lấy lộ vẻ giang hồ anh hùng khí khái. Vương cục, ngươi uống say sau không sợ chị dâu quấy nhiều ngươi à? Vương Lệnh Quân cục trưởng trêu ghẹo nói, cô nương, ngươi xinh đẹp như vậy, có đối tượng không, có muốn hay không giới thiệu cho người cái? Tô Mi cười nói, ta cũng không biết ta lão công tương lai là dạng gì đây. Vương Lệnh Quân cục trưởng nói, chị dâu ngươi sẽ nói như vậy, ngàn vạn lần chớ gả cho cảnh sát. Mọi người cười lên ha hả, ở Lộ Thiên trong hoàn cảnh cũng không thích hợp đàm luận vụ án, cách vách trên bàn mấy cái rất tốt lại bắt đầu nhắc tới Sơn Thành trưởng cục công an Vương Lệnh Quân, mọi người nghiêng tai lắng nghe. Rất tốt là Sơn Thành cổ lực, phố lớn ngõ nhỏ cũng sẽ thấy một số người, trong tay cầm đòn gánh hoặc chút tốt, những thứ này tạm thời công nhân bút vác được gọi là rất tốt, bọn họ cuộc sống ở xã hội tầng dưới chót nhất. Một cái rất tốt nói, Vương Lệnh Quân cục trưởng mỗi ngày đều mặc đến áo chống đạn gối xuống ngủ, bởi vì càn quét băng đảng đắc tội rất nhiều người. Một cái khác rất tốt nói, Vương Lệnh Quân thường thường mở ra xe taxi vi phục tư phóng, ở Đông Bắc thời điểm, Vương Lệnh Quân ngay tại chỗ xe đẩy bà bánh phu chính giữa ủng có vô thượng hy vọng. Những người này có không ít là hạ cương công nhân, thường thường bị địa phương địa bị lấn áp, bắt chẹt. Vương Lệnh Quân hạ lệnh, bắt như vậy địa bị, chẳng những muốn nghiêm trị theo luật pháp, còn muốn cho hắn đem trong túi tất cả tiền móc ra, trả cho xe bà bánh phu làm bồi thường. Có một tiết mục ngắn truyền lưu rất rộng, một ngày đêm khuya, Vương Lệnh Quân tan việc đi bộ về nhà, có một phu xe nhìn ra là hắn, đội vàng đặng tới muốn đưa hắn, Vương Lệnh Quân một bên từ chối vừa đi, kết quả không ngoài mấy trăm mét, phía sau theo kịp một chuôi xe ba bánh, đặt tới mười mấy chiếc. Người cuối cùng rất tốt nói, như vậy quan nếu là đa mấy cái chúng ta xã hội cũng quá bình. Đặc án tổ bốn người giơ ly lên, tất cả mọi người không nói gì, đồng thời hướng Vương Lệnh Quân mời rượu. Vô luận một cái quan chức từng thu được loại nào vinh dự, từng có như thế nào hiển hách lý lịch, có lẽ đều là hiện tượng bề ngoài, quan chức phong bi chỉ tồn tại ở lão bách tính trong miệng. Tham dự Olympic cùng Á vận lãnh đạo, nếu như có thể lãnh hội dân chi chật vật, tham gia một lần xuân vận vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng, công khoản ăn uống những quan viên kia, mở 100 lần hội nghị thảo luận giải quyết dân sinh, kém xa ở Lộ Thiên Than nương lắng nghe một chút bản kể cận thanh âm, càng có thể khoảng cách gần trực diện ý dân. Cảnh sát Sơn Thành chính tiến vào trừ gian diệt ác chuyên hạng đấu tranh giai đoạn cuối cùng, diệt hát thương, phá án tôn đạo, đuổi theo đạo phạm, Vương Lệnh Quân cục trưởng bận rộn bể đầu sức chán. Hồng Y Liền Nam Hải án kiện cùng 7 tên thái họ Hải tử chết sự kiện, sự cảnh sát được nhiều năm thành lập được thân dân hình tượng ở dân chúng trong lòng bị nghi ngờ. Vương Lệnh Quân cục trưởng đem đặc án tổ mời tới, hy vọng bọn họ có thể cho Sơn Thành dân chúng một cái quyền ủy kết quả điều tra. Đặc án tổ phân tích cho là, 7 tên thái họ Hải tử, có thể xác định có 5 người là chết ngoài ý muốn. Vùng điện thoại Nam Hải treo cổ án kiện, đặc án tổ thăm dò hiện trường sau, cho ra một cái kết quả. Vùng điện thoại có hình viên trụ, cao 210 cm, phần đấy có 3 đạo hình nửa vòng tròn y nốt hộ quản, phân biệt cách mặt đất cao 48 cm, 30 cm, 11 cm. Vi lượng vật kiểm nghiệm chứng minh, đạo thứ 2 trên ống thép có bất minh lộ vẻ đạp vết tích, Hải tử hẳn là đạp lên, ngoài ý muốn hải cảnh chết. Hai gã chết chìm chết hải tử trên trán đều có lỗ kim, Hồng Y Liền Nam Hải trên đầu cũng có lỗ kim, này ba gã hải tử nguyên nhân cái chết khả nghi, đặc án tổ đem này ba đứa hải tử làm trọng điểm điều tra đối tượng. Than mở bản đồ, đặc án tổ lựa chọn khoảng cách ba gã hải tử gần đây một cái rừng rậm công an đồn công an coi như tạm thời địa điểm làm việc. Vương Lệnh Quân cục trưởng điều đi không ra càng nhiều cảnh lực, phái ra một tên họ Đường phụ tá tới hiệp trợ đặc án tổ điều tra. Đường phụ tá nói cho đặc án tổ, vùng rừng rậm kia công an đồn công an rất đơn sơ, nhưng thật ra là cái trạm kiểm tra, vị ở giữa lưng núi, phong cảnh không tệ. Trên đỉnh núi, một khu nhà trong đạo quan khách hành hương tụ tập, khói mù lượn lờ cầu phúc thắp hương người đông đảo. Dưới núi có một hội chùa, phi thường náo nhiệt, Đường phụ tá cùng đặc án tổ ở hội chùa thượng gặp phải một cái coi quẻ đạo sĩ. Đạo sĩ kia năm quá 50, xúc đến râu, mặc vạt áo trên tay áo đảm bảo, ngồi trên chiếu, trước mặt bày chu dịch bát quái đồ, còn có giáp cốt, đồng tiền, thi thảo các loại xem bói đạo cụ. Đạo sĩ không có mặt dày, tự xưng một đôi xích cước dạo chơi thiên hạ, chẳng phân biệt được xuân thu, kết thiện duyên, loại thiện nhân. Bao Trạm đối với xuất gia người tu hành luôn luôn tôn trọng, hắn nói lên ngày sinh tháng đẻ, mời đạo sĩ coi quẻ. Đạo sĩ kia ngưng thần nhắm mắt, một hồi nữa, kinh hãi nói, ta vật che thân gỗ, cư này nhất phương, lần đầu tiên thấy lớn như vậy hung đại quý số mạng. Bao Trạm ngữ khí cung kính, nói, đạo trưởng, xin chỉ giáo. Xích cước đạo sĩ nói Bao Trạm còn nhỏ lận đận, trải qua kiếp nạn, Bao Trạm gật đầu nói phải. Đạo sĩ sau đó nói một đoạn cao thâm mặt chắc trường, chớ để xem vân, có thể quên biển cả, giang hồ không đường, trên dưới cầu tác. Hàm chi thấy, quân tử thao đao, tàn sát hướng người dê, diện bích nghe, lân người tiếng khóc, thương sinh chắc gần, thái bình loạn thế, chúng tinh trở về vị trí cũ. Nhật nguyện đời sau, một giếng có thể thịnh, ta nếu không biết, sinh chân tác dụng gì. Xích cước đạo sĩ chính xác tính ra đặc án tổ bốn người là cảnh sát, là phá án tới, nhưng mà phá án hy vọng mong manh, trừ phi, nửa đêm quỷ gõ cửa, ban ngày quỷ nhập vào người. Những thứ này quỷ dị trương để cho Tommy cảm thấy rất kinh ngạc, cũng nói lên ngày sinh tháng đẻ, nhường đường sĩ chắc coi một cái nàng nhân duyên. Đạo sĩ kể một ít làm người ta khó hiểu trương, tỉ như chính quan, thiên về quan, tân sánh bay, mậu chính ấn các loại, Tommy khó hiểu, đạo sĩ ở Tommy lòng bàn tay viết xuống một chữ. Tommy mặt đầy kinh ngạc, cảm thấy phi thường không tưởng tượng nổi. Đạo sĩ viết chữ lúc, đạo bào tay áo ngăn che Tommy thủ, người khác cũng không biết viết chữ gì. Thượng trên đường núi, mọi người đều rất tò mò, bao chạm hỏi Tommy, chữ kia là cái gì? Họa Long cũng hỏi, là người lão công tương lai tên. Tommy trả lời là, ta không sẽ cho các người biết. Đến giữa sườn núi lúc đã là chạm vào tối, mọi người dự định ở rừng rậm công an đồn công an nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi Hồng Y Lý ở Nam Hải cùng hai gã chết chìm chết nhi đồng thôn điều tra. Cái này đồn công an chính là một trạm kiểm tra, ban ngày có dân cảnh trực, buổi tối không người ở, công việc chủ yếu là kiểm tra qua hướng xe cộ, cấm chỉ đốn trộm cây rừng, bình thường còn phải dò xét sơn lâm để phòng hỏa thai tai nạn. Mấy gian nhà ngói cũ nát không chịu nổi, sau nhà cỏ dại rậm rạp, nóc nhà đã lâu đến cây ngải, cái này trạm kiểm tra ở ban đêm lộ ra âm trầm kinh khủng. Nửa đêm, tiếng gõ cửa vang lên, đạo sĩ kia nói chuyện ứng nghiệm, nửa đêm quỷ gõ cửa. Họa Long sau khi kiểm tra phát hiện, trước phòng sau nhà ngay cả cái bóng người cũng không có. Nhưng mà, đặc án tổ bốn người cùng đường phụ tá cũng rõ ràng ràng nghe được tiếng đập cửa. Tất cả mọi người cảm thấy tiếng gõ cửa này dị thường quỷ dị, ngẩng đầu nhìn lên, trên cửa bất ngờ xuất hiện một cái dấu tay nhỏ. Trên núi có chút lạnh, âm phong chợt chợt, tay kia ấn nhìn qua phi thường kinh người. Dấu tay cũng không phải là huyết thủ ấn, giống như một cái toàn là nước tay nhỏ ở trên cửa vỗ một cái, trên cửa lưu có một ít chất lỏng, tản ra mùi thối. Bao Trạm xít lại gần người một chút, hắn đối với loại này chất lỏng mùi vị ở không thể quen thuộc hơn, thủ thi mùi vị. Đặc án tổ cùng đường phụ tá trong đầu xuất hiện như vậy một cái kinh khủng hình ảnh, một cụ thi thể thối giữa, lung la lung lay đứng ở trước cửa, nâng lên chạy thi dịch thủ, gõ môn. Chương 43. Màu xanh lá cây thi dịch chương 43, màu xanh lá cây thi dịch Bao Trạm nhớ tới một bộ chữ danh đoạn thiên, tên là Hầu Trảo được khen là nước Anh sợ thuật trung tiểu mẫu làm. Cố sự ly kỳ quỷ dị, giảng thuật là một cái Ấn Độ nhà sư cho Hầu Trảo thi ma pháp, Hầu Trảo có thể thỏa mãn người ba cái nguyện vọng, sau đó này khô héo Hầu Trảo rơi vào Dì Tật tiên sinh trong tay. Dì Tật tiên sinh nửa tin nửa ngờ, hứa hạ nguyện vọng thứ nhất, hy vọng lấy được 200 bảng Anh. Ngày thứ hai, nguyện vọng thực hiện, con trai của Dì Tật tiên sinh bị công việc máy cắn chết, tiền tử đúng lúc là 200 bảng Anh. Nguyện vọng thứ hai, là mẫu thân nhớ Nhung Nhi tự sinh ra ý niệm điên cuồng, phải đem đã mai táng ở trong mộ địa người chết đánh thức. Buổi tối hôm đó, tiếng gõ cửa vang lên, Dì Tật là ngăn cản bạn già loại này đã đánh mất lý trí hành vi, ở mở cửa trong nháy mắt làm ra bộ túc, hắn hướng Hầu Trảo hứa hạ một cái nguyện vọng cuối cùng, hy vọng đem trong mộ bỏ ra ngoài người chết đưa về trong mộ đi. Cho đến cố sự kết thúc, cũng không nói ra là cái gì đáng sợ đồ vật gõ môn, nhưng mà lại làm người ta không rét mà run, trí tưởng tượng càng phong phú người cũng liền càng cảm thấy sợ hãi. Đặc án tổ làm chụp hình lấy chứng công việc, sau khi trời sáng, mọi người phát hiện trên cửa thi dịch là màu xanh lá cây. Trên cửa có một cái màu xanh lá cây giấu tay nhỏ. Đến tột cùng là cái gì gõ môn, rõ ràng một cụ thối giữa thi thể không thể nào gõ cửa. Đặc án tổ kết luận là có người dở trò quỷ, quỷ dọa người cũng không đáng sợ, đáng sợ là người dọa người. Nhưng mà, cho dù là một người nắm một cái thối giữa tay nhỏ gõ cửa, từ nghe được tiếng gõ cửa đến thời gian mở cửa rất ngắn, Họa Long không thể nào không thấy được người kia rời đi tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh, cơ hồ là ở cửa mở ra trong nháy mắt chợt biến mất, vô ảnh vô tung. Mọi người nghe được là tiếng gõ cửa, trên cửa giấu tay nhưng là đập cửa tạo thành. Bao Trạm kiểm tra môn, vòng cửa đã rụng, lộ một quả dị sét đinh, giấu tay nhỏ vừa lúc ở đỉnh phía trên. Họa Long nói, đây là một hải tử, một đứa bé giấu bàn tay. Tommy nói, kỳ quái, bất kể là gõ cửa hay lại là đập cửa, tại sao không tìm được chi này thủ đây? Đường phụ tá nói, có chút tà môn, chỗ này thôn dân đều có điểm mê tín. Bao Trạm nói, bất kể là người hay quỷ, gõ cửa động cơ rất có thể là chỉ dọa chúng ta. Lương giáo sư nói, chúng ta sẽ không bị hù dọa chạy. Trên cửa giấu tay đến từ một cụ thối giữa nhi đồng thi thể, đặc án tổ gần từ thi dịch phán đoán cổ thi thể này đã tử vong chừng 5 ngày. Thi ban là trên thi thể đồ án, màu sắc khác nhau. Treo cổ người, trên người là màu tím đen, chết giết người, thi thể phơi bày đỏ như màu máu. Nhân viên nghiệm sắc kiểm nghiệm thi thể lúc, thường thường căn cứ thi ban để phán đoán thi thể chết cùng đặt vị trí. Thi ban là hơi sớm xuất hiện thi thể hiện tượng, một mực kéo dài đến thi thể thối giữa. Theo sau khi chết biến hóa phát triển, thi ban dần dần chuyển thành màu xanh nhạt cùng màu xanh lá cây, cùng thối giữa thi thể màu sắc dung hợp với nhau. Màu xanh lá cây thi dịch đến từ thối giữa màu xanh lá cây thi ban, thối giữa chất khí trung lưu hóa khinh cùng huyết sắc tố hở bờ kết hợp thành màu xanh lá cây lưu hóa huyết sắc tố hở bờ, ở trên da phơi bảy dơ màu xanh lá cây lồn đốn, xương là thối giữa lục tiêu biểu, thối giữa lục tiêu biểu lúc ban đầu là màu xanh nhạt, sau này dần dần biến thành màu xanh đen. Trung độ cao thi thể thối giữa, thi đồng hồ có màu xanh lá cây. Hồng Y Liền Nam Hải ra ở một cái tên là Cao Thạch Khảm tiểu sơn thôn, khoảng cách Sâm Lâm công an đồn công an không xa. Trong sơn thôn khắp nơi đều là rách rách dưới nhà ở, nhìn qua lảo đảo muốn ngã, góc tường mọc um tùm đến thảo, văn trùng bay loạn. U buồn khí trời trong, những thứ này trần phòng cũ cũng hiện ra ám hoàng sắc. Đường núi là thạch cặn bã đường, gập ghềnh không bằng phẳng, mùa mưa tới lúc, đường cũng sẽ biến thành sông. Đặc án tổ đoàn người buổi trưa thì đến trong thôn. Nhưng mà, trong nhà không người, Hồng Y Liễu Nam Hải cha mẹ không có ở đây. Rất nhiều thôn dân cũng chạy đến đây xem, bọn họ đứng ở phụ cận sân đất thượng khán đặc án tổ bốn người, khe khẽ bàn luận đến cái gì. Đường phụ tá dùng điện thoại liên lạc người chết công chí quân cha mẹ, khuyên thật lâu, thôn dân nghe được đường phụ tá ở trong điện thoại nói, trung ương người vừa tới, nhất định sẽ tra rõ, các ngươi phối hợp một chút, đội vàng trở lại đặc án tổ bốn người ở vòng ngoài tiến hành đơn giản thăm dò, Tommy chụp hình, lương giáo sư yêu cầu đem vây xem thôn dân cũng vô xuống tới. Tommy hướng về phía thôn dân giơ lên camera, thôn dân rối rít nghiêng đầu né tránh. Hồng Y Liễu Nam Hải ra ở đầu thôn tây, cửa sau phòng bên có một sân đất, dài thảo, không có tường viện, phòng cửa đóng kín, trước cửa có một gốc chết đi hoàng rất cây, hình cây kỳ lạ, lao thái rồi rào. Dưới tảng cây có một khối đá, lá héo vàng rơi đầy đất. Nhà ở do thạch đầu cùng nhuyễn bột xây dựng mà thành, trên tường có rất nhiều cố ý lưu lại lỗ, coi như là đào được ánh sáng cửa sổ. 13 tuổi Nam Hải công chí quân liền treo chết tại đây đang lúc phòng cũ trong, lúc chết sau khi người mặc đồ bơi cùng đại váy đỏ. Tới gần trạm vạng tối thời điểm, người chết công chí quân cha mẹ mới lững thững tới chậm. Bọn họ hướng đường phụ tá nói ra bản thân băn khoăn, hôm nay là hồi sắc ngày, cũng chính là Hồng Y Liễu Nam Hải chết ngày thứ 49, có một âm dương tiên sinh lưu lại một chữ phủ, dán vào hài tử treo cổ trong gian phòng đó. Âm dương tiên sinh nói hồi sắc ngày, trong nhà không cần có người, tất cả mọi người đều muốn né tránh, đây là cha mẹ không muốn chạy tới nguyên nhân. Cha Khung Ký Lục nói, lại không thể ngày mai ư, tối hôm nay, con của ta nhi âm hồn muốn trở về. Lương giáo sư nói, chúng ta tới đó chính là thời điểm. Hồi sát lại danh hiệu hồi hồn, mê tín người cho là, người sau khi chết, âm hồn muốn về đến nhà, thăm người nhà. Phàm là trong nhà có thân nhân từ trần, qua đời sau đó không lâu, người chết linh hồn sẽ xuất hiện ở khi còn sống quen thuộc phương. Nông thôn mê tín cách nói là chết đi thân nhân linh hồn sẽ từ phòng mặt đông đi vào, ở nhà dò xét một vòng sau rời đi. Truyền thuyết hồi sát lúc có thể nghe được tiếng xào xạc, đó chính là linh hồn tiếng bước chân, người nhà cần phải tránh, nếu như đụng, âm hồn sẽ lưu yêu không chịu rời đi, không cách nào chuyển thế. Vậy xem thôn dân trong, một người vợ bà đối với Hồng Y Liễu Nam Hải mẹ nói, nhà ngươi hoa nhi, tại sao là ở 49 ngày trở lại? A một thôn dân khác nói, đúng vậy, người khác đều là 7 ngày, sau khi chết ngày thứ 7 hồi hồn, ngươi hoa nhi là 7 cái 7 ngày. Nam Hải mẹ nói, âm dương tiên sinh suy đoán, nói con của ta nhi chết oan uổng, muốn 77-49 ngày trở lại. Nam Hải cha nói, ngay hôm nay. Bà lão này bà là người chết Nam Hải hàng xóm, từng cảnh sát đối với tuyên bố tự mình ở vụ án phát sinh nhìn đáng trước đến một cái đội mũ nam nhân xa lạ xuất hiện ở trong thôn, Nam Hải mẹ cũng nằm mơ thấy người đàn ông này. Bao Trạm tiến lên làm biên bản, Tommy chụp hình lúc, lão bà lại bị dọa sợ đến run rẩy, xoay người khoát tay nói, không muốn chụp lẫn nhau, không muốn chụp ta, chụp gặp gỡ đem ta hồn chụp đi. Sắp trời đã tối, thôn dân dần dần tản đi, nhà nhà đem phòng cửa đóng kín, ai cũng không muốn trở về sát ngày gặp treo cổ Nam Hải. Khung Chí Quân cha mẹ băn khoăn nặng nề, nóng nảy hướng đặc án tổ biểu thị, ta ngày mai trở lại đi, hôm nay được gần nút con của ta. Đặc án tổ bốn người lại không hề rời đi ý tứ, bọn họ ở Nam Hải treo cổ kia đang lúc phòng cũ trong làm tỉ mỉ thăm dò, Bao Trạm đo lường phòng lương cách xa mặt đất độ cao, Hỏa Long kiểm tra nóc phòng, Tommy đối với mỗi một vật tiến hành chụp hình lấy chứng, lương giáo sư cùng đường phụ tá lặng lặng mà ngồi trong phòng, trên tường có một tấm đạo sĩ dán lên màu vàng phụ lục, theo gió lay động. Đường phụ tá tiến lên đem tấm đùa kia lột xuống đến, lưu cây trồng chứng. Khung Chí Quân cha mẹ sau khi thấy rất là kinh hãi, cha nói, ô kìa, xấu, tấm đùa này bóc không phải a. Mẹ lớn tiếng nói, các ngươi tại sao có thể như vậy chứ, đây là đuổi quỷ phù a. Khung Chí Quân cha mẹ tức giận bất bình rời đi, hai người đứng ở trong viện lớn tiếng cãi vã, oán trách lẫn nhau. Bên ngoài sắc trời đã hắt đấu, sơn thôn ban đêm lộ ra âm trầm yên tĩnh, đặc án tổ dự định khám nghiệm công việc sau khi kết thúc liền rời đi. Tommy hướng về phía phòng cũ trong một chiếc gương chụp hình, đèn flash đi qua, Tommy đột nhiên kêu một tiếng, mọi người hỏi nàng chuyện gì xảy ra. Tommy kinh hoàng nói mình thấy trong gương có một đôi chân đi tới, là một đứa bé chân. Lương giáo sư nói, Tiểu My, khác ngạc nhiên, nào có cái gì tiểu hải tử, nhớ, chúng ta là cảnh sát. Hoa Long nói, này phòng cũ trong chết qua người, lưu lại cho ngươi bóng ma trong lòng đi, ngươi khẳng định hoa mắt. Tommy nói, ta nhìn thấy, rất rõ, không giống như là chân, chính là chân bóng dáng. Đường phụ tá nói, khả năng ta thật không nên đem tấm đùa kia lột xuống tới. Bao Chẳng nói, cũng đừng nói chuyện, nghe, là thanh âm gì. Tất cả mọi người ngừng lại trong tay công việc, tất cả đều nghiêng tai lắng nghe. Phòng cũ Lý An tính đáng sợ, một trận gió lạnh từ tường trong lô ô ô thổi tới, cửa sau lại chậm rãi mở, phát ra một trận chi chậm chậm âm thanh, mọi người tóc gáy đều dựng lên đến, Tommy nổi ra gà cả người, mỗi người cũng không núp ních, đem con mắt kiếm được đại đại. Bao Trạm cảm thấy phía sau tựa hồ có người đi qua, cho hắn một loại sống lưng phát lạnh cảm giác. Hỏa Long móc xuống ra, đang muốn kiểm tra, mọi người đột nhiên nghe được có kéo dây đèn điện chốt mở điện thanh âm, ba tháp vang mấy tiếng, nhưng mà, phòng cũ bên trong bóng đèn một mực sáng. Một chiếc đèn dựa vào ở trên vách tường, phát ra ánh sáng lờ mờ, phòng cũ lộ vẻ đến mức dị thường kỳ bí. Dây tóc tránh mấy cái, cắt. Mọi người rời đi hắc ám phòng cũ, Hồng Y Liễu Nam Hải cha mẹ ngồi ở trên tấc đá, đã dừng lại cái vã. Hỏa Long tiến lên hỏi cửa sau có hay không đóng kỹ, Nam Hải cha kinh hoàng phản hỏi bọn hắn ở trong phòng có phải hay không gặp phải cái gì, lương giáo sư bình thản nói một câu, trong phòng bóng đèn liền diệt, có thể là dây điện lao hóa xảy ra vấn đề. Lúc này, một cái hàng xóm chạy tới, thở hồng hộc nói, nhà ngươi hoa nhi mộ phần đào ra. Nam Hải cha cả giận nói, cái nào đổ con rùa đào. Hàng xóm chưa tỉnh hồn nói, không biết được, nhà ta heo ném, ta đi tìm heo, liền đến đất hoang trồng. Ta lấy bắt tay đèn tin tử, khắp nơi chiếu, liền thấy ngươi hoa nhi mộ phần mở, thổ phút đến hai bên, phân chia hai nhóm, ta đến gần nhìn một cái, bên trong là không. đống đất trên có bỏ qua vết tích, chẳng lẽ ngươi hoa nhi tử trong mộ bỏ ra ngoài? Thiên bắt đầu mưa, Nam Hải mẹ nghe đến việc này, tim đau thắt lập tức phát tác, đau trên trán đều là mồ hôi lớn trừng hạt đậu, nàng ngồi ở trên tấc đá, cầm lên kèm theo bình nước, ngước cổ lên uống mấy miếng dược. Nàng đem bình nước đặt ở trên tấc đá thời điểm, túi đầu nhìn thấy trên bụng mình xuất hiện một cái tay nhỏ, giống như có đứa bé ở phía sau ôm lấy nàng. Trong bóng đêm, cái tay kia còn sót lại một chút thịt tối giữa, lộ bạch cốt âm u. Chương 44. Đồng tử kê chứng. Chương 44. Đồng tử kê chứng. Nam Hải mẹ trên bụng đột nhiên xuất hiện một cái thối giữa thủ, nàng bị dọa sợ đến cả người run run một cái, ngã xuống đất ngất đi. Trong đội vàng tiến lên cấp cứu, lớn tiếng kêu nàng tên. Lương giáo sư cầm lên cái tay kia, mọi người không hẹn mà cùng ngửa đầu xem, cái tay này rất hiển nhiên là từ trên trời rơi xuống tới. Đường phụ tá đứng ở cối xay thượng, nhìn hoàng giác cây hô, ai ở phía trên? Họa Long móc xuống ra, mọi người cho là trên cây ẩn tàng một người, ném xuống cái tay này, trong bóng đêm khó mà thấy rõ ràng. Họa Long hướng về phía trên cây nã một phát súng, hai con quạ hoa hoa quái khiếu mấy tiếng bay đi. Hàng xóm cách vách ra một nữ nhân nghe được tiếng súng, hiếu kỳ mở cửa sổ ra, thò đầu xem. Nàng nam nhân cắn răng nghiến lợi nói, cậu nhận vợ, nhìn cái gì? Vội vàng đóng lại cửa sổ, thương tử đánh chết ngươi, ô nha vừa gọi không chuyện tốt. Hai con quạ vòng quanh hoàng giác cây quanh quần bay lượn, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu lạ. Ô nha thường bị coi là tà ác chim, thích ở vắng lặng đất hoang hoặc âm khí sâu nặng bãi tha ma chung quanh trúc xào. Người chết Nam Hải lao trước cửa phòng gốc cây này cô độc cây khô thượng liền có một cái ô nha ổ. Họa Long leo lên cây, một con quạ hướng hắn phát động tập kích, Họa Long nhắm sau nã một phát súng, ô nha đạp nước cánh rơi trên mặt đất. Họa Long hạ cây lúc, đem ô nha ổ cũng thống hạ đến, bao chạm người một chút, ô nha ổ tản mát ra thịt thối giữa mùi vị. Cái này thối giữa tay nhỏ hẳn là từ ô nha trong ổ rớt xuống. Một cái hàng xóm phản ảnh, Hồng Y Liễu Nam Hải mộ phần bị đào ra, một trận đột nhiên xuất hiện mưa lớn khiến cho mộ dấu chân nhận ra công việc cũng thao thang. Bao chạm cùng đường phụ tá cùng với dẫn đường hàng xóm nhìn không mộ huyệt mà người, đất hoang trong mưa lớn ảo ảo. Đến tột cùng là ai đào ra cái mà này, Hồng Y Liễu Nam Hải thi thể đi đâu? Trong huyệt mộ tích đến thủy, toàn bộ gây án vết tích cũng theo mưa lớn biến mất. Gần từ người xem hàng xóm miêu tả thượng có thể phán đoán, hẳn là có người dùng dây thừng đem Hồng Y Liễu Nam Hải lôi ra mộ huyệt, nhìn qua giống như là thi thể bỏ ra ngoài phần mộ. Nam Hải mẹ đã tỉnh dậy, tuyên bố phải đem phòng cũ bán đi, không bao giờ nữa trở lại. Lương giáo sư trấn an một chút người chết cha mẹ, biểu thị cảnh sát sẽ đối với thi thể mất tích cùng một truy xét tới cùng, cho đến làm rõ chân tướng. Trở lại Sâm Lâm công cộng an toàn chuyên gia đồn công an sau khi, đặc án tổ bốn người cũng thêm thành ướt như chuột lột, mệt mỏi không chịu nổi, đường phụ tá từ phòng trực xuất ra mấy món quần áo sạch để cho bọn họ thay. Ngày này, mọi người việc trải qua rất nhiều không thể tưởng tượng nổi chuyện lạ, đầu tiên là nửa đêm gõ cửa, trên cửa lưu lại một cái màu xanh lá cây thi dịch dấu tay, sau đó đi chết người Nam Hải phòng cũng điều tra. Trên cây lại rớt xuống một cái tay, chạy tới mộ huyệt thăm dò lúc, Hồng Y Liễu Nam Hải thi thể không cánh mà bay. Đường phụ tá pha một bầu trà nóng, xuất ra túi chứa gà quay cùng thịt bò hộ, mọi người không lòng dạ nào ăn đồ ăn, chỉ vây quanh bàn uống trà. Lương giáo sư bưng cái hòa hợp bay lên hơi nóng ly nói, vụ án này rất kỳ hoặc, mọi sự kiện đều là quái dị như vậy. Đường phụ tá nói, nơi này chúng ta phát sinh đào mộ phần trộm thi vụ án cũng không nhiều. Tô Mi nói, nếu như hải tử di thể chôn cạn, có phải hay không là bị dã cầu a, theo rừng a cái gì đem mộ địa đào ra? Bao chẳng nói, căn cứ hiện trường đến xem, không giống như là động vật nên làm, rõ ràng là có người đào ra một phần, kéo đi thi thể. Đường phụ tá nói, trộm thi con mắt là cái gì chứ, hủy thi di tích, hay lại là có khắc còn lại không thể cho ai biết bí mật. Bao Trạm đột nhiên nói, ta biết nửa đêm gõ cửa là chuyện gì xảy ra. Họa Long nói, chẳng lẽ cùng ô nhà có liên quan. Bao Trạm nói, không sai, có người dở trò quỷ, đem một cái thối giữa tay nhỏ đặt ở vòng cửa linh thượng, sau đó lặng lẽ rời đi. Làm như vậy bổn ý là chỉ dọa chúng ta, để cho chúng ta thối lui ra vụ án này. Thi dịch sền sệt, phát ra thịt thối giữa vị hấp dẫn một con quạ, ô nha tới mổ ăn, phát ra tiếng gõ cửa vàng, chúng ta mở cửa lúc, ô nha liền bay đi, còn tha đi cái kia thối giữa tay nhỏ. Ô nha tốc độ phi hành rất nhanh, ban đêm lại không thấy rõ, cho nên, chúng ta cho là có người gõ cửa, mở cửa sau lại không thấy được người. Lương giáo sư nói, ô nha là một loại ăn thịt thối giữa loài chim, nó mổ ăn thi thể, hơn nữa đem một cái tay tha trở lại trong ổ, thủ vừa vặn rơi vào Nam Hải mẹ trên bụng, tiếp đó, chúng ta phải hiểu rõ cái tay này là ai. Đường phụ tá nói, có thể cùng gần đây ly kỳ chết mấy người hài tử so sánh một chút giờ đỡ a. Lương giáo sư nói, có ai biết chúng ta đặc án tổ hành tung? Đường phụ tá nói, rất nhiều người đều biết, một ít lãnh đạo rất chú ý vụ án, thành phố Government, công cộng an toàn chuyên gia cục, giáo ủy lãnh đạo đều rất quan tâm gần đây chuỗi này nhi đồng ly kỳ chết án kiện, ta nhận được không ít hỏi điện thoại. Tội án sử thượng, từng có không ít động vật tìm thi án lệ. Điền Tây Mô địa vợ chồng hai người xào xáo, chồng đem thê tử sát hại sau chôn ở một cái hẻo lánh trích, dạng, vũng nước, còn ở chung quanh chồng chọn miếng ngọn, che người hai mắt, bên giường đất mỗi ngày đều tụ tập rất nhiều ô nha, sau đó, ô nha càng ngày càng nhiều, đạt tới mấy trăm con, đưa tới thôn dân chú ý, cảnh sát nhận định trong hố có thối giữa bẩn, cuối cùng đem chồng bắt được. Phụng Tiết Huyền Nam tử nhiễm nôn hại say rượu sau bóp chết lục tuần mẹ già, chôn xác ở sau nhà sườn đất. Sau đó, nhiễm đối với người nhà cùng hàng xóm nói dối mẹ tinh thần thất thường rời nhà thất lạc. Hắn không nghĩ tới, mẹ dưỡng gần 10 năm chó vàng mỗi ngày hướng về phía sườn đất sủa điên cuồng không dứt, có người đi ngang qua sườn đất lúc, lao hoàng cậu một bên đảo, một bên không ngừng hướng người kêu gào, toàn bộ sườn đất phủ đầy cậu vết quào, trưởng thôn đem lòng sinh nghi, sai người đào đi đất sét, một cụ bọc mền nữ thi xuất hiện. Ngày thứ hai, đặc án tổ cùng đường phụ tá đi điều tra kia hai gã địch giày thối, hai người nam đứa bé đều tại trấn trên Đông Dương tiểu học đi học, nam hải kêu Thái Minh Lượng, nữ hải kêu Thái Tiểu Khê, lượng cá hải tử đều là 10 tuổi, lên tiểu học năm thứ 3, cùng lớp ngồi cùng bàn. Sâm Lâm công cộng an toàn chuyên gia đồn công an khoảng cách Đông Dương tiểu học không xa, lượn quanh một vòng bản sơn công lộ, liền đến tiểu học chỗ trấn trên. Trấn trên nước dơ khắp nơi, tràn ngập một cổ khó người quái vị, vừa khai vừa thối, để cho người hoài nghi nhà nhà buồn cầu cũng đảo ở trên đường. Tommy tối hôm qua lấy ra từ ô nhà trong dạ dày vật tàn lưu, kể cả cái kia thối giữa tay nhỏ, cùng với trên cửa màu xanh lá cây thi dịch hàng mẫu, đồng thời để cho đường phụ tá phái người đưa đến thị cục hóa nghiệm phân tích. Mặc dù trấn trên mùi vị làm người ta chán ghét, nhưng Tommy cả đêm không ăn đồ ăn, nàng nhìn thấy cửa trường học có bán trứng luộc trong nước trà, muốn mua mấy cái trứng luộc trong nước trà nhét đầy cái bao tử. Tiểu lò than thượng tọa đến một chậu trứng gà, chủ quán là một quần áo chất phác đàn bà trung niên, nàng đem vỏ trứng gõ rách, lại bỏ vào nấu. Tommy hỏi một chút giá cả, lại bán một khối ngày mồng 1 tháng 5 cái, so với còn lại trứng luộc trong nước trà muốn đắt. Chủ quán nói, đồng tử trứng, tuyệt đối thứ thiệt. Tommy hỏi, cái gì là đồng tử trứng, đây không phải là trứng luộc trong nước trà sao? Chủ quán nhìn Tommy là người ngoại địa, toét miệng cười một tiếng, trả lời nói, chính là trứng luộc trong nước trà, trà ngon là trứng luộc, có thể hưng rồi. Trứng gà luộc thủy nhìn qua vàng vàng, phía trên còn nổi nhiều chút bọt, bao chạm ngửi một chút nói, có điểm giống mùi nước tiểu khai. Chủ quán tán thưởng nói, đây là đồng tử đi tiểu trứng gà luộc, đại bổ xuất ra. Họa Long giận tí mặt, dùng nước tiểu trứng gà luộc lại ngoài đường phố bán ra, hắn xông lên trước muốn đem đàn bà trung niên nổi cho bén. Đường phụ tá cùng bao chạm đem ngăn lại, Lương giáo sư quên đủ, Tiểu Long, khác dính vào, nhập ra tùy tụ, tôn trọng người ta ẩm thực thói quen. Họa Long lúc này mới chú ý tới, trấn trên chợ miệng cùng tiệm ăn vặt đều có loại này bán đồng tử trứng quầy hàng, mua đồng tử trứng thực khách nối liền không dứt. Đông Dương trấn hữu dụng đồng tử đi tiểu trứng gà luộc truyền thống, nghe nói đồng tử trứng còn thân báo không phải là vật chất văn hóa di sản, bọn họ cho là dùng đồng tử đi tiểu nấu trứng, là bồi bổ bất nhị chi tuyển. Đặc án tổ tiến vào Đông Dương tiểu học, bọn họ phát hiện phòng học trên hành lang để một cái màu đỏ thùng nylon, không biết làm thế nào chỗ dùng. Một hồi, tiếng chuông tan học vang lên, bọn nhỏ xông ra phòng học, mấy cái học sinh tiểu học lại không đi nhà cầu, mà là trực tiếp đi tiểu ở trong thùng nữa. Trong phòng làm việc một vị họ Mao thanh niên giáo sư tiếp đãi đặc án tổ cùng đường phụ tá, Mao lão sư giải thích nói, ăn đồng tử trứng là địa phương lão tập tục, những thứ kêu bán đồng tử trứng bạn hàng hoặc là muốn chính mình nấu đồng tử trứng người ta, sẽ xách thùng nylon đến các tiểu học đi thu đồng tử đi tiểu. Lão sư cùng học sinh cũng đối với lần này chuyện thường ngày ở huyện, đến một cái năm thứ 3 các nam sinh muốn đi tiểu thời điểm, sẽ gặp nhắm ngay phòng học bên ngoài thùng nylon, lão sư sẽ còn nhắc nhở bọn nhỏ ở cảm mạo bị bệnh trong lúc không thể hướng trong thùng nhựa đi tiểu một chút. Mao lão sư nói, ta mỗi ngày ăn 2 cái. Bao Trạm hỏi đồng tử trứng là mùi vị gì đây? Mao lão sư nói, rất thơm, còn có chút mặn, ngay cả lòng đỏ trứng đều là mặn, một lần cũng không thể ăn nhiều, ăn 2 cái là tốt nhất. Mao lão sư dạy số học, cũng là Thái Minh Lượng cùng Thái Tiểu Khê chủ nhiệm lớp, hắn nói, lượng cá hải tử rất kỳ quái, bọn họ đi học cùng đi, tan học cùng đi, bất kể ở đâu, đều là có đôi có cặp, bây giờ lại một khối chết chìm, thật là kỳ quái. Tommy nói, cái này có gì kỳ quái, lượng cá hải tử là một cái trong thôn, đi học tan học chiếu ứng lẫn nhau chứ sao. Lương giáo sư nói, ngươi lại cho chúng ta giảng thuật một chút vụ án phát sinh ngày đó, lượng cá hải tử biểu hiện, bọn họ mấy giờ rời đi trường học. Mao lão sư nói, hai người thành tích cuộc thi là như thế, cũng không đạt tiêu chuẩn, ta hoài nghi hai người bọn họ ăn gian, lẫn nhau chép lại, thì đem bọn hắn hai lưu lại thi lại, rời đi trường học thời điểm, thiên đô hắc. Bao Trạm nói, khi đó trong trường học chỉ còn lại này hai hải tử. Tommy nói, lượng cá hải tử chỗ thôn cách trường học thật xa, lại vừa là đường núi, ngươi không cảm thấy ngươi cũng có trách nhiệm sao? Mao lão sư nói, thi không đạt tiêu chuẩn, còn ăn gian, để cho học sinh thi lại có cái gì sai lầm, lại nói, này lưỡng cá hải tử cũng khác không giống nhau, ta cảm thấy cho bọn họ ở nói yêu thương. Bao Trạm nói, bây giờ hải tử cũng quá sớm thúc đi, hai cái 10 tuổi hải tử nói yêu thương. Mao lão sư nói, Thái Minh Lượng gọi Thái Tiểu Khê là khách nữ. Đường phụ tá nói, khách nữ chính là lão bà ý tứ. Mao lão sư nói, trong trường học lão sư cùng đồng học đều biết bọn họ có không đứng đắn quan hệ nam nữ. Lương giáo sư hỏi không đứng đắn quan hệ nam nữ. Mao lão sư trả lời, mặc dù này lượng cá hải tử chỉ có 10 tuổi, nhưng bọn hắn là một đôi vợ chồng son. Chương 45. Trộm thi kỳ án chương 45, trộm thi kỳ án trên hành lang, mấy đứa trẻ đang ở vỗ tay ca hát, hai con cọp, nói yêu thương, nói yêu thương. Hai cái đều là công, hai cái đều là công, thật biến thái, thật biến thái. Một ít học sinh tiểu học ở trong thao trường làm trò chơi, bọn họ hướng trên đất ghé một loại hình tròn thẻ, không ngừng nói thô tục. Mấy người hài tử chơi đùa trong tay lưu lưu cầu chung vào học băng lên, bọn nhỏ chạy vào phòng học. Sân trường an tĩnh lại, năm thứ 3 trong phòng học, hai cái bàn trống không, lương cá hài tử vĩnh viễn cũng sẽ không đi lên học. Đặc án tổ kiên nhẫn chờ đợi học sinh tan lớp, sau đó tiến hành hỏi điều tra. Vụ án phát sinh ngày đó, trong trường học chưa từng xuất hiện người khả nghi cùng dị thường chuyện. Nghe nói, lương cá hài tử trộm qua chủ quán đồng tử trứng, cửa trường học bán đồng tử trứng đàn bà đã từng mắng quá Thái Minh Lượng cùng Thái Tiểu Khê. Có đồng học phản ảnh, Thái Minh Lượng cùng Thái Tiểu Khê là thông gia từ bé, lượng cá hài tử vừa sinh ra liền do cha mẹ quyết định hôn sự. Thái Minh Lượng cùng Thái Tiểu Khê ở tại cùng trong một thôn, vụ án phát sinh ngày đó, bởi vì thi lại, rời đi trường học thời điểm sắc trời đã tối. Thôn xóm bọn họ tên là Thái Trang Lý, đó là một cái mới trồng rất nhiều cây hồng tiểu sân thôn. Trường học khoảng cách thôn rất xa, đường núi gập ghềnh khó đi, lượng cá hài tử muốn đi một giờ mới có thể trở về đến nhà. Bao Trạm, Hoa Long, đường phụ tá ba người lần nữa bước lên con đường núi này,
Lương giáo sư đi đứng bất tiện, hắn và Tommy ngừng tay tại cục thành phố, chỉ huy cảnh sát hình sự đại đội đối với trộm thi án kiện mở ra điều tra. Hồng Y Lìa Nam Hải thi thể không cánh mà bay, phía sau khẳng định cất giấu không thể cho ai biết bí mật. Trộm thi làm thế nào công dụng? Ai sẽ làm ra loại này thương thiên hại lý chuyện thất đức? Thi thể thối giữa có thể cho trộm thi giả mang đến cái gì? Trước mắt những vấn đề này hay lại là một điều bí ẩn. So sánh DNA kiểm tra kết quả phát hiện, Sâm Lâm công an đồn công an trên cửa màu xanh lá cây thi dịch, cùng với Hồng Y Lìa Nam Hải phòng cũ trước ô nha trong ổ rất xuống thối giữa tay nhỏ, cũng đến từ một đứa bé Thái Minh Lượng. Trong thành phố Hải Tử đi học cùng tan học đều có gia trưởng đưa đón. Trong sơn thôn Hải Tử đều là mình đi bộ về nhà. Bọn họ cầu học con đường dị thường gian khổ. Tại Nội Mông, bọn nhỏ cưỡi lạc đà đi học, ở Vân Nam, một trường học sinh tiểu học đều phải mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng giống như chơi đùa tạp kỹ như vậy treo chuẩn tắt sang sông. Có vị đáng kính sơn thôn lão sư tên là Thạch Lan Tùng, 25 năm như một ngày chèo thuyền tiếp tục hải tử đi học, vị này làm rung động Trung Quốc lão sư đối với phóng viên nói qua một câu không có bị báo cáo trường, Olympic cũng mở, tại sao không cho chúng ta tu một tòa cầu treo đâu rồi, đối với những thứ kia làm quan người có tiền mà nói, cũng liền mấy bữa tiền cơm. Bao Trạm, Hoa Long, Đường phụ tá ba người đem Thái Minh Lượng cùng Thái Tiểu Khê về nhà cái điều đường núi trọng tàu một lần. Đường một bên là đao trẻ phủ tức như vậy núi cao chót vót, bên kia là vách đá và trượng, thường có đá lớn cản đường, mùa mưa tới lúc, vàng cao lẫn lộn, mai một đá lớn, tạo thành một cái đồi. Trên sườn núi lại trường mãn thảo, mở ra hoa dại, nước suối từ hoa dại cùng cỏ xanh giữa tràn đầy quá, đây là du lịch đi chơi tiết thanh minh người khen ngợi thiên nhiên chỗ, đây là lưỡng cá hải tử đi qua vô cùng gian nan đường. Một người đàn ông đứa bé cùng một cô gái, đều là 10 tuổi, bọn họ là một đôi vợ chồng son. Bọn họ việc trải qua phong sương tuyết kiếm, đi qua xuân hạ thu đông, cặp tay đồng hành ở hắc ám trên đường núi. Lưỡng cá hài tử chết đuối đường núi bên trong đầm nước, Bao Trạm, Hoa Long, Đường phụ tá ba người tự mảnh nhỏ quan sát một chút. Nơi đó địa thế hiểm ác, phụ cận có một gốc khô chết đại thụ, cây trung quanh có một khối nhỏ bằng phẳng bãi cỏ, hài tử có lúc sẽ ở trên cỏ chơi đùa một hồi, gặp phải trời mưa sẽ ở trong thụ động đợi mưa. Phía trước là một nơi đường hẹp quanh co, không thể loại trừ có người đem hài tử đẩy xuống thủy đàm khả năng. Vòng qua thủy đàm, chính là cái này gọi là Thái Trang Lý Tiểu Sơn thôn. Thôn này không có thông điện thoại, Đường phụ tá không cách nào dùng điện thoại liên lạc thôn ủy hội. Hắn nói, thôn thông điện thoại công trình không có toàn diện chu đáo à, này cũng cái gì thời đại, có thôn lại hết điện trường. Hoa Long nói, đừng nói nơi này, chính là kinh thành, cũng có thôn không thông điện thoại. Bây giờ chênh lệch giàu nghèo quá lớn. Đường phụ tá nói, không phải đâu, kinh thành cũng có không thông điện thoại thôn. Hoa Long nói, Mật Vân Sơn An Cầu thôn, kinh thành người cuối cùng không có thông điện thoại thôn. Bao Trạm một đường không lời, Hoa Long hỏi muốn gì chứ, bọc nhỏ. Bao Trạm nói, ta nghĩ tới chính mình khi còn bé đi học lúc đi qua con đường kia, thật ra thì, đã nhiều năm như vậy, cái gì đều không biến hóa. Ba người hướng thôn dân hỏi thăm, tìm tới thôn ủy hội. Thôn chi thư giới thiệu nói, Thái Minh Lượng cùng Thái Tiểu Khê cha mẹ không ở trong thôn, cũng đi ra ngoài đi làm đi. Cha mẹ làm xong tang sự còn phải tiếp tục duy trì sinh hoạt, mất con đau lòng cũng ngăn cản bất sinh sống gian khổ. Trong thôn chỉ có ngừng tay ông già cùng nhi đồng, cơ hồ toàn bộ thanh tráng niên cũng đi ra ngoài đi làm đi. Đường phụ tá hỏi thôn các ngươi chỉ bảo chủ nhiệm đây. Thôn chi thư nói, chính là ta kiêm nhiệm thôn chỉ bảo chủ nhiệm. Hoa Long nói, kia ban đầu chỉ bảo chủ nhiệm đây. Thôn chi thư nói, cũng vào thành đi làm đi, trong thành làm bảo an. Đường phụ tá nói, chúng ta lần này tới là nghĩ mở quan tài nghiệp thi. Thôn chi thư nói, như vậy sao được, nhập thổ bị an, các ngươi muốn mở quan tài nghiệp thi, lượng cá hải tử cha mẹ đều không ở, ta là thôn chi thư cũng làm không chùa à, người trong thôn cũng đều sẽ phản đối. A Bao Trạm nói, ngươi tìm người thông báo hải tử cha mẹ, ngày mai sẽ để cho bọn họ chạy về. Thôn chi thư nói, vụ án này dày vò lâu như vậy, cuối cùng định là chết ngoài ý muốn, các ngươi công an có phải hay không lại có phát hiện mới à nha. Bao Trạm nói, thật không dám dầu dếm, trong mộ rất có thể là không. Thôn chi thư nói, không biết, ta đưa ma lúc ta nhìn tận mắt hạ táng. Hoa Long nói, hai tử thi thể hẳn không ở bên trong. Thôn chi thư nói, đây chính là đại sự, ta ngày mai mang bọn ngươi đi xem một chút, lưỡng cá hài tử cũng kêu ông nội của ta làm chủ. Bao Trạm nói, chẳng qua là mở quan tài, không cần nghiệp thi thể khả năng bị trộm. Đường phụ tá nói, chúng ta ở địa phương khác tìm tới hài tử một cái tay. Người trong thôn ra tổ mộ phần đều tập trung ở sau núi thượng, dân bản xứ xưng là lão lâm. Ngày kế rạng sáng, Bao Trạm, Hoa Long, Đường phụ tá ba người đối với Thái Minh Lượng phần mộ tiến hành đào. Không ngoài sở liệu, mộ phần đã bị đào ra, trong huyệt mộ là không, Thái Minh Lượng thi thể mất tích bí ẩn. Kỳ quái là, Thái Tiểu Khê thi thể cũng không cánh mà bay, lưỡng cá hài tử lại chôn cất chung một chỗ. Thôn chi thư đối với lần này giải thích là, lưỡng cá hài tử là thông gia từ bé cũng là vợ chồng, tử tự nhiên chôn cất chung một chỗ. Bao Trạm đối với mộ phần chung quanh thổ tiến hành đào được lấy mẫu, mang về hóa nghiệm, trong đất có tiền bằng bạc, lại còn phát hiện dây pháo vỡ vụn. Đây là một việc rất kỳ quái chuyện, dựa theo địa phương mai táng lễ nghi, hạ táng lúc rất ít có đốt pháo, này không hợp tình lý. Ba đứa hài tử thi thể mất tích bí ẩn, Vương lệnh quân cục trưởng cao độ coi trọng, chủ trì tổ chức phân tích án tình hội nghị. Đến họp cảnh sát viên đối với trộm thi động cơ cùng thi hài chạy hướng tiến hành thảo luận, chúng thuyết phân vân, khó có định luận. Cả nước các nơi phát sinh qua không ít trộm thi vụ án, tỉ như vụ cận Tân Vu đa cái hương trấn phát sinh qua mười mấy lên thi hài bị trộm sự kiện, thập lý điếm lý có câu trộm thi án kiện càng là khiếp sợ cả nước, còn có Long Xuyên trấn nhân tương thôn, mở quan tài trộm thi, chặt đầu loại bỏ thịt, sau đó sẽ đem khung xương trộm đi, loại này làm người ta rợn cả tóc gáy sự tình, 10 năm qua liên tục phát sinh. Vương lệnh quân nói,
kết hợp cả nước các nơi trộm thi án kiện phân tích một chút, trộm thi dùng làm gì. Tô Mi nói, có địa phương, nhà ai người chết, hạ táng sau phải phái người thủ mộ phòng bị, này thành địa phương quái dị phong tục. Đường Phụ Tá nói, làm như vậy phòng bị có người trộm thi, nơi này chúng ta cũng ít khi thấy. Hoa Long nói, bây giờ toàn diện lưu hành hỏa táng, nhưng là rất nhiều nơi cũng cự tuyệt hỏa táng, có người chết thân thuộc liền giá cao mua vô danh thi thể giả tên thay thế hỏa táng, sau đó sẽ chết người len lén thổ táng. Bị trộm đi thi hải, có là bị dùng cho giả tên thay thế tiến hành hỏa táng. Lương giáo sư nói, còn có người trộm cắp thi thể bán ra, chế tác thành nhân thể xương cốt tiêu bản, dùng cho y học hoặc cách dùng khác. Những thứ kia mở quan tài trộm thi loại bỏ thịt vụ án, phần lớn là từ loại này động cơ phạm tội. Tô Mi nói, mấy ngày nay ta xem qua không ít trộm thi án của tông, trong đó đồng thời chính là dùng để chế tác tiêu bản. Đạo mộ giả đem thi thể đầu chém đứt bước, cạo thi thể thượng thịt tối giữa, chỉ trộm khung xương. Hồ sơ trong hình rất chán ghét, một bộ quan tài nóc vén lên, hài cốt đã bị đánh cắp, ngôi mộ cạnh có một màu vàng túi nylon, chứa là từ thi thể trên người cạo xuống thịt tối giữa. Một vị lao cảnh sát hình sự nói, dựa theo mê tín cách nói, lớn lên ở trên quan tài linh chi có thể hấp thu thi hài trung dinh dưỡng, vì vậy thập phần chân quý, dược liệu tuyệt cao, còn có phần tử phạm tội lấy trộm thi hài loại linh chi. Tô Mi nói, trộm thi công dụng, còn có một loại, phân phối âm hôn. Âm hôn chính là người chết cùng người chết kết hôn. Hơn lâm, lữ lạnh, trước khi phút khu vực nông thôn đều có phân phối âm hôn tập tụ. Theo nhu cầu gia tăng, nữ thi giá cả liên tục tăng lên, làm nhu cầu lợi nhuận, đã có người trộm thi, thậm chí có sát hại tàn trướng lưu lạc nữ hoặc đứng đường phố kỹ nữ bán thi phân phối âm hôn án lệ. Bao chẳng nói, Thái Minh Lượng cùng Thái Tiểu Khê rất có thể chính là phân phối âm hôn, mộ địa xuất hiện dây pháo cũng liền có giải thích hợp lý. Tô Mi nói, lưỡng cá hài tử quyết định thông gia từ bé, sau khi chết, song phương cha mẹ có lẽ vì bọn họ cử hành hôn lễ. Bao chẳng nói, không sai, bọn họ tang lễ cũng là hôn lễ. Hoa Long nói, thôn chi thư lo lắng thượng cấp phê bình hắn làm phong kiến mê tín, khả năng cô ý giấu giếm điểm này, để cho thôn dân cũng giữ bí mật tuyệt đối. Vương Lệnh Quân nói, mau sớm tìm tới hài tử cha mẹ, chứng thật một chút chuyện này. Lão Hình Cảnh nói, trộm thi, nhất là trộm cắp đồng thi, còn có một loại động cơ phạm tội. Vương Lệnh Quân nói, cái gì? Lao cảnh sát hình sự nói, dưỡng tiểu quỷ. Chương 46. Âm hôn minh hôn chương 46. Âm hôn minh hôn quyển thứ 10 cách một đời vợ chồng tự nói cách nơi này cửa hang ước 1000 bước xa địa mới vừa rồi là động đất chân chính cửa vào, cặp cạ thường thường lên mạng người, ngàn vạn lần chớ tiện tay đi lục soát những từ ngữ này, liên đồng nũ, không thủ chỉ, tỷ bà thiểm thử, muội muội bối chứ dương hoa hoa, kéo lộ kitty giấu thi án kiện, 593 rộng rãi cựu đường sắt quảng cáo, u cấu chi băng sinh, ca khúc áo cưới, cự nhân quan, tỷ chủng cầu, chữa trứng. Biển sâu sợ hai trứng, lợn chuột thí nghiệm. Hàng hà tươi trôi, thiếu nữ phòng tắm tự sát 20 ngày, hai nàng một ly, nhàn hoa cỏ dại gặp xuân sinh, vợ mẹ vẽ nổ liềm tin, ốc xin người, băng yêu, minh hôn. Trên internet lưu truyền một tấm chữ danh minh hôn hình, hù dọa quá vô số người. Hình khó khăn phân biệt thật giả, nhìn qua âm trầm quái dị, nam nắm quyền, lộ ra khẩn trương, đồng hồ nữ tình đờ đẫn, trong mắt lật, chân lại là huyền không. Có người phân tích cho là cô gái này dùng giá gỗ ở sau lưng cố định, rõ ràng cho thấy đưa nàng treo chụp hình. Nghe nói, đây là một cái người sống cùng người chết hình kết hôn. Trong hình nữ tử đã tử vong, nam nhân ở rể cùng nữ thi kết hôn, thừa kế gia sản. Minh hôn lại danh hiệu âm hôn, quỷ hôn, minh phối các loại, gần người nhà vì để chết đi chưa lập gia đình con gái dưới đất không cô đơn, là dưới đất người hữu tình tìm tới suốt đời bạn lữ, liền tìm kiếm thích hợp thi thể đồng thời hợp táng. Nó chia làm người chết cùng người chết cùng với người chết cùng người sống hai loại. Người sống cùng người chết kết hôn cũng ít khi thấy, nhưng là người chết cùng người chết kết hôn ở một ít địa phương đã chẳng có gì lạ, hơn nữa diễn sinh thành 360 đi ra tân nghề, âm hôn giới thiệu. Ở Mở Bình, minh hôn giới thiệu thật sự quảng cáo truyền đơn lại áp vào cư dân lầu tường ngoài thượng. Ở Dư Lâm, Lữ Lương, Lâm Phân khu vực, mỗi một vòng hoa tiệm cũng treo minh hôn giới thiệu bảng hiệu. Loại nghề nghiệp này cũng danh hiệu quỷ người làm ai, đặc biệt giúp người chết giới thiệu đối tượng, thành công ghép thành đôi sau thu nhất định chi phí. Thỏa năm sau, sẽ an bài hai gã người chết thân nhân gặp mặt, ra mắt tức là nhìn đối phương một cái thi thể, vừa mới chết nữ thi rất là quý hiếm, cũng không đủ cầu, thối giữa hoặc đang ở thi thể thối giữa cũng có người muốn. Một cái đi làm thêm giới thiệu minh hôn vòng hoa chủ tiệm đối với một cái muốn phân phối âm hôn gia trưởng như vậy quên, con của ngươi là thai nạn xe cộ tử, phía dưới thân thể đều không, khát chê người ta, bé gái không phải là nát điểm mà, cốt cả Mỹ, biết không? Phân phối âm hôn gia trưởng hỏi ta muốn cho đảng gái ra bao nhiêu lễ vật đám hỏi tiền. Vòng hoa chủ tiệm nói, vừa mới chết nữ thi, ba hơn bạn nguyên, liền cái này còn thường là có tiền mà không mua được, có một bệnh chết nữ sinh viên, trưởng thân xinh đẹp, hay lại là trình độ học vấn cao, thật là nhiều người tới cướp, cuối cùng là 4 bạn nguyên đồng ý ngươi cái này, ít nhất cũng phải 10.000 nguyên. Phân phối âm hôn gia trưởng hỏi có muốn hay không mời âm dương tiên sinh tính một chút bắt tự, chọn giờ, còn có âm hôn nghi thức là dạng gì. Thái Minh Lượng cùng Thái Tiểu Khê khi còn sống là thông gia từ bé, sau khi chết, song phương cha mẹ ở một ngày ban đêm là lưỡng cá hải tử cử hành minh hôn. Cảnh sát tìm tới lúc ấy một phần minh hôn kết hôn nghi thức chủ trì tử, trích như sau: các vị thân bằng hảo hữu, các vị khách mời, các nữ sĩ, các tiên sinh, hôm nay chúng ta tề tụ ở chỗ này là mất nhi Thái Minh Lượng cùng Minh Thê Thái Tiểu Khê thành hôn, xử người mất tiên nghỉ, người sống được phúc, kiếp này kiếp sau kết làm vợ chồng. Ta tuyên bố. Thái Minh Lượng cùng Thái Tiểu Khê kết hôn buổi lễ bây giờ bắt đầu, hạng thứ nhất, minh pháo tấu nhạc, người mới vào vị trí, khách mời vào vị trí. Muốn chọn chính thức kết hôn nghi thức vui mừng nhạc khúc, hai bộ quan tài đặt chung một chỗ. Thứ hai hạng, để cho chúng ta lấy nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay chúc phúc nhị vị người mới cùng song phương cha mẹ, khoan lụa hồng cái hoa. Trước bằng hôn, sau kết nghĩa, đàn trai thân thuộc, đàn gái thân thuộc, đàn trai tỷ gia, đàn gái tỷ gia, Phê Hồng liền trực tiếp khoác lên trên quan tài, nhất định không nên quên đem bộ phận hồng khoác lên đàn trai quan thượng, tán hoa đeo vào đàn gái trên quan tài đầu vị trí, không cần bỏ vào quan tài. Hạng thứ ba, tuyên đọc giấy hôn thú tử, gia trưởng hai bên nói chuyện, song phương thân thuộc sẽ đối con gái dặn dò mấy câu nói, tỉ như ở trên hoàng tuyển lộ lẫn nhau chiếu cố các loại, cũng có thể không nói, nhưng là nghi thức chúng phải có cái này. Thứ tư hạng, chứng hôn người nói chuyện, bằng hữu thân thích nói chuyện. Thân bằng có thể không nói, nhưng là người làm mai phải chí dĩ chúc phúc. Thứ năm hạng, bái thiên địa. Ôn người mới tương khung túi người đại biểu. Thứ sáu hạng, kết hôn buổi lễ kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Nâng lên quan tài gỗ, diễn tấu tay tại trước dẫn đường, nâng lên hoa hồng tiền bằng bạc, vào động phòng chính là hạ táng. Hạ táng lúc thả một chuỗi pháo cối, không thể ở trong mộ chôn theo đồng nam đồng nữ. Thái Minh Lượng cùng Thái Tiểu Khê cha mẹ cảnh sát đối với tuyên bố, bọn họ cho hải tử cử hành minh hôn, không phải là cưỡng cầu mà tới. Qua đời người muốn thành minh hôn, trong nhà sẽ trước thời hạn xuất hiện báo trước. Một cặp minh hôn người, đàn trai mẹ mơ thấy chết đi nhi tử ôm một cái quả cầu đá lớn, nhi tử vừa mới chết thời điểm, trong nhà rất không yên ổn. Mấy ngày sau, nhi tử một cái nữ đồng học liền bởi vì bệnh mất, nữ đồng học vừa vặn họ Thạch. Sửa sang lại di vật lúc, phát hiện nữ hải viết thư tình, nguyên lai hai người yêu nhau đã lâu, đàng gái gia trưởng liền chủ động tìm đến phân phối âm hôn. Thái Minh Lượng cùng Thái Tiểu Khê mẹ lúc mang thai, gặp phải một cái xích cước đạo sĩ. Cửa thôn có một gốc lao cây hồng, chín mùi trái hồng rơi trên mặt đất té nát, Thái Dương nhanh phải xuống núi. Hai cái người mang lục giáp đàn bà thấy một cái xích cước đạo sĩ ngồi dưới tảng cây nhặt trái hồng ăn, các nàng liền lên trước muốn đạo sĩ kia cho trong bụng hải tử đoán mệnh. Xích cước đạo sĩ nói, các ngươi trong bụng này lưỡng cá hải tử, sinh ra được là một nam một nữ. Thái Minh Lượng mẹ nói, thần, ta mới vừa làm qua COBB, là một nam hải. Thái Tiểu Khê mẹ nói, ta ngược lại thật ra không có làm COBB, ta ăn cay, đều nói lúc mang thai thích ăn cây ớt, sinh nữ hải. Xích cước đạo sĩ nói, các ngươi sinh ra được lưỡng cá hải tử, kiếp trước là một đôi vợ chồng, đời này cũng là vợ chồng, kiếp sau đầu thai còn phải làm vợ chồng. Cái này kêu là tam thế vợ chồng, nhân duyên thiên định, ai cũng sửa đổi không. Bất quá nữ hải là đôi phu chi mệnh. Thái Tiểu Khê mẹ hỏi cái gì là đôi phu chi mệnh. Xích cước đạo sĩ nhẹ lướt đi, trước khi đi nói, sau này ngươi cũng biết. Lưỡng cá hải tử ra đời, quả nhiên là một nam một nữ, song phương cha mẹ đều tin đạo sĩ trường, cho lưỡng cá hải tử quyết định thông gia từ bé. Lưỡng cá hải tử tuổi thơ ở đó một rách rách dưới tiểu sơn thôn vượt qua, nơi đó có rất nhiều cây hồng, có chúng ta phụ lao hương thân. Thái Minh Lượng cùng Thái Tiểu Khê đồng thời cắt heo thảo, đồng thời leo cây hái trái hồng, cùng tiến lên học, đồng thời ở trong thụ động đứng mưa, đồng thời dùng ngón tay hoa cái cọc gỗ thượng xẻo cũ. Gió núi thổi qua núi cao chót vót, hạ lên một trận cánh hoa mưa, hốc cây chung quanh bãi cỏ rơi anh rực rỡ. Cùng thôn mấy cô gái ở trên cỏ nhảy ra gần, Thái Minh Lượng nằm chung một chỗ chân bóng trên tảng đá lớn làm bài tập, Thái Tiểu Khê vừa nhảy một bên hát, đây là một bài ở sơn thôn cùng nông thôn lưu truyền rộng rãi gà con gái đồng dao, hoa cúc non hoa, kéo lần hoa, an mặc bé gái ngồi xuống đi. Quả đậu hoa, hoa thạch lựu, an mặc bé gái đứng lên đi. Trước xe hoa, vó ngựa hoa, xuất giá bé gái lên xe đi. Hoa mẫu đơn, hoa đồng tiền, xuất giá bé gái xuống xe đi. Thái Minh Lượng chạy tới vỗ tay cười nói, khách nữ, gái đã có chồng, la bà, con dâu, thế tử, người yêu, người yêu, người yêu. Thái Tiểu Khê nghiêm mặt nhỏ nguyết hắn một cái, hướng trên đất nổ nước miếng, nói, phi, không biết xấu hổ. Cùng thôn hải tử bắt đầu ồn ào lên, một đứa bé nói, các ngươi lớn lên, liền muốn kết hôn. Thái Minh Lượng tiếp tục đều, tân nương tử, ta có một cái tân nương tử. Thái Tiểu Khê nói, phi, ngươi đừng mơ tưởng. Ta sẽ không kết hôn với ngươi. A Thái Minh Lượng nói, ngươi đời trước là ta tân nương tử, đời sau hay là ta tân nương tử, đoán mệnh đạo sĩ nói. Hai đứa trẻ kia trừ chơi đùa ra, còn phải làm một ít làm ruộng. Sơn thôn vô than đá, bốn mùa củi đốt, mùa mưa tới trước, nhà nhà cũng sẽ chứa được một ít củi lửa. Hải tử tan học trên đường muốn chém mao xài, gói thành đống, dùng rất tốt gánh về nhà. Thái Tiểu Khê khí lực tiểu, chỉ có thể kiểm thập cảnh cây khô, bó củi đống rất nhỏ, chọn về nhà liền phải bị mắng. Thái Minh Lượng mỗi lần cũng chém một đại gánh xài, giống như núi nhỏ chọn trên vai. Cất nhà hài tử đang làm việc thời điểm sẽ trong nháy mắt lớn lên một cái dạng dị yên lặng nhà nông thiếu niên. Có một lần, trời đổ mưa, Thái Tiểu Khê nhặt được một đoạn cây khô cái, nàng vô cùng gian nan gánh trên vai, cắn răng từng bước về phía trước thật. Thái Minh Lượng nói, ném đi, ngươi không kiếm nổi. Thái Tiểu Khê nói, ta không. Thái Tiểu Khê mệt mỏi quả thực không nhúc đích, Thái Minh Lượng nhận lấy nàng trên vai bó củi, lưỡng cá nhân xài hợp lại cùng nhau, do một mình hắn kiêng. Một gánh núi nhỏ tựa như cứng rắn xài hơn nữa một đoạn thân cây, đối với 10 tuổi hài tử mà nói, đây là khó có thể chịu đựng sức nặng. Hắn mỗi đi một bước cũng đổ mồ hôi như mưa. Nàng từ tâm lý bội phục hắn khí lực lớn, nhưng là nàng không biết hắn mệt bao nhiêu đã khổ. Về nhà đường có còn xa lắm không đây? Vợ chồng không phải là như thế ấy ư? Đồng thời cộng mắc mưa gió, đồng thời chịu đựng sinh hoạt trách nhiệm. Trời đổ mưa, lưỡng cá hải tử cứ như vậy đi ở trong mưa, yên lặng không nói, hắn gánh một đại gánh xài, nàng cho hắn che dù. Mưa tích tí tách, hạ không lớn, nhưng hắn quần áo toàn bộ ướt, tóc cùng lông mày thượng treo giọt nước, nàng không đành lòng nhìn, không thể làm gì khác hơn là đi sau lưng hắn. Lưỡng cá hải tử không hiểu cái gì là ái tình, bọn họ cùng tiến lên học, cùng đi đường, đồng thời đốn tuổi, đồng thời ước định đưa ra thị trường phòng trong học, bọn họ sau khi lớn lên muốn kết hôn. Nàng nhìn hắn bóng lưng, tâm lý có loại không nói ra khó chịu, âu nghẹn ngào nuốt mà nghĩ khóc ra thành tiếng. Thái Minh Lượng hỏi thế nào, Tiểu Khê. Thái Tiểu Khê nói, ta nghĩ rằng khóc. Thái Minh Lượng nói, vậy ngươi sẽ khóc đi. Tiểu cô nương khóc lớn lên, Những trăm ngàn năm nước mắt rốt cuộc tràn mi mà ra một khắc kia, thời gian sông cũng đế tốn trên, một con bướm đối với một con khác con bướm nói, Lương Minh, vẫn phải chứ. Nếu như tồn tại kiếp trước cùng kiếp sau, Lạc Dương có mẫu đơn nở rộ, Tề Nam có hoa sen héo tàn, Kim Lăng hoa mai phiêu hương, Bắc Kinh nguyệt quý nở rộ, chúng ta kiếp trước cùng kiếp sau ra lại ở nơi nào? Từ Đông Tấn đến Tây Tấn, từ Trường An đến Tây An, tam sinh tam thế, ngươi vẫn còn ở lòng ta đấy. Chúng ta một mực như hình với bóng, cánh bướm ước định song phi, là ai ở trong đỉnh bánh đàn, hạnh hoa rối rít rơi trên mặt đất biến thành bụi trần. Từ giai thư đến hành thư, từ trưởng tiên đến tin nhắn ngắn, muôn sông nghìn núi, ta còn ở ngươi trong động. Chúng ta từ đầu đến cuối không có phân biệt, đầu ngón tay cam kết cùng say, là ai ở thảo cầu bên đưa quân, rối rít tuyết rơi nhiều phủ kín lúc trở về con đường. Lúc ban đầu một bái thiên địa, cũng là cuối cùng một tạ thiên địa. Chương 47. Thi dầu quan tài chương 47. Thi dầu quan tài đặc án tổ lần nữa phản bác kiến nghị tỉnh tiến hành tổng hợp phân tích, Khung Chí Quân, Thái Minh Lượng, Thái Tiểu Khê ba đứa hải tử thi thể mất tích bí ẩn, nhân viên nghiệm xác lúc trước nghiệm thi báo cáo biểu hiện, ba đứa hải tử trên người cũng không có dây rủa cùng chống cự vết tích. Duy nhất điểm khả nghi là trên trán đều có lỗ kim, nhưng đều không phải là chí mạng tổn thương. Ba cái nam hải ly kỳ chết, ba bộ đồng thi mất tích bí ẩn. Đặc án tổ cảm thấy thật mất mặt, vụ án điều tra đến bây giờ, thậm chí ngay cả một cái người hiểm nghi phạm tội cũng không có. Mưa lớn phá hư mộ dấu chân, cùng với hiện trường công cụ vết tích, liên quan đến án này còn để lại vật không nhiều, Bao Trạm đem toàn bộ vật chứng cũng bỏ lên bàn, trong đó có số lớn điều tra đi thăm viếng ghi chép, mộ địa đất xét hàng mẫu, trên cửa thi dịch dấu tay, một con quạ, một cái khô lâu gãy tay còn có một trương đạo sĩ vẽ bùa, tấm này màu vàng lá bùa dán vào Khung Chí Quân treo cổ kia đang lúc âm trầm phòng cũ trong. Lương giáo sư nói, chúng ta là không phải là đi vào một cái lầm lẫn, đây rốt cuộc là một vụ giết người hay lại là ba vụ giết người? Bao Trạm nói, còn có thể là hai vụ giết người. Họa Long nói, chúng ta vẫn là cùng án kiện điều tra, ta cũng cảm thấy thái chủ quan. Tommy nói, tiếp đó, không bằng tập trung tinh lực điều tra một cái. Bao Trạm nói, thời gian không đợi người à, có một số việc một khi bỏ qua liền buổi tối, muốn là chúng ta nói hai ngày trước đi nghiệp thi thể khả năng cũng sẽ không bị trộm, phàm là cùng vụ án có liên quan đầu mối đều phải tiến một bước điều tra thẩm tra, bổ sung thu góp tân phạm tội vật chứng. Họa Long nói, trộm thi luyện quỷ, cũng phải làm cho chúng ta bước kế tiếp điều tra phương hướng. Lương giáo sư nhìn trên bàn vật chứng, tấm kia màu vàng phù đưa tới hắn chú ý, lập tức tìm tới bức họa tấm đùa này đạo sĩ. Cảnh sát ở chỗ này án kiện điều tra qua trình trùng, gặp phải hai người đạo sĩ, dưới núi hội chùa thượng cái kia xích cước đạo sĩ cùng với đem phù lục dán vào người chết Khung Chí Quân phòng cũ trong đạo sĩ. Thái Minh Lượng cùng Thái Tiểu Khê mẹ lúc mang thai cũng có một cái đạo sĩ cho các nàng coi số mạng, chẳng qua là thời gian qua đi đã lâu, lượng cá hài tử mẹ đã không nhớ nổi đạo sĩ kia dung mạo. 13 tuổi nam hải Khung Chí Quân thân mặc quần đỏ chân rất quả cân treo sau khi chết, bởi vì tử kỳ hoặc, nam hải cha mời một người đạo sĩ đến nhà đuổi quỷ trừ tà. Nam hải cha cảnh sát đối với nói, đạo sĩ kia là đang ở hội chùa thượng mời tới, hắn cũng không nhận ra đạo sĩ kia, cũng không biết ở nơi nào. Căn cứ miêu tả, đạo sĩ kia qua đến một trần, hơn 40 tuổi, người mặc vải xanh đạo bảo, mang tử dương mũ, cong lấy sau lưng cái ba bố, làm xong lập đàn cầu khấn pháp sự sau, bước họa một tấm phù áp vào nam hải treo cổ phòng cũ trong. Lương giáo sư cảm thấy tấm đùa này lộ ra cổ quái, phía trên đồ văn quỷ dị khó lường, thỉnh giáo dạy nhân sĩ sau, phát hiện này lại là một tấm câu hồn phù. Đạo sĩ phù lục có nhiều loại, một loại dùng để cho đòi thần, cầu phúc, đuổi quỷ, trấn tà, khư bệnh, cấm chú, siêu độ các loại. Vẽ bùa câu hồn thuộc về Mao Sơn nhất phái tà thuật. Bao Trạm cùng Họa Long cùng đi hội chùa thượng tìm chân quẻ đạo sĩ, du khách như dệt gửi, rộn rịp, hai người căn cứ công chí quân tra miêu tả hình dáng đặc thù tiến hành đi thăm viếng, một cái bóp tượng người dân gian nghệ sĩ phản ảnh, này chân quẻ đạo sĩ lúc trước cũng ở đây hội chùa có lợi quẻ, nhưng là khoảng thời gian này chưa có tới bày sạp. Hội chùa trên có hai cái coi quẻ đạo sĩ, bây giờ chỉ còn lại cái kia xích cước đạo sĩ ngồi ở trong góc, chính ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. Họa Long cùng Bao Trạm đi lên trước hỏi, xích cước đạo sĩ lắc đầu một cái, danh hiệu chính mình chưa từng thấy qua cái gì chân quẻ đạo sĩ. Họa Long cùng Bao Trạm mắt đối mắt một chút, xích cước đạo sĩ cả ngày ngồi ở hội chùa thượng, khẳng định gặp qua kia chân quẻ đạo sĩ, lại lên tiếng chối, rất rõ ràng ở tận lực giấu giếm cái gì. Bao Trạm đột nhiên hỏi đạo trưởng, lần trước khi thấy ngươi cũng là đang ngồi, ngươi có phải hay không chân có tàn tật đây? Xích cước đạo sĩ nói, ta chân không qua, không phải là các ngươi muốn tìm người này. Họa Long nói, quẻ chân cũng có thể là làm bộ, người cùng chúng ta muốn tìm đạo sĩ kia tuổi tác, vóc người đều rất giống như vậy đi, ngươi theo chúng ta đi một chuyến, nhận thẩm tra xuống. Xích cước đạo sĩ nói, đi nơi nào? Họa Long nói, công cộng an toàn chuyên gia của ta, ngươi khả năng được ngây ngô một đêm, nhận sau khi kết thúc muốn ngươi sẽ không có việc gì, lại đem ngươi trả lại. Xích cước đạo sĩ nói, ta không đi. Họa Long nói, chúng ta đây không thể làm gì khác hơn là đắc tội, bố lại sở phá án, ngươi dù sao cũng phải phối hợp một chút chứ sao? Bao Trạm nói, trừ phi ngươi nói cho chúng ta biết kia chân quẻ đạo sĩ ở đâu. Xích cước đạo sĩ thở dài, nói, được rồi, ta mang bọn ngươi đi tìm hắn. Chân quẻ đạo sĩ họ Lý, tên là Ngạn Hành, cũng không phải là đạo giáo người trong ngày thường giả danh lừa bịp, năm xưa còn giả mạo quá hòa thượng. Hắn giả trang đạo sĩ nguyên nhân là bởi vì hắn tóc dài đi ra, lại lười cạo đầu. Người này biết nhiều chút đường ngang ngõ tắt, mê cờ bạc như mạng, có một lần chơi bẩn lúc bị người cắt đứt chân, nhưng như cũ chấp mê bất ngộ, coi quẻ gạt tới tiền cũng phung phí đến trong sòng bạc đi. Xích cước đạo sĩ vô cùng nhục nhã, giới thiệu sơ lược một chút vị này đồng hành, mang theo Bao Trạm cùng Họa Long đi vào một cái trà lâu. Lâu ba táo mấy bàn mặt trượng, lầu thượng không gian nhỏ hẹp, huyên náo đạt tới 4, 50 người vây quanh vài cái bàn tụ đánh cược. Xích Cước đạo sĩ lặng lẽ chỉ điểm một chút, Chân Quẻ đạo sĩ không có mặc đạo trang, mặt ngó thô bỉ, hốc mắt long sâu, đang ở đánh cửa bài. Bao Trảm ám chỉ Họa Long không nên khinh cử vọng động, Họa Long vốn định làm chàng mang đi Chân Quẻ đạo sĩ, nhưng là trên lầu tay cờ bạc đông đảo, trong đó có lẽ có Chân Quẻ đạo sĩ tử mật ti, một khi lấy ra bổn, ai sợ thân phận, đông đảo tay cờ bạc cho là bổn. Ai sợ bắt bài, khẳng định hò hét loạn lên chạy trối chết, trong hỗn loạn lại để cho Chân Quẻ đạo sĩ chạy. Là không sơ hở tí nào, Bao Trảm dùng điện thoại di động lặng lẽ thông báo đường phụ tá, muốn hắn mang một đội dân cảnh tới. Chân Quẻ đạo sĩ chơi đùa là gạt kim hoa, loại này đánh bạc bài xì phé trò chơi ở cả nước rất lưu hành. Ngoạn pháp đơn giản, đấy tiền thập nguyên, mỗi người bắt 3 tấm bài sò lớn nhỏ. Chớ xem thường loại này phố phường đánh cuộc, một ván đi xuống thắng thua không nhỏ, Chân Quẻ đạo sĩ ăn gạt quay, uống rượu, trước mặt đã thắng thật dày địa mấy giấy gấp tiền. Đề phòng dừng người khác nổi lên nghi ngờ, Họa Long cũng gia nhập đánh cuộc, ngồi ở Chân Quẻ đạo sĩ đối diện, Bao Trảm cùng Xích Cước đạo sĩ đứng ở sau lưng nhìn. Một ván đi xuống, Họa Long tiền liền muốn thua sạch, Chân Quẻ đạo sĩ vận khí tuyệt cao, một bàn người tiền đều bị hắn thắng đi. Bao Trảm cẩn thận phát hiện, Chân Quẻ đạo sĩ thỉnh thoảng đem một khối nhỏ thịt gà ném xuống đất, đây là một quái dị cử động. Chân Quẻ đạo sĩ thấy Xích Cước đạo sĩ, mặt liền biến sắc, đối với chung quanh tay cờ bạc nói lầm bầm, ta lại đùa bỡn cuối cùng một cái, sẽ không đùa bỡn. Xích Cước đạo sĩ cười nói, cơm sáng thu tay lại cho thỏa đáng. Bao Trảm đem túi tiền mình cho Họa Long, Họa Long hạ thẩm chú thích, không biết mình lá bài tẩy, với ba vòng mấy lúc sau, trên chiếu bạc tám người, chỉ có hai người buông tha, xem ra mọi người bắt mặt bài đều không nhỏ. Lại đặt tiền cuộc mấy vòng, những người còn lại ném bài buông tha, chỉ còn lại Bao Trảm cùng Chân Quẻ đạo sĩ. Chân Quẻ đạo sĩ uống một hớp rượu, một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ, hắn bài là ba cái a, Họa Long bén lên một lá bài tẩy, là một hồng đào hai, lại cẩn thận từng ly từng tí bén lên tấm thứ hai, là một bích sáu, mặt bài nhỏ vô cùng, thắng được có khả năng, cơ hồ không có. Họa Long cũng lười nhìn tấm thứ ba, mắng một tiếng xui, muốn buông tha, Xích Cước đạo sĩ lại lặng lẽ đối với hắn khoát khoát tay. Họa Long hỏi Bao Trảm cùng Xích Cước đạo sĩ nói, bài này cũng phải với ạ. Xích Cước đạo sĩ gật đầu một cái. Lúc này, một người hô lớn, mau nhìn ngoài cửa sổ. Tất cả mọi người đều ngây người như phỗng, mặc dù là vào lúc giữa trưa, trên trời lại có rất nhiều con rơi đang bay, trừ loại này dạ hành động vật xuất hiện ra, còn chuyển tới gà trống gáy liệu lượng thanh âm. Xa xa, ánh mặt trời biến mất phân giới tuyến nhanh chóng xẹt qua đất này, gần bên, cây quần sáng đã thành trăng lưỡi liềm hình. Hết thảy bóng dáng cũng biến hình hình, mỗi người bóng dáng cũng tại chính mình dưới chân co lại thành một đoàn, nhìn qua giống như là vô ảnh người, trên đường chính quỷ ảnh chập chờn, mọi người ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên, bầu trời trở nên một vùng tăm tối. Bao Trảm hô, nhật thực. Hắn đột nhiên nghĩ tới Xích Cước đạo sĩ nói qua câu nói kia, nửa đêm quỷ gõ cửa, ban ngày quỷ nhập vào người. Nhật thực đi qua, đánh cuộc tiếp tục, Chân Quẻ đạo sĩ lượng ra bản thân bài, ba cái a chơi qua trầm kim hoa người đều biết, đây là tối đại bài. Bất quá bọn hắn ngoạn pháp có chút đặc biệt, cũng không rút ra lớn nhỏ vương có thể phân phối thành bất kỳ một tấm bài. Họa Long mở bài, ba tấm bài lại biến thành lớn nhỏ vương cùng một cái a. Dựa theo quy tắc, đây là một cái xếp bài cùng hoa con báo, lớn hơn ba cái a, Chân Quẻ đạo sĩ thua thất bại thảm hại. Ở rất nhiều nơi, lớn nhỏ vương cũng bị gọi là đại tiểu quỷ. Chân Quẻ đạo sĩ sau đó hướng cảnh sát cung khai, hắn đem thịt gà ném tới dưới chân là uy tiểu quỷ. Tiểu quỷ có thể giúp một tay biến hóa bài, có thể kia Xích Cước đạo sĩ pháp thuật cao cường, lại có thể đem bài biến thành quỷ. Đường phụ tá chỉ huy một đội bồn. Ai sợ xông lên lầu, những tay cờ bạc vỡ tổ tựa như tan tác như chim mông muốn chạy trốn, trong phòng hỗn loạn tư mừng, có nhảy cửa sổ mà chạy, có luôn cuống tay chân đem mình tiền giả bộ trong túi, còn có thông minh tay cờ bạc đem tiền đánh bạc lặng lẽ móc ra. Họa Long cùng Bao Trảm xông lên, đem Chân Quẻ đạo sĩ chặt chẽ theo như ngã xuống đất. Chân Quẻ đạo sĩ đối mặt cha hỏi dùng mọi cách chống chế, chỉ thừa nhận mình đánh bạc, không có còn lại vi phạm loạn kỷ hiện tượng. Cảnh sát ở trong nhà hắn lục soát một cái quan tài nhỏ, chỉ có hộp đựng giày nhỏ như vậy, ở hậu viện phát hiện một cái ẩn nút củ cà rốt hầm, trong hầm ngầm có một cụ thịt nướng qua đồng thi. Trải qua DNA giám định, chính là treo ngược chết cái kia Hồng Y Liễu Nam Hải. Chân Quẻ đạo sĩ thấy sự tình bại lộ, đối với trộm cắp đồng thi luyện quỷ cùng một cung khai không kiêng kỵ, nhưng là cự không thừa nhận giết người. Họa Long giận không kèm được, cho hắn một cái bạt hai, nói: "Ngươi không phải là biết coi bói quẻ ư, có hay không tính qua hôm nay sẽ bị đánh?" Chân Quẻ đạo sĩ cảnh cáo Họa Long nói: "Ngươi đừng đánh ta, ta có tiểu quỷ hộ thân." Họa Long lại cho hắn một cái vang dội bạc hai, nói: "Ngươi tiểu quỷ ở nơi nào, ngươi kêu ra xem một chút." Chân Quẻ đạo sĩ nói: "Liền ở bên cạnh ta." Tommy nói: "Ngươi bất giả thần giả quỷ." Lương giáo sư hỏi trong quan tài nhỏ giả bộ là cái gì? Chân Quẻ đạo sĩ trả lời: "Thi dầu." Đường phụ tá hỏi: "Thi dầu làm sao tới?" Chân Quẻ đạo sĩ trả lời: "Dùng cây nến thịt nướng đồng thi cằm." Chương 48. Nuôi dưỡng tiểu quỷ chương 48, nuôi dưỡng tiểu quỷ bởi vì mê tín mà mắc phải tội án không đếm xuể, trừ nghèo khó, ngu muội cùng không biết gì cũng là phạm tội căn nguyên. Xuyên Nam thải dân Chu Viễn Đức mê tín giết người chúng giải chém mất mẹ, ca ca cùng chị dâu. Đông Bắc đàn bà Tống Linh tin vào uống máu chữa bệnh tàn sát 9 tuổi nhi đồng uống máu, lẹn trốn 14 năm sau bị bắt. Chân Quẻ đạo sĩ trong nhà có một quyển đóng buộc chỉ Mao Sơn cổ thư, hắn nói là một cái đeo túi sách đội mũ nam nhân xa lạ đưa cho hắn. Phía trên ghi lại dưỡng quỷ, hàng đầu, hạ độc các loại tà thuật. Quyển này dùng bút lông chữ chép tay sách đóng buộc chỉ đã nói, dưỡng tiểu quỷ là khống linh thuật một loại, bởi vì vô cùng âm tổn, có thương tích công đức, cho nên có rất ít người tu luyện. Dưỡng tiểu quỷ phải câu nói một cái chết oan đồng hồn mới có thể lái. Một khi câu nói, vô ích trở về. Tiểu quỷ nguồn có hai cái, một là chết yểu trẻ thơ, một cái khác là bị hung sát trẻ nít. Trong đó năng lực mạnh nhất là chết thảm lúc mặc quần áo đỏ Nam Hải, có thể luyện làm ác quỷ. các phái đều có chính mình luyện quỷ pháp thuật, có đến hiện trường giết người hoặc tai nạn hiện trường, dùng giấy tiền vàng mà ta đồng huyết, sau đó cách làm tụ hồn, 77-49 ngày thành hung ác, có mở quan tài từ khó sinh tử phụ nữ có thai trong bụng lấy đồng thi tu luyện, hoặc là trộm mộ đảo lấy chết thảm đồng thi, lấy vô khắc thành quan tài nhỏ, dùng cây nến thịt nướng đồng thi cằm, quan tài nhỏ tiếp tục thi dầu, sau đó luyện chế tiểu quỷ. Tommy ở trên mạng lục soát dưỡng quỷ có thể thấy không ít minh tinh dưỡng tiểu quỷ tin đồn, hoang đường một người, khó khăn phân biệt thật giả. Trên mạng còn lưu truyền đủ loại dưỡng quỷ tin hơi thở, tỉ như thế nào phân biệt một người có hay không dưỡng tiểu quỷ, có lẽ sinh hoạt hàng ngày phán đoán. 1. Dưỡng tiểu quỷ trên người có âm khí, lúc ăn cơm đa sắp xếp một bộ chén đĩa, vô tình hay cố ý gắp thức ăn hoặc là châm trà trên đất. 2. Thấy nhà ai không có trẻ nít, lại bày ra rất nhiều món đồ chơi, tận lực không muốn với hắn ra nổi lên va chạm. 3. Thường thường ngồi ở một vùng ven lầm bầm lồ bầu, khi thì cười cợt khi thì nghiêm nghị, đây có lẽ là chủ nhân đang cùng tiểu quỷ câu thông. 4. Tài vận đặt tốt một đêm trận đầu, thứ người như vậy khả năng lái ngũ quỷ vận tài sản, bất quá dùng là con cháu tiền, đời sau rất nhỏ khó. Chân bẻ đạo sĩ đối với trộm cắp đồng thi luyện quỷ cùng một cung khai không kiêng kỵ, nhưng là cự không thừa nhận giết người. Hắn nói cha đứa bé xin hắn đi làm lễ cúng, biết được hài tử ngày sinh tháng đẻ sau, cảm thấy cái này mặc quần áo đỏ treo cổ nam hải phi thường thích hợp luyện quỷ, liền bức họa một tấm câu hồn phù đùa chú dán vào trên tường, ở ban đêm đào mộ phần đạo thi, dựa theo kia sách đóng buộc chỉ phía trên pháp dưỡng tiểu quỷ. Nhắc tới cũng kỳ, từ dưỡng tiểu quỷ sau khi, chân quẻ đạo sĩ gặp đánh cược tất thắng, dứt khoát cũng không đi hội chùa bày sạp coi quẻ, lấy đánh cược mà sống, rất nhiều đánh cược hữu hoài nghi hắn xuất tiền, nhưng là không bắt được chứng cứ. Cảnh sát sử dụng một ít đặc biệt thủ đoạn, bao gồm chắc hoang nghi, nhưng chân quẻ đạo sĩ khẩu cùng chung chưa từng xuất hiện mâu thuẫn cùng chỗ sơ hở, cũng thuận lợi thông qua dò nói láo. Hắn tuyên bố đối với Thái Minh Lượng cùng Thái Tiểu Khê chết khái không biết, này lượng cá hải tử thi thể mất tích không có quan hệ gì với hắn. Bởi vì không tìm được người thứ ba làm chứng minh, lại không lấy được còn lại đầy đủ chứng cứ, cảnh sát không thể làm gì khác hơn là đưa hắn nhốt bắt giam. Vụ án đi vào ngõ cụt, bao trạm lúc không có ai đi thỉnh giáo xích cước đạo sĩ, hy vọng hắn có thể chỉ điểm phương hướng, nhưng là gặp phải cự tuyệt. Xích cước đạo sĩ nói, trên cái thế giới này, thật ra thì không có ai tử, bởi vì người người cũng sẽ chết. Bao trạm nói, vậy còn ngươi? Xích cước đạo sĩ nói, giống chúng ta loại tu luyện này người, đã sớm không ở cái thế giới này, nói cách khác, ta sớm đã chết. Toàn bộ điều tra đầu mối cũng cắt đứt, vụ án đi vào ngõ cụt, Thái Minh Lượng cùng Thái Tiểu Khê thi thể mất tích, cảnh sát cũng chỉ có thể lấy trộm thi tới lập án điều tra. Mặc dù đặc án tổ mỗi một thành viên cũng bằng vào chính mình phong phú phá án kinh nghiệm, cho là lưỡng cá hải tử chết tại hung sát, nhưng là không có thi thể, vô luận là ổn. Ai sợ hay lại là quan tòa cũng bó tay toàn tập. Đối với Hồng Y Liễu Nam Hải chết, một vị nhân viên nghiệm sát giữ vững tự sát quan điểm, hắn ở phân tích án tình trong hội nghị nói, đây chính là đồng thời đơn giản vụ án tự sát, cái này cùng ta ở công cộng an toàn chuyên gia thượng gặp phải một ít khắc thường giả bộ tính đam mê biến thái người tính hít thở không thông chết hiện trường không sai biệt lắm. Có người ở huyền không treo hoặc là hít thở không thông thời điểm sẽ sinh ra khoái cảm. Váy đỏ hẳn là trẻ nít chính mình gom, khác giả bộ thích người mắc bệnh phần lớn cất giữ có mấy món khác phái đồng phục. Ngoài ra, nông thôn trẻ nít có mấy cái sẽ không đánh buộc nữ kết. Nút buộc đánh rất chuyên nghiệp cùng với giới hạn số vòng cũng không nhất định đại biểu sâu sắc hàng nghĩa. Vàng gỗ xà ngang ở nông phòng cũng rất thường gặp, về phần quả cân có thể là vì tăng cường khoái cảm. Ta cảm thấy được trẻ nít như vậy ít nhất có một đoạn thời gian, chỉ bất quá cha mẹ bề bộn nhiều việc đi làm cũng không biết. Đặc án tổ không thể nào luôn là tốn tại một vụ án này thượng, bởi vì có vụ án trải qua vài năm, thậm chí vài chục năm đều không cách nào phá được, mỗi một công cộng an toàn chuyên gia cục đều có số lớn án tồn đọng. Đặc án tổ 4 vị thành viên thương nghị quyết định, 3 ngày sau rời đi Sơn Thành, rút lui ra khỏi án này. Ý vị này đặc án tổ tự thành lập tới nay, lần đầu tiên thất bại mà về. Nhưng mà, lương giáo sư lại tuyên bố một cái tin tức giả, đặc án tổ đem lâu dài và ở Sơn Thành, không phá án này, thế không bỏ qua. Tommy không hiểu kỳ ý, nàng hỏi Lương Thúc, chúng ta tại sao phải nói láo đây? Lương giáo sư nói, Tiểu Mi, đây cũng không phải là nói láo, đây là ta một điều cuối cùng kế sách. Họa Long nói, nếu là vụ án không phá, chúng ta thật phải ở chỗ này ngây ngô hơn mấy tháng, thậm chí vài năm. Lương giáo sư nói, 3 ngày sau, chúng ta liền rời đi. Tommy nói, ta vẫn là không hiểu, như vậy nói láo có ích lợi gì? Bao Trầm nói, có lẽ chỉ có khả năng bức bách hung thủ thêm một bước hành động. Họa Long nói, vậy nếu là không sử dụng đây? Lương giáo sư hỏi ngược lại, cho dù vô dụng, đối với chúng ta mà nói có tổn thất gì sao? Tommy nói, đặc án tổ danh dự. Lương giáo sư nói, chúng ta danh dự trọng yếu hay lại là lượng cá hải tử sinh mạng trọng yếu, đây là cuối cùng một tia hy vọng. Ngày thứ hai, lương giáo sư nói phách lối tuyên bố đặc án tổ đem lâu dài vào ở Sơn Thành tin tức. Buổi tối hôm đó, Đông Dương tiểu học giáo chức công túc xá phát sinh đồng thời hỏa thai, cái kia Mao lão sư bị đốt chết, hắn là như vậy Thái Minh Lượng cùng Thái Tiểu Khê chủ nhiệm lớp. Cảnh sát trải qua hiện trường hỏa hoạn khám tra cùng kỹ thuật tương quan giám định, đạt được thiêu đốt vật tàn lưu trung tồn tại chợ nhiên tề các loại đầu mối, còn phát hiện còn lại cố ý phóng hỏa dấu vết. Mặc dù hiện trường hỏa hoạn làm một ít nguy trang, nhưng là kết hợp điều tra tình huống, chắc chắn đây là đồng thời hệ người khác cố ý phóng hỏa án hình sự. Cảnh sát ở Mao lão sư ra trong tủ treo quần áo phát hiện một cụ dán kín ở trong túi ni lông thối giữa đồng thi, chính là người chết Thái Minh Lượng. Bởi vì hỏa thai kịp thời dập tắt, đồng thi không có tiêu hủy. Cảnh sát mở ra túi ni lông, phát hiện đồng thi ít một cái tay. Lương giáo sư sau khi nghe được tin tức này, ánh mắt sáng lên. Hắn nói, xem ra cái này Mao lão sư chính là án này đột phá khẩu. Họa Long nói, chúng ta điều tra lúc cùng cái này Mao lão sư có tiếp xúc qua, nhưng là không phát hiện chỗ khả nghi nào. Tommy nói, hung thủ quả nhiên không kiên nhẫn. Bao Trầm nói,
Mao lão sư hoặc là người biết rõ tình hình, hoặc là đồng lõa, tuyệt đối không phải là chân chính hung thủ. Lương giáo sư nói, rất rõ ràng, đây là có người gài tang vật hãm hại cho hắn. Bao chẳng nói, ta vốn là có chút hoài nghi cái kia Đường phụ tá, nhưng bây giờ có thể đưa hắn hiểm nghi loại bỏ. Lương giáo sư nói, đúng vậy, nếu như tồn, ai sợ là hung thủ, không sẽ dùng như vậy vụng về hãm hại thủ pháp. Đặc án tổ ở Sâm Lâm đồn công an và ở buổi tối hôm đó, một cái thần bí nhân đã từng dùng hủ thi tay nhỏ ở trên cửa lưu lại trường ấn đe dọa bọn họ. Điều này nói rõ người này giải đặc án tổ hành tung. Thành phố công cộng an toàn chuyên gia cục, địa phương government, giáo ủy lãnh đạo cũng đã từng cho Đường phụ tá gọi điện thoại hỏi vụ án, bọn họ biết đặc án tổ điểm dừng chân. Đặc án tổ một mực hoài nghi hung thủ liền nút ở trong đó, nhưng mà những người này cũng quyền cao chức trọng, không có chứng cứ dưới tình huống không cách nào mở ra điều tra, chỉ có thể để cho án này mắc cạn. Lương giáo sư phô trương thanh thế, đội bị động làm chủ động, bước bách hung thủ cho cùng Đường quay lại cắn thêm một bước hành động. Bao trạm tiến hành hiện trường bắt trước, kẻ gây ra hỏa hoạn ứng là hai người hoặc là hai người trở lên, phải cùng Mao lão sư nhận biết. Bao trạm phân tích cho là Mao lão sư mới từ đại học sư phạm tốt nghiệp, còn chưa kết hôn, độc thân ở, hung thủ mang một cái hộp giấy gõ cửa tiến vào hắn trụ sở, nói dối đưa hắn một TV máy, hoặc là tìm còn lại mở cớ, Mao lão sư không biết hộp giấy bên trong đến cái giày thối. Hung thủ sử dụng phương thức nào đó đem Mao lão sư đồng phục, đem hộp giấy trong đồng thi lấy ra, đặt ở trong tủ treo quần áo, sau đó ở Mao lão sư trên người tưới lên xăng thiêu hủy, hộp giấy cũng bị thiêu hủy, cảnh sát ở hiện trường tìm tới một ít tàn mảnh nhỏ. Trong xã hội bắt đầu truyền lưu một cái lão sư giết chết hai gã học sinh tiểu học cờ bờ cách nói, trong lúc nhất thời, dư luận xôn xao. Phí phí dương dương. Đặc án tổ nghiêm thủ vụ án, bất động thanh sắc, đối với Mao lão sư xã hội bối cảnh và nhân tế quan hệ mở ra cặn kẽ điều tra. Mao lão sư là dân bản xứ, cha mẹ đều là về hưu giáo sư. Hắn nhân tế quan hệ rất đơn giản, mỗi ngày sinh hoạt chính là nhà trọ cùng trường học, hai điểm một đường, thời gian sau giờ làm việc thích chơi bóng rổ. Bao Trạm cùng Tommy đến Mao lão sư chỗ Đông Dương tiểu học tiến hành điều tra, hắn trên bàn làm việc có một khóa lại ngăn kéo, sau khi mở ra phát hiện bên trong đến một cái sổ tiết kiệm, trong chương mục có suốt 100.000 nguyên. Sổ tiết kiệm phía dưới còn đè một tờ giấy trắng. Trên giấy có một nhóm viết tay quái dị con số 100.000 nguyên, đối với một cái mới từ trường sư phạm tốt nghiệp không mấy năm thanh niên giáo sư mà nói, cũng coi là một số tiền lớn. Mao lão sư cha mẹ không biết khoản tiền này là nơi nào đến, không cách nào nói rõ nguồn. Đặc án tổ phân tích cho là Mao lão sư là đồng lõa, khoản tiền này là tiền thù lao. Trên giấy quái dị con số hẳn là một chuỗi mật mã, khẳng định ngầm có thâm ý. Mao lão sư ý thức được chính mình có thể sẽ bị giết hại, nhưng là mình lại không quá chắc chắn, chẳng qua là có một loại mơ hồ lo lắng, cho nên hắn lưu lại một hàng con số nhắc nhở cho cảnh sát để phòng bất trắc, nếu như mình tử còn có thể thông qua loại phương thức này ám chỉ cảnh sát ai là sát hại hắn hung thủ. Mao lão sư viết xuống nghề này quái dị con số là 23-1-14-710-2126-8-1-14-719-8-123-15 chương 49. Băng yêu ôn nhu chương 49, băng yêu ôn nhu đặc án tổ dự cảm đến sâu này mật mã sẽ trở thành phá án mấu chốt, Lương giáo sư dự định triệu tập quốc nội mật mã chuyên gia tiến hành phá dịch. Bao chẳng nói, không cần mời chuyên gia gì, ta cùng tiểu mi tỷ không sai biệt lắm có thể hoàn thành. Lương giáo sư nói, ngươi có lòng tin như vậy? Bao Trạm nói, rất hiển nhiên, nếu như Mao lão sư muốn ám chỉ hung thủ là ai, chắc chắn sẽ không đem mật mã thiết trí thái phức tạp quá khó khăn. Thiết trí mật mã nguyên nhân, hẳn là phòng bị người khác trong lúc vô tình thấy, cho nên mật mã hẳn rất dễ dàng phá giải. Họa Long hỏi Tommy, ngươi sẽ phá dịch mật mã sao? Tommy nói, dĩ nhiên, phá giải ngươi thẻ tín dụng mật mã dễ như trở bàn tay, nước ngoài có máy tính cao thủ còn có thể để cho tự động thủ khoản cơ gói tiền. Bao Trạm trước kiểm tra một chút tờ giấy này, không có phát hiện ẩn hình mật thủy, châm đâm lỗ nhỏ cùng với mâu tự lõm vào, có thể loại bỏ những thứ này ẩn nút mã hóa phương pháp. Phá giải mật mã cần phải tìm được chính xác đường tắt. Tommy dùng máy tính nếm trước thử vị gần mèo dở xịp hở phương trận, ma trận các loại phức tạp mật mã, định tìm tới chuỗi chữ số này sở đối ứng suy luận, nhưng là không có giải mã thành công. Bao Trạm nhắc nhở nói, tiểu mi tỷ, khắc cân nhắc phức tạp nhất, sẽ dùng đơn giản nhất thử một chút. Tommy nói, máy tính giỏi chính là phức tạp vật toán, ổn về dạ thì ổn, đơn giản, tự mình nghĩ là được. Bao Trạm nhìn kia chuỗi chữ số nói, tối con số nhỏ là 1, tối con số lớn là 26, cái này có phải hay không một cái ám chỉ? Tommy suy nghĩ một chút, nói, có phải hay không là Bao Trạm cùng Tommy bật thốt lên, kiểu chữ tiếng Anh. 26 cái kiểu chữ tiếng Anh, dựa theo thứ tự, đối ứng như sau. AB đẹp vị cần nọc dự xì 1234-567-89-101-1213-1415, 1617-1819-202-1222-324-252-61 đối ứng A, 2 đối ứng B, này loại thôi sâu này mật mã. 231147-1021268-1147-1981-2315, thì trở thành, hoàn dù dặn có loại trừ mật mã chia nhỏ số hiệu chính là, hoàn dù dặn có. Như vậy thì một mực nhưng, sau đó dựa theo ghép vần thói quen đi đọc, chính là Vương Cục trưởng giết ta. Đặc án tổ thất kinh, bọn họ thứ nhất nghĩ đến chính là Vương Lệnh Quân Cục trưởng. Đặc án tổ bốn vị thành viên không thể tin được, cái này ở lão bách tính trong lòng nước cao vọng trọng Cục trưởng chẳng lẽ sẽ cùng án này có liên quan. Đặc án tổ ở Sâm Lâm công cộng an toàn chuyên gia đồn công an và ở đêm hôm đó, cái kia lưu lại vết thủ lớn thần bí nhân có phải hay không là Vương Cục trưởng, hoặc là hắn phải đi. Nhưng lại như vậy lại nói không thông, bởi vì đặc án tổ chính là Vương Lệnh Quân Cục trưởng mời tới, Vương Cục trưởng không có lý do gì lại đi đe dọa uy hiếp đặc án tổ. Vụ án chuyển tiếp đột ngột, đặc án tổ ở trong phòng họp không nói một lời, bầu không khí có chút trầm mượn. Tommy muốn hướng Bạch Cảnh Ngọc bí mật báo cáo, nhưng mình lại cảm thấy không ổn. Bao Trầm nói, hoàn dù giản dê có thể hay không là tên một người. Họa Long nói, Vương Tư Trương, Vương Hoa Cúc Ngọc Trường, có thể tổ hợp thành không ít người danh đây. Lương giáo sư nói, ta minh bạch, trừ Vương Lệnh Quân cục trưởng bên ngoài, khẳng định còn có còn lại họ Vương cục trưởng. Lúc này, Vương Lệnh Quân cùng Đường phụ tá đi vào phòng họp, Lương giáo sư đem mật mã phá dịch kết quả thẳng thắn nói cho Vương Lệnh Quân, Vương Lệnh Quân cũng rất giật mình, hắn nhớ đến một người, thị giáo dục cục Vương cục trưởng. Bảy tên thái họ Nam Hải Ly kỳ chết, cục giáo dục Vương cục trưởng cũng nhiều lần hỏi vụ án, hắn cũng biết đặc án tổ hành tung, hơn nữa, ở đêm hôm đó cũng cho Đường phụ tá gọi điện thoại. Vương Lệnh Quân nói, ta ngược lại thật ra nhận biết cái này Vương cục trưởng, hắn ái nhân cũng là giáo ủy, hai vợ chồng người ở hệ thống giáo dục quyền cao chức trọng. Đường phụ tá nói, ta nghe nói, lao hai cái cũng bệnh. Vương Lệnh Quân nói, chúng ta đây vừa vặn mượn cơ hội này đi thăm hạ bọn họ. Vương cục trưởng cùng ái nhân tham gia xong một trận lễ truy điệu sau khi thì phải kỳ quái bệnh, vợ chồng hai người cũng miệng méo mắt lác, còn chảy nước miếng. Có người nói bọn họ là chúng ta, trải qua thầy thuốc kiểm tra, Vương cục trưởng là chúng gió, hắn ái nhân mắc mặt tê liệt. Vương cục trưởng vóc người mập mạp, chúng gió lúc miệng méo mắt lác, chảy nước miếng, ngón tay tạo thành móng gà hình. Cục trưởng ái nhân mặt cũng nghiêng về một bên, người nhà phát hiện, nàng cặp mắt đờ đẫn, con ngươi không cách nào chuyển động, nhìn đồ vật lúc muốn chuyển đích người, ánh mắt trực câu câu, phi thường dọa người. Mặt tê liệt là một loại thường xảy ra dịch bệnh người mắc bệnh bộ mặt thường thường ngay cả cơ bản nhất nhất lông mi, nhắm mắt, cổ miệng các loại động tác đều không cách nào hoàn thành. Vương cục trưởng trung rất nhanh thì phong chữa khỏi, nhưng là vừa kiểm tra ra hắn mắc có bệnh ở động mạch tim. Cục trưởng ái nhân trí nhớ hạ xuống, thường thường thất lạc vật phẩm, không nhớ được người khác tên họ, đây là giả chứng si ngốc triệu chứng. Vương cục trưởng cùng ái nhân cũng vào ở cán bộ cao cấp viện dưỡng bệnh dụng cụ sang trọng, y tế tài nghệ nhất lưu toàn quốc, tọa lạc tại phong cảnh danh lam thắng cảnh khu, có núi lâm, sân cỏ, suối nước nóng cùng hồ, phong cảnh xinh đẹp, cảnh sát dễ chịu. Loại này cán bộ cao cấp viện dưỡng bệnh cửa cấm vệ sông nghiêm, có lính tuần phòng đứng gác. Trừ cán bộ ra, còn có một ít đặc thù nghề nhân viên, có thể vào ở nơi này bệnh nhân cũng sẽ bị liệt là trọng điểm y tế bảo kiện chiếu cố đối tượng, kỳ tiền chữa bệnh theo như cấp bậc nhất định thanh toán hoặc trợ cấp. Vương Lệnh Quân, Đường phụ tá, đặc án tổ đoàn người xe chạy tới viện dưỡng bệnh, trong viện có y tá đỡ bệnh nhân tàn bộ, còn có bệnh nhân ở ven hồ câu cá. Lúc này chính là hoàng hôn, vạn hà mãn thiên, ánh nắng chiều đầy trời, ánh tà dương như máu. Vương Lệnh Quân cùng Đường phụ tá đi liên lạc viện trưởng, yêu cầu viện phương phối hợp cảnh sát lập tức mở ra đối với Vương cục trưởng điều tra công việc. Đặc án tổ bốn người hỏi thăm được chủ trị phòng thầy thuốc làm việc, muốn từ mặt bên trước hiểu một chút Vương cục trưởng vợ chồng tình huống. Cửa phòng làm việc không có khóa trái, đặc án tổ đẩy cửa vào, thầy thuốc đang ngồi ở trước bàn làm việc tập trung tinh thần nhìn máy tính, có người đi vào, hắn cuống quýt đóng lại màn ảnh, hỏi các ngươi là ai, thế nào không gõ cửa liền đi vào. Họa Long lượng một chút giấy chứng nhận nói, "Quân, tài sơ, tìm ngươi giải chút chuyện." Thầy thuốc kinh ngạc hỏi chuyện gì? Lương giáo sư nói, liên quan tới cục giáo dục Vương cục trưởng cùng hắn yêu nhân tình huống. Thầy thuốc nói, nha, ta là bọn hắn bác sĩ chính, bất quá bây giờ đặc án tổ chú ý tới người bác sĩ này chân một mực ở run rẩy, thần sắc cũng có chút hốt hoảng. Thầy thuốc lúng túng giải thích nói, ta có run chân thói quen, từ nhỏ đã có, đổi không, chỉ cần ngồi, sẽ không kìm lòng được run chân, trong phòng làm việc thái nhỏ hẹp, chúng ta đi tiếp đại phòng đi. Run chân thầy thuốc đứng lên, dẫn đặc án tổ đi ra phía ngoài, Bao Trạm ngửi được trên người hắn có một cổ phấn rôn mùi vị, cái này làm cho Bao Trạm cảm thấy rất kỳ quái. Mọi người rời phòng làm việc, run chân thầy thuốc đang muốn quan môn thời điểm, trong máy vi tính đột nhiên chuyển tới một thanh âm quái dị, ta cho ngươi mặc thượng tiểu hồng giày có được hay không, ngươi phải ngon nha. Đặc án tổ bốn người nghe rõ rõ ràng ràng, đây là run chân thầy thuốc thanh âm. Run chân thầy thuốc sắc mặt trắng bệnh, vọt vào môn muốn đóng lại máy tính, Bao Trạm cùng Họa Long ý thức được người này phi thường khả nghi, chạy tới níu lại hắn. Tommy mở ra màn ảnh, trong hình xuất hiện làm người ta rợn cả tóc gáy vạn phần chán ghét một màn, đây là run chân thầy thuốc tự quay video. Trong hình, hắn đang ở cho trên giường một cụ đồng thi mặc vào hồng giày. Này là đồng thi chính là Thái Tiểu Khê. Tiểu cô nương thi thể thượng còn mặc bạch phục quần xanh cực ngắn quần áo thủy thủ, cặp váy trên có màu đỏ nơ con bướm, trên tay đeo hồng bên trưởng bao tay. Run chân thầy thuốc tựa sát nữ thi gương mặt, ôn nhu nói, ta cho ngươi mặc thượng quần áo thủy thủ, đây là Nhật Bản học sinh nỉ đồng phục, ta muốn đem ngươi ăn mặc lồ mùn, ngươi sẽ thành thân đấy ư? Đại biểu trăng sáng giết chết ta đi, ta đã cho ngươi điên đảo tâm thần, được rồi, ngươi lại đang ta muốn đụng ngã ngươi, không thể hướng mâu thân nói u cái này. Run chân thầy thuốc là một cái yêu thi thích người, đặc án tổ cảm thấy cực sự khiếp sợ, lập tức đem hắn bắt giữ. Những thứ kia tự quay hình ảnh nhìn thấy giật mình, Vương Lệnh Quân cùng Đường phụ tá chỉ liếc mắt nhìn, liền nghiêng đầu qua. Bao Trạm cùng Họa Long lập tức đi run chân thầy thuốc trụ sở tìm Thái Tiểu Khê thi thể. Tommy đối với run chân thầy thuốc máy tính tiến hành cặn kẽ kiểm tra, từ trong có thể thấy được tên biến thái này người trong lòng chặng đường. Run chân thầy thuốc đã ly dị, sau đó nói một người bạn gái ở trên mạng phát quá như vậy một cái thiệp, vốn là đâu rồi, ta bạn trai là một cái rất người bình thường, ai chúng ta lần đầu tiên cũng rất bình thường. Nhưng là đến lần thứ hai thời điểm, hắn nhưng phải yêu cầu ta mặc vào thi thể, còn nói cái gì như vậy càng chơi vui. Xui xẻo từ ta à, nhưng ta là rất yêu hắn à, cho nên lúc đó cực không tình nguyện đáp ứng. Ai biết ác mộng vừa mới bắt đầu, sau này mỗi lần chuyện phòng the hắn đều muốn ta mặc vào nữ thi, 555-555-55, hơn nữa ở trong toàn bộ quá trình chỉ cần ta hơi chút động một cái, hắn sẽ rất tức giận dáng vẻ đối với ta giống giận, hắn là cái thầy thuốc, có thể diện công việc, bình thường không phải như vậy từ à, bây giờ ta đang dùng hắn trong phòng làm việc trong máy vi tính lưới. Thật hy vọng buổi tối không nên đến tới. Buổi tối, ta lo lắng. Ta bạn trai để cho ta giả bộ người chết đã như vậy thời gian ta thật được không? Bản thân ta là rất thoải mái nhưng là cảm giác khó chịu chết. Hắn đến cùng phải hay không yêu thi đây? Ngoài ra, ta tại hắn trong máy vi tính còn phát hiện rất nhiều chán ghét hình. Bởi vì chuyện này, Jun Chân thầy thuốc cùng bạn gái chia tay. Tommy từ máy tính mua trên net trong ghi chép phát hiện cái này yêu thi thích người mua qua bút bê bơm hơi, còn tự quay quá sử dụng bút bê bơm hơi video. Tự quay thời điểm, Jun Chân thầy thuốc mang một cái mặt nạ, không thấy được hắn mặt, hắn ở tự quay trong giảng giải, giấy bọc dương xin đừng tùy ý ném loạn, giữ gìn kỹ, bởi vì ngày sau nếu như muốn đưa trở về nguyên hán kiểm tu hư hại cơ phận các loại thời điểm đều cần dùng đến. Rốt cuộc có thể bắt đầu sao? No. Như vậy nóng lòng thì không được nha, đầu tiên, muốn nhịn được, đối với Hoa Hoa tiến hành đi dầu, kiểm tra một chút chuyên trở trong quá trình có hay không hư hại. Đi dầu là vì sự Hoa Hoa thân thể mềm mại, bởi vì theo thời gian tăng trưởng, Hoa Hoa mặt ngoài sẽ có da dầu hiện tượng, vì vậy, mỗi tuần cho Hoa Hoa giặt rửa một lần tắm đi dầu là phải. Bây giờ có thể yêu yêu sao? Không, bây giờ con mắt phải đi dầu, tắm, tắm. Sau khi tắm xong, phải cho Hoa Hoa toàn thân phấn thơm. Dùng phổ thông trẻ sơ sinh bột, phấn rôm liền có thể. Như vậy còn có thể để cho Hoa Hoa tản mát ra mê người mùi thơm, sau đó dùng khăn lông ướt đem Hoa Hoa trên người bột lau sạch. Những bước này nhất định phải làm cẩn thận, bởi vì quan hệ đến Hoa Hoa màu sắc cùng với thư thích trình độ, để cho thân thể nhìn qua mềm mại trong suốt. Các loại Hoa Hoa khô ráo sau này, lại đánh một lần bột, giữ thân thể khô ráo, tiếp đó, người biết Jun Chân thầy thuốc cảnh sát đối với nói bút bê bơm hơi đã không thể mang đến cho hắn thỏa mãn, sau đó liền chán nản. Hắn tại chức nghiệp trong kiếp sống, tiếp xúc qua số lớn thi thể, nhưng mà đều là một ít người lớn tuổi, da thịt liên quan mặt nhăn, không có mỹ cảm. Hắn càng ngày càng yêu cầu một cụ thiếu nữ thi thể, cái ý niệm này để cho hắn nổi điên, hắn cung khai chính mình đào mộ phần trộm cắp nữ thi phạm tội trải qua. Làm qua buổi tối, hắn đối với nữ thi làm đơn giản một chút phòng hộ xử lý, ngày thứ hai, mua rất nhiều quần áo xinh đẹp. Hắn cho nữ thi lên một cái tên, Suomun, đây là Nhật Bản hoạt hình trung thiếu nữ xinh đẹp, càng nhiều lúc hắn thân mật gọi nàng, con thỏ nhỏ. Dùng video tự quay là vì ghi chép xuống chân quý hình ảnh, hắn biết nữ thi cũng không thể giữ thời gian rất lâu. Tự quay video chung, hắn đối với nữ thi nói chuyện, cùng với một ít mớ tựa như lẩm bẩm lầu bầu cũng đủ để chứng minh hắn mê luyến trình độ. Trích như sau, con thỏ nhỏ thiếu nữ xinh đẹp, ngươi tới đến nhà ngày thứ nhất, trên mặt tựa hồ lộ ra tịch mịch dáng vẻ, có phải hay không ta không có chăm sóc kỹ ngươi duyên cớ? Người tay nhỏ băng băng lạnh, như vậy đi, ta làm một hồi phong phú bữa tiệc lớn, con thỏ nhỏ, loại nào là ngươi thích ăn? Không cần khách khí, nơi này đã là nhà ngươi a ăn xong, ta đi làm, ngươi phải ngoan ngoan ở nhà chờ ta nha. Con thỏ nhỏ, ở buổi trưa dưới ánh mặt trời cùng ngươi đồng thời tựa sát, đây là một loại hạnh phúc dường nào cảm giác? Nhé, không cẩn thận cúi đầu thấy con thỏ nhỏ ngực. Con thỏ nhỏ chân thật là thon dài, chẳng qua là nhìn chân cũng rất hưng phấn. Màu đen kia có thể làm bao nhiêu người điên đảo tâm thần. Mặc vào này tơ lụa áo dài, con thỏ nhỏ, ta bảo đảm ngươi so với bất kỳ nữ nhân nào cũng mỹ lệ. Con thỏ nhỏ, ta con qua đi, được, ta đáp ứng, ta không nhìn, ngươi thay xong gọi ta. Cái gì, con thỏ nhỏ, ngươi không giải được, vậy cũng tốt, ta đến giúp ngươi, đây là ngươi cho ta xem nha. Tha thứ ta, con thỏ nhỏ thiếu nữ xinh đẹp, cái này đồ lót ta cũng không giải được. Rốt cuộc thay đồ lót mới, con thỏ nhỏ, sau này phải học chính mình mặc quần áo nha. Con thỏ nhỏ, ngươi xem, vô luận cái dạng gì y phục mặc ở trên thân thể ngươi đều là như vậy gợi cảm mỹ lệ. Cơ này bảo, nó, có thể, thật, là, kia, yeah, chất át tịch mịch con thỏ nhỏ, ngươi mái tóc tản ra thoang thoảng, để cho ta mê ly, tối nay chúng ta làm bạn đi. Ngươi mệt mỏi, ngủ đi, bà bối. Trời sáng, con thỏ nhỏ, tối hôm qua ngươi ngủ có ngon không? Đang suy nghĩ gì đâu rồi, có phải hay không ta tối hôm qua động tác quá lớn ngươi không vui? Con thỏ nhỏ, không nên dùng như vậy yêu thương ánh mắt xem ta sẽ giống ma một loại bị ngươi. Ngươi là đang kêu gọi ta sao? Ở ngươi kia cô độc lạnh giá trong nội tâm, có hay không cần ta tới ấm áp? Nha, con thỏ nhỏ, ngươi vĩnh viễn là còn trẻ như vậy, mà ta sẽ từ từ già yếu, chỉ có ngươi mới đáng giá ta cả đời tư thủ. Con thỏ nhỏ, nhìn ngươi bóng lưng gầy yếu, lòng ta bể được tuyệt vọng, quên mất toàn bộ phiền não, hội trưởng chúng ta xương tư thủ. Con thỏ nhỏ, đừng nữa u buồn được không? Lộ ra nụ cười nhạt, nhưng là tại sao phía sau luôn là ẩn tàng một vẻ u buồn? Con thỏ nhỏ, ngươi biết không, ngươi sẽ là ta vĩnh viễn, nhìn ngươi, cứ như vậy yêu ngươi, ngươi là ta kiếp trước thê tử sao?